Nhưng vào lúc này, Bạch Vô Cực đại quân rốt cục đến chiến trường. 5 vạn Bạch gia đại quân, đây là một cái khổng lồ cỡ nào số lượng. Ở phô thiên cái địa bụi khói ấn sân xuống, Bạch gia đại quân thanh thế mênh mông quần quận giết vào chiến trường, nhất thời, trên thiên vũ phong hét hò núi liền không dứt, liên tiếp, chỉ thấy đầy khắp núi đồi cũng là lớn đường cùng Bạch gia cờ hiệu, hầu như phải trời sốc lên khí thế hiện ra hết không bỏ sót. Cái này 5 vạn Bạch gia đại quân dường như động dục châu được, hồn nhiên quên được đúng tử vong cùng chiến tranh sợ hãi. Đám đều giơ lên binh khí trong tay, mang theo thế như trẻ che uy thế, vọt vào Nguyên Mông đại quân quân trận trong. Hai phe đại quân tổng cộng 8 vạn người, tiểu như cùng hai cổ đến từ đối lập phương hướng hồng thủy, cùng bạo đánh vào nhau. Tại đây dạng một hồi hỗn loạn đại chiến trong, không có bất kỳ cảm tình đáng nói, tất cả các chiến sĩ chỉ biết là một việc, mặc bất đồng quần áo liền là địch nhân, nếu là địch nhân, vậy sẽ phải dùng binh khí trong tay đem chém giết. Nhưng mà, tại đây hỗn loạn không chịu nổi trong chiến trường, một con toàn thân phun trào ra đạm lam sắc huyền khí người ảnh giống như linh xà giống nhau, không ngừng xuyên toa ở trong chiến trường, mà cái này đạm lam sắc bóng người quỹ tích vận hành rất rõ ràng. Bóng người này chỉ là nhất tâm muốn dùng thời gian ngắn nhất, phá tan Nguyên Mông người phòng tuyến, bởi vì, ở Nguyên Mông người phòng tuyến một điều, Bạch Vũ chỉnh gặp phải hơn ngàn người vây giết. Nói đến đây, nói vậy các vị xem quan đã đoán ra cái này có lam cấp hạ phẩm thực lực đạm lam sắc bóng người là ai đi. Không sai, hắn chính là Bạch Vũ phụ thân. Bạch thị gia tộc tộc trưởng, lần này Thiên Vũ Phong cuộc chiến, đại đường phe đế quốc thống soái tối cao, Bạch Vô Cực. Bạch Vô Cực một thanh trường kiếm vũ chính là vùn vụt, phàm là kiếm phong nơi đi qua, đều là huyết nhục tung bay, dùng Bạch Vô Cực làm cấp hạ phẩm thực lực, thủ hạ căn bản là không có ba hợp địch, quả nhiên là cường hãn phi thường, chính là, một lực lượng của cá nhân dù sao cũng có hạn, chỉ cần Bạch Vô Cực còn không có đạt được có thể coi rẻ nhân số tử cấp cường giả hàng. Bạch Vô Cực liền không thể tại đây mấy vạn loạn quân trong chiến trường hô phong hoán vũ, cái này không, Bạch Vô Cực hung. Hãn kích phát rồi Nguyên Mông người trong khung tâm huyết, vô số Nguyên Mông người đều tụ tập kết hợp, hợp thành một trận trận người tường, tới thử đầu ngăn cản Bạch Vô Cực bước chân tiến tới. Bạch Vô Cực cũng không phải tử cấp cường giả, hắn căn bản không thể phát sinh huyền khí chém cái này một siêu cường tuyệt chiêu, không có bất kỳ lo lắng, ở Nguyên Mông người từ thân thể tạo thành bức tường người phòng ngự xuống. Bạch Vô Cực bước chân tiến tới cũng biến thành càng phát khó khăn đứng dậy. Các tướng sĩ, hôm nay ta Bạch Vô Cực khẩn cầu các ngươi, xuất ra các ngươi sức chiến đấu mạnh nhất sẽ mở Nguyên Mông người phòng tuyến, nhượng bản tướng tiến lên, hài tử của ta còn ở bên trong. Bạch Vô Cực một bên ra sức chém giết về ngăn trở hắn đi tới cước độ Nguyên Mông người, một bên cao giọng lớn giống lên. Một gã thống quân tướng lĩnh lại đang khẩn cầu dưới tay hắn binh lính, không thể không nói, Bạch Vô Cực vì đi cứu bị vây khốn ở Hạch Tâm Bạch Vũ, thật là phóng thấp tư thái, nhưng mà ở Bạch Vô Cực tư cách thấp như vậy khẩn cầu xuống, trừ ra 3 vạn tên Bạch gia chết chung dòng chính càng thêm anh dũng giết địch ở ngoài, mặt khác 2 vạn tên Lý Bất Bại phái cho Bạch Vô Cực binh lính cũng là bị Bạch Vô Cực cứu tử sốt ruột lây, đều cố lấy bọn họ mạnh nhất thực lực, bắt đầu hiệp trợ Bạch Vô Cực phá tan Nguyên Mông người phòng tuyến. Không thể không nói, ở giờ này khắc này, Bạch Vô Cực xuất lĩnh 5 vạn đại quân thật là ngưng tụ kết hợp, bọn họ tuy hai mà một, bọn họ cộng tiến cộng lui, mục đích cuối cùng của bọn họ chỉ có một. Nghe theo Bạch Vô Cực hiệu lệnh, bang trợ Bạch Vô Cực giết tiến vòng chiến, đồng thời, cũng phải vì chính bọn nó đại bại Nguyên Mông người. Cứ như vậy, đến từ Đại Đường Đế quốc 5 vạn đại quân dùng Bạch Vô Cực là mũi tên, đồng tâm hiệp lực hướng phía Nguyên Mông đại quân phòng tuyến triển khai điên cuồng xung phong, một lần không được liền 2 lần, 2 lần không được liền 3 lần, thẳng đến có 1 lần có thể giải khai Nguyên Mông đại quân phòng tuyến mới thôi. Cũng không biết qua bao lâu, nói chung, ở quân đường không sợ chết xung phong đánh lén. Cùng với Nguyên Mông người thể sống chết thủ vững trận địa tín nhiệm xuống, cái này miếng chiến trường đã là trở nên máu chảy thành sông, cụt tay cụt chân tùy ý có thể thấy được, thảm tuyệt nhân hoàn kêu rên âm vang không có nhất khắc dừng qua, ngã vào trong vũng máu song phương binh sĩ cơ hồ là đầy khắp núi đồi, vô số kể. Tròn 8 vạn người thảm liệt chém giết, mỗi một giây đồng hồ tử vong nhân số đều là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Vòng chiến ra núi nhỏ gói lên. Hách Liên Tiêu Tiêu không nói được một lời ngắm nhìn phía dưới chiến trường. Tuy rằng Hách Liên Tiêu Tiêu không có mở miệng, nhưng nàng một khuôn mặt tươi cười lên cũng viết đầy lo lắng, rốt cục, nàng không nhịn được, quay đầu hướng bên người Tiêu Hổ hỏi, quân đường thế lớn, Tiêu Hổ thúc thúc, Thác Bạt tướng quân cùng Sở quân sư đại quân thế nào còn chưa tới. Còn như vậy đánh tiếp, Bạch Vũ sẽ bị quân đường cứu đi. Tiêu Hổ không đáp lời, chỉ là dùng dư quang của khỏe mắt hơi hướng phía sau lưng phương hướng liếc đi, men theo Tiêu Hổ ánh mắt, Hách Liên Tiêu Tiêu đem một đôi mắt đẹp như ngừng lại hậu phương. Chỉ thấy Hách Liên Tiêu Tiêu phía sau. Không biết lúc nào dĩ nhiên nhiều hơn một cái khí chất nho nhã trung niên nho sinh. Đối mặt bất thình lình trung niên nho sinh, Hách Liên Tiêu Tiêu thật là bị lại càng hoảng sợ, nhưng khi Hách Liên Tiêu Tiêu thấy rõ người tới khuôn mặt sau, dáng tươi cười liền lập tức xuất hiện ở lộ da trắng non xinh đẹp trên mặt. Sở quân sư, ngươi đã tới. Hách Liên Tiêu Tiêu đại hỉ nói, nhanh nghĩ một chút biện pháp ngăn chặn một chút quân đường dáng vẻ bệ vệ. Nguyên lai, cái này giống như quỷ mị giống nhau đột nhiên xuất hiện trung niên nho sinh, chính là Nguyên Mông năm đại thế gia một trong. Sở gia thứ nhân vật số 2, quân sư Sở Thiên Nam. Công chúa điện hạ không nên gấp, trước hết để cho quân đường uy phong một trận, đợi được quân đường giải khai quân ta phòng tuyến chi tế, chính là quân đường toàn quân bị diệt là lúc. Thác Bạt tướng quân từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, ngày hôm nay, tại đây Thiên Vũ phong trên, để Bạch Vô Cực nếm thử cái gì gọi là vây giết. Sở Thiên Nam có thâm ý khác nhìn Hách Liên Tiêu Tiêu liếc mắt, sau đó liền đưa mắt như ngừng lại phía dưới trong chiến trường. Cái này Sở Thiên Nam ở Nguyên Mông đế quốc có một nhã hảo, Nguyên Mông trí giả. Chỉ là cái này nhã hảo, liền có thể nhìn ra Sở Thiên Nam trí tuệ ở Nguyên Mông đế quốc trong rốt cuộc bị hạng dạng tôn sùng. Nếu Sở Thiên Nam đều nói như vậy, Hách Liên Tiêu Tiêu trong lòng cũng không có cái gì nghi ngờ, chỉ là một bên cười nhạt, một bên xem chừng về phía dưới chiến cuộc. Chỉ bất quá, Hách Liên Tiêu Tiêu ánh mắt càng nhiều hơn lúc, đều là dừng ở ra sức giết địch Bạch Vũ trên người. Trên chiến trường chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, ở quân đường lần lượt điên cuồng xung phong xuống, Nguyên Mông người phòng tuyến là một lần lại một lần sản sinh rung động. Đừng xem Nguyên Mông người được xưng đại lục đệ nhất cường binh, nhưng quân đường dù sao có 5 vạn chúng, hơn nữa sĩ khí tăng vọt, lại có Bạch Vô Cực cái này nhóm cường giả gương cho binh sĩ, cho dù Nguyên Mông người từng binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh, lúc này thì không cách nào ngăn trở 5 vạn quân đường cuồng mãnh xung phong, trải qua một phen máu chảy thành sông chém giết, quân đường ở Bạch Vô Cực lôi kéo, rốt cục đột phá Nguyên Mông đại quân phòng tuyến, đem 3 vạn Nguyên Mông đại quân tạo thành phòng ngự trận thế ngạnh sinh sinh đích vạch tìm tòi một con chỗ hổng. Ngay Nguyên Mông đại quân phòng tuyến bị quân đường giải khai một con chỗ hổng chi tế, Bạch Vô Cực lập tức thôi động nổi lên tự thân tốc độ nhanh nhất, hóa thành cùng nhau đạm lam sắc kiếm quang, bay nhanh chạy ra khỏi Nguyên Mông người vòng vây, trực tiếp giết đang ở vây giết Bạch Vũ quân đoàn ngàn người đội trong, mà theo sát Bạch Vô Cực đang người xuất hiện, còn có Bạch Tí huyết vệ thống lĩnh Bạch Cửu, cùng với phó thống lĩnh Bạch Dũng. Chương 137, tình thương của cha. Lúc này vẫn bị Nguyên Mông đại quân vây giết Bạch Vũ quân đoàn hầu như đã là tử thương hầu như không còn, ngoại trừ Bạch Vũ bằng vào hai đại chiến hồn lực thượng có thể đứng dựng ở ngoài, còn lại Bạch Tí huyết vệ cơ bản toàn bộ co quắp ngã trên mặt đất, mà đám này Bạch Tí huyết vệ tuyệt đại đa số người đều đã không có khí tức, may mắn còn sống sót người cũng là thân chịu trọng thương, đừng nói chiến đấu, liền liền đứng lên đều là một loại hy vọng xa vời. Đương Bạch Vô Cực, Bạch Cửu cùng Bạch Dũng ba người nhìn thấy cái này thảm không nỡ nhìn một màn sau, bọn họ lửa giận trong lòng cũng bị hoàn toàn sưởi ấm. Bạch Y huyết vệ có thể là ba người bọn hắn dòng chính, mà 1000 tên Bạch Y huyết vệ trong, hầu như mỗi một tên chiến sĩ đều là Bạch Vô Cực, Bạch Cửu cùng Bạch Dũng ba người này tự mình chọn, huấn luyện, nhìn đám này từng theo Bạch Vô Cực ba người nam chinh bắt chiến bộ đội tinh nhuệ, lúc này lại trên cơ bản đã coi như là toàn quân bị diệt, điều này làm cho Bạch Vô Cực, Bạch Cửu cùng Bạch Dũng ba người làm sao không phẫn nộ. Chết tiệt Nguyên Mông cẩu. Bạch Dũng giận dữ hét lớn một tiếng. Lập tức liền vung mạnh trong tay lợi kiếm, hướng phía vây giết Bạch Vũ quân đoàn Nguyên Mông ngàn người đội điên cuồng phách bổ tới. Mà bên kia, Bạch Cửu lửa giận cũng không thể so Bạch Dũng ít hơn bao nhiêu, rất nhanh, Bạch Cửu gia nhập vào trận này đơn phương tàn sát trong, dùng Bạch Dũng lục cấp thượng phẩm thực lực, còn có Bạch Cửu thanh cấp hạ phẩm thực lực, hai người kia đối mặt đám kia đã bị Bạch Vũ quân đoàn tiêu hao không sai biệt lắm Nguyên Mông binh sĩ, có thật không tiểu như cùng chém dưa thiết thái vậy giản đơn, không cần bao lâu thời gian, Bạch Cửu cùng Bạch Dũng liền giết Nguyên Mông ngàn người đội quang ngũ khởi. Giáp, một hội lại hội. Lại nói Bạch Vô Cực, hắn cũng không có gia nhập đến Bạch Cửu cùng Bạch Dũng màn lớn tàn sát trong, từ lúc Bạch Vô Cực đột phá Nguyên Mông đại quân sau phòng tuyến, liền thủy chung đưa mắt dừng lại ở Bạch Vũ người, dị thường cẩn thận quan sát Bạch Vũ cả người là máu thân thể. Rốt cục, Bạch Vô Cực phát hiện một vấn đề, Bạch Vũ bên người 400 Bạch Tí huyết vệ cơ hồ là tử thương hầu như không còn, nhưng Bạch Vũ thật giống như không có đã bị tổn thương gì vậy. Tuy rằng đầy người tiên huyết, nhưng này một ít tiên huyết ra vẻ tất cả đều là địch nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ Nhi, ngươi không sao chứ? Bạch Vô Cực vẻ mặt kinh hãi nhìn tinh thần sung mãn Bạch Vũ, cuối cùng, Bạch Vô Cực đưa mắt như ngừng lại bao vây ở Bạch Vũ thân thể ra tầng kia nhạt màu xanh biếc quang cháo trên, ngạc nhiên hỏi, ngươi chừng nào thì lên cấp làm lục cấp hạ phẩm? Đây là tụ huyền đan công lao mà thôi. Bạch Vũ nhàn nhạt đáp trả. Bạch Vũ lại từ trong lòng móc ra một quả hiện lên nhàn nhạt mùi thơm đang ăn dược, đem ném vào trong miệng, chiến đấu còn chưa kết thúc, Bạch Vũ bây giờ còn cần tụ huyền đan để duy trì cái này lục cấp hạ phẩm thực lực. Bạch Vô Cực gật đầu, lại nói, đan dược này ta trái lại từ Bạch Dũng trong miệng nghe nói qua, bất quá, Vũ Nhi, của ngươi lớn thật sự là nhượng vi phụ khiếp sợ. Bạch Vũ không trả lời Bạch Vô Cực nói, chỉ bất quá, lúc này đây, đối với Bạch Vô Cực vi phụ hai chữ tự xưng. Bạch Vũ trong nội tâm lại cũng không có sinh ra cái loại đó mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn, trái lại. Hắn trong tiềm thức trái lại là có chút tiếp nhận rồi Bạch Vô Cực cái này tự xưng. Hai tử của ta còn ở bên trong. Bạch Vô Cực ở đột phá vòng vây trước nói qua đơn giản một câu nói, có thể chính là như vậy đơn giản một câu nói, cũng rõ ràng truyền vào Bạch Vũ trong thai. Bạch Vũ thật không ngờ, Bạch Vô Cực vì cứu hắn, dĩ nhiên quên mình đại quân an nguy, chỉ xuất lĩnh Bạch Tiểu cùng Bạch Dũng hai người liền bắt đầu cường ngạnh đột phá vòng vây, đem đại quân vứt ở tại phía sau, đây chính là phạm vào một mình xâm nhập binh gia tối kỵ a. Thân là một gã thân kinh bách chiến thống suất, Bạch Vô Cực làm sao có thể phạm xuống thấp như vậy cấp sai lầm. Hết thảy chỉ là bởi vì Bạch Vũ mà thôi. Bạch Vô Cực cùng Bạch Vũ ai cũng không có mở miệng nữa, như vậy một đôi không gọi được phụ tử liền ngơ ngác đứng ở trong chiến trường ương, ngươi xem rồi ta nhìn ngươi, bầu không khí trái lại là có chút vi diệu. Chật, chiến trường ở ngoài, một cái như lôi đỉnh tiếng giống giận dữ dường như sấm sét giống nhau vang vọng toàn trường, cái này một cái giống giận âm vang tự nhiên mà vậy cắt đứt Bạch Vô Cực cùng Bạch Vũ trong lúc đó cái loại đó vi diệu khí chẳng. Bạch Vô Cực, ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ. Ta Nguyên Mông Thác Bạt bộ tộc, Thác Bạt Trường Phong hôm nay thể phải đem của ngươi thủ cấp chém xuống, hiến cùng đại hãn. Thác Bạt Trường Phong, Nguyên Mông năm đại thế gia một trong, dùng cường hãn chiến đấu mà nổi tiếng thần châu Thác Bạt gia tộc trong nhân vật số 3, chính là Thác Bạt bộ tộc tộc trưởng Thác Bạt Vũ con thứ, Thác Bạt nhà thứ 3 cao thủ. Theo Thác Bạt Trường Phong tục tằng giống giận tiếng vang lên, liền thấy chiến trường bốn phía, một cổ nồng nặc đuổi khói phóng lên cao, ngay sau đó dung trời tiếng hò rít giống như đất bằng phẳng sấm sét thông thường đột nhiên tạc vang lên. Không tốt. Nhìn vòng chiến ở ngoài nồng nặc kia bụi khói, tựa hồ mơ hồ đem quân đường bao vây lại giống nhau. Lúc này, Bạch Vô Cực lập tức sắc mặt đại biến, kinh hai nói, là Nguyên Mông đế quốc đến tiếp sau đại quân, lĩnh quân dĩ nhiên là Thác Bạt Trường Phong. Nhất định là sở ra mưu kế. Nguyên Mông quân dĩ nhiên đem đại quân ta bao vây lại. Bạch Vô Cực như vậy thất kinh, cũng không phải là không có nguyên nhân. Đầu tiên, quân đường bởi cứu người xuất ruột, tuy rằng bạo phát ra kinh người chiến đấu, giải khai Nguyên Mông đế quốc phòng tuyến, nhưng bởi vậy đem Nguyên Mông đế quốc trước 3 vạn đại quân hoàn toàn chia làm hai đoạn, mà không xảo không thư, ở Sở Thiên Nam tận lực dưới sự an bài, bị quân đường tách ra 3 vạn Nguyên Mông đại quân cũng không có bởi vì quân đường thế như trẻ che khí thế sau đó lui, ngược lại, 3 vạn Nguyên Mông đại quân cũng theo quân đường xung phong thế, dùng xung quanh hai cánh làm căn cơ, đối với đường quân tạo thành nửa vây quanh xu thế. Thẳng đến Thác Bạt Trường Phong xuất lĩnh mặt khác 2 vạn đại quân đột nhiên từ chiến trường hậu phương tuôn ra sau, Nguyên Mông đại quân tổng C. NG 5 vạn người, mới hoàn toàn đối nhà 5 vạn đại quân hoàn thành 3 đối phương vây quanh ý niệm. Phảng phất là dựa theo Sở Thiên Nam kịch bản tập giống nhau, lại thích như để chứng minh Bạch Vô Cực lo lắng cũng không phải không có lửa thì sao có khói, cũng không lâu lắm, liền thấy chiến trường hậu phương, ở đâu một cổ tận trời bùi khói ơn sân xuống, một chi áo giáp rực rỡ, thanh thế bất phàm đại quân liền từ chiến trường hậu phương giết tiến đến. Không phải Thác Bạt Trường Phong 2 vạn viện quân, là ai? Lại nhìn chi kia Nguyên Mông đế quốc viện quân trong, dẫn đầu một gã tháp sắt thông thường cự hán toàn thân hiện lên một tầng đạm lam sắc huyền khí quang mang, cự hán này cưỡi một thần tuấn tuấn mã màu đen, một thân hắc giáp uy phong lấm lấm, trong tay can rộng thùng thình dày to lớn chạm mã đao càng khí thế lăng nhân, người này chính là Thác Bạt Trường Phong. Ở Thác Bạt Trường Phong dưới sự xuất lĩnh, Nguyên Mông đế quốc trú đóng ở Thiên Vũ Phong cuối cùng 2 vạn đại quân xuất hiện ở trên chiến trường. Đồng thời hoàn thành Sở Thiên Nam đối nhà đại quân trổ bày ra vây giết cục người cuối cùng hợp lại đổ. Bên này xương, cuối cùng chạy tới chiến trường 2 vạn Nguyên Mông đại quân do như núi lơ nước lũ giống nhau, điên cuồng vọt vào bên trong vòng chiến, ở Thác Bạt Trường Phong viện quân lôi kéo, lúc trước bị quân đường giết kế tiếp bại lui còn lại 3 vạn Nguyên Mông đại quân cung cô lấy sĩ khí, cùng Thác Bạt Trường Phong 2 vạn đại quân một đường, quay vòng chiến trung ương đột nhiên rơi vào đến bị vây quanh 5 vạn Bạch gia đại quân triển khai điên cuồng xung phong liều chết, hầu như chỉ là trong nháy mắt, Bạch gia đại quân ưu thế liền không còn sót lại chút gì, hơn nữa, còn rơi vào đến bị Nguyên Mông đại quân vây quanh trong khốn cảnh. Lại nói đột nhiên rơi vào đến hoàn cảnh xấu, Bạch gia đại quân lúc này chính là sĩ khí đại điệt, vốn có Bạch gia cái này 5 vạn đại quân chính là ôm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tư thái đến cùng Nguyên Mông đại quân giao chiến, nhưng ở Bạch gia đại quân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xung phong liều chết dưới, cũng không có đem Nguyên Mông đại quân phá hủy, ngược lại, ở Bạch gia đại quân khí thế hiện ra suy bại dấu hiệu lúc, Nguyên Mông người viện quân xuất hiện, hơn nữa còn là ở trong nháy mắt liền đối với Bạch gia 5 vạn đại quân hoàn thành vây kín ý niệm, đây đối với Bạch gia đại quân mà nói, ở sĩ khí lên, không thể nghi ngờ là một loại đả kích chí mạng. Rất nhanh, đối mặt với Nguyên Mông người cường thế xung phong liều chết, Bạch gia đại quân vừa lui nữa, chỉ có thể hướng phía trên chiến trường duy nhất không có bị Nguyên Mông đại quân vây quanh phương hướng, cũng liền là Bạch Vô Cực cùng Bạch Vũ Trô ở cái hướng kia cuồng lui đi, tựu như cùng thủy triều xuống nước biển, quả nhiên là cũng tới vội vã, đi vội vã. Bạch Vô Cực, Sở quân sư mưu kế tư vị cũng không tệ lắm phải không? Thác Bạt Trường Phong nổ giống âm vang lại một lần nữa vang lên. Thức thời liền trái lại xuất lĩnh quân đội của ngươi quy hàng Nguyên Mông, ngươi coi như là cái vừa mới, đại hãn nhất định sẽ trọng dụng của ngươi. Nếu như ngươi vẫn đang cố chấp, vậy ngươi và của ngươi đại quân cũng chỉ tốt chết đi. Ở bị vây ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết, Thác Bạt Trường Phong còn không quên làm cho dùng một chút chiến thuật tâm lý đến tan rã quân đường sau cùng tâm lý phòng tuyến, còn chiêu hàng. Bạch Vô Cực hai tay của dính đầy Nguyên Mông người tiên huyết, Nguyên Mông người hận không thể nuốt sống Bạch Vô Cực, lại làm sao có thể sẽ tiếp thu Bạch Vô Cực đầu hàng nhỉ? Nhưng mà, ở Thác Bạt Trường Phong tiếng giống giận dữ dưới sự kích thích, Nguyên Mông bên trong cơ thể sợi dã man máu hoàn toàn sôi trào lên, đám hầu như đều sử xuất bú sữa mẹ sức mạnh, bắt đầu điên cuồng hướng phía quân đường xung phong liều chết đi qua. Sở Thiên Nam nhìn kế tiếp bại lui quân đội, Bạch Vô Cực bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Bạch Vô Cực nghĩ không ra, hắn ngang dọc xa trường hơn 10 năm, chỉ vì hôm nay tâm hệ Bạch Vũ an nguy, lúc này mới phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm, trong Sở Thiên Nam gian kế, làm cho đại quân rơi vào đến như vậy nguy nan cục diện. Chật, Bạch Vô Cực trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia cười nhạt, bất quá Bạch Vô Cực nụ cười này, mặc kệ Bạch Vũ thấy thế nào, đều cảm thấy một loại anh hùng con đường cuối cùng thê lương. Vũ Nhi. Bạch Vô Cực quay đầu đối với Bạch Vũ nói, một trận chiến này, vi phụ chỉ sợ cũng chỉ có thể bảo ngươi tới đây. Bây giờ làm phụ thân liền xuất lĩnh sở hữu binh lực đến kéo Nguyên Mông đại quân, mà nhiệm vụ của ngươi chỉ có một, đó chính là chạy, chạy càng xa càng tốt, ly khai Thiên Vũ Phong. Nghe Bạch Vô Cực kiên định ngữ, nhìn Bạch Vô Cực dứt khoát ánh mắt của, giờ khắc này, Bạch Vũ trong nội tâm tựa hồ có vật gì vậy bị xúc động. Đó là một loại cảm giác gì? Bạch Vũ không biết. Bởi vì Bạch Vũ đến nay cũng không có thể hội qua loại cảm giác này, không khỏi, Bạch Vũ lòng dĩ nhiên chợt có rút lại một chút. Chương 138 Thứ ba chiến hồn phát huy. Bởi vì một mình thâm nhập mà trong Sở Thiên Nam lưu kế, vì chỉ là cứu Bạch Vũ, cam nguyện mang theo đại quân cùng Nguyên Mông người vây giết cục làm thú bị nhốt đấu, vì chỉ là nhượng Bạch Vũ lấy được cơ hội đào tẩu, dẫu có chết không lùi, tình nguyện hy sinh mình và 5 vạn đại quân tính mệnh, hy vọng có thể đổi quay về Bạch Vũ cơ hội đào tẩu. Cái này là Bạch Vô Cực trong nội tâm tìm cách, vì Bạch Vũ, hắn có thể buông tha hết thảy, quân đội, địa vị, danh vọng, gia tộc, thậm chí là tính mệnh. Giờ khắc này, Bạch Vũ thực sự cảm nhận được Bạch Vô Cực vậy thật chí quan tâm, đó là một loại không thể kháng cự quan tâm. Còn không đợi Bạch Vũ làm ra bất kỳ phản ứng nào, Bạch Vô Cực liền đối với một lần nữa về tới bên cạnh hắn Bạch Tiểu cùng Bạch Dũng ra lệnh, "Bạch Tiểu, Bạch Dũng, hai người ngươi lập tức bảo hộ thiếu gia ly khai Thiên Vũ Phong, không cho sơ thất." "Gia chủ yên tâm, huynh đệ ta hai người coi như là liều mạng tính mệnh, phải bảo vệ thiếu gia chu toàn." Bạch Tiểu cao giọng đáp. Bạch Vô Cực trên mặt rốt cục lộ ra một tia yên tâm mỉm cười, chỉ thấy Bạch Vô Cực nhàn nhạt gật đầu, chợt liền nắm chặt trường kiếm trong tay, hướng phía trước chiến trường dứt khoát bước ra bước chân, thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không có xoay người lại nhìn Bạch Vũ liếc mắt, bởi vì Bạch Vô Cực biết, nhìn tiếp nữa, sẽ chỉ làm trong lòng của hắn tăng càng nhiều hơn không muốn. "Huyền Nhi, ta có thể làm, chỉ có những thứ này." Vũ Nhi phúc lớn mạng lớn, hắn là tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này, Bạch Vô Cực ở trong nội tâm tự lẩm bẩm đứng dậy. Tựa hồ là ở hướng đã chết đi mộ dung nguyện cầu khẩn, lại hình như là ở mình thoải mái. Ngay Bạch Vô Cực vừa mới bước ra vài bước xa lúc, Bạch Vũ thanh âm lại đột nhiên từ Bạch Vô Cực phía sau vang lên, ở Bạch Vũ trong giọng nói, tràn đầy cùng Bạch Vô Cực vậy kiên định. "Cha, nếu như một trận chiến này chúng ta hẳn phải chết, vậy hãy để cho chúng ta cộng đồng đối mặt Nguyên Mông người đi." Lúc này, Vũ ca thực sự rất bình tĩnh, một câu kia khó có thể mở miệng cha, rốt cục bị hắn kêu lên. Hơn nữa còn là cái loại đó không có chút do dự nào, không có bất kỳ cố kỵ. "Ta Bạch gia Nam Nhi, thà rằng đứng chết, cũng không quỷ sinh." Bạch Vũ vung tay lên trong huyết ẩm thần kiếm, chiến ý ngang nhiên giống lớn một tiếng. Có lẽ, cho đến giờ phút này, Bạch Vũ mới chính thức bị Bạch Vô Cực sở tác sở vi cảm động. Cho đến giờ phút này, Bạch Vũ chân chính xem phai nhạt đúng sợ hãi tử vong. Cho đến giờ phút này, Bạch Vũ mới chính thức đem chính hắn trở thành người của Bạch gia. Hết thảy đơn giản là còn cam nguyện là Bạch Vũ dâng ra sinh mạng Bạch Tí huyết vệ, cùng với Bạch Vô Cực phấn đấu quên mình, hoàn toàn không lo lắng toàn bộ chiến cuộc, nhất tâm chỉ vì Bạch Vũ suy nghĩ phụ thân. Được nghe về Bạch Vũ thanh âm cha, Bạch Vô Cực bóng lưng rõ ràng run lên, đây là từ lúc Bạch Vũ phát sinh lột sắc sau, lần đầu tiên dùng cha cái chữ này mắt mở ra khẩu hoán Bạch Vô Cực. Thà rằng đứng chết, cũng không quỳ sinh. Bạch Vô Cực chợt quay người sang, nhóm lao nước mắt theo tràn đầy nếp nhăn khóe mắt dòng rơi xuống. "Vũ Nhi, nói rất hay. Mặc kệ con đường phía trước làm sao, nhượng chúng ta phụ tử đang đối mặt đi. Bạch Vũ tiêu sái vung lên huyết ẩm thần kiếm, hướng phía đang ở kế tiếp bại lui quân đường phương hướng mại khai bước chân, tử cấp cường giả cũng tốt, nguyên mông thiết kỵ cũng được, Bạch gia chúng ta người cho dù chết, cũng muốn oanh oanh liệt liệt. Bạch Vô Cực dùng sức gật đầu, giờ khắc này, Bạch Vô Cực thực sự buông xuống, hết thảy tất cả, hắn đều buông xuống, cho dù một trận chiến này Bạch gia thực sự sẽ toàn quân bị diệt, Bạch Vô Cực cũng không lại có bất kỳ tiếc nuối, bởi vì, hắn duy nhất hài tử, đã không còn là đã từng cái phế vật, hài tử kia, hiện tại đã lớn lên thành một gã đỉnh thiên lập địa chân hán tử, cho dù cộng đi đến Hoàng Tuyển, Bạch Vô Cực cũng có mặt đi gặp dưới Cửu Tuyển mộ Dung Uyển. Bạch Vô Cực cùng Bạch Vũ, như vậy một đôi không gọi được phụ tử, vai kề vai, nghĩa vô phản cố hướng phía cách đó không xa chiến trường đi đi, mà Bạch Tiểu cùng Bạch Dũng hai vị này, Bạch Vô Cực cùng Bạch Vũ chết trung tương hỗ nhìn nhau liếc mắt sau, hai huynh đệ đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kiên quyết, chết, thực sự không thể sợ hãi. Thiếu gia thực sự thay đổi. Bạch Dũng ý vị thâm trường nhìn Bạch Vũ cũng không rộng rộng rãi, nhưng lúc này cũng dị thường cao to bóng lưng, tự đáy lòng cảm thán nói. Nếu như sau trận chiến này Bạch gia vẫn đang có thể sinh tồn, Bạch Tiểu nhỏ giọng lầm bầm lên, ta hình như thấy được Bạch gia quang minh tương lai. Đi thôi, để huynh đệ chúng ta đi theo gia chủ cùng thiếu gia buông tay ra lớn giết một hồi đi. Bạch Dũng gật đầu, sau đó liền nghiêng đầu qua, hướng phía theo Bạch Vũ đang xuất hiện ở Thiên Vũ Phong bộ hạ cũ nhóm nói, các ngươi không muốn tham chiến, nơi này là chiến trường chỗ an toàn nhất, còn có khí lực các huynh đệ chiếu cố tốt đồng bào là được rồi, còn giữ lại, giao cho chúng ta. Đám kia vẫn đi theo Bạch Vũ Bạch Tí huyết vệ nhóm trải qua chém giết sau, còn có năng lực hành động chiến sĩ, đã không đủ 20 người, mà cái này mười mấy người chiếm được Bạch Dũng mệnh lệnh sau, không có bất kỳ chần chờ, lập tức bắt đầu cứu giúp nổi lên người bệnh, trong lòng bọn họ rõ ràng, dùng bọn họ trạng thái coi như là gia nhập vào chiến trường, cũng vô pháp cải biến toàn bộ chiến tranh tiêu sái thế, chẳng an tâm ở chỗ này cứu lại vài tên đồng bào. Cứ như vậy, Bạch Vô Cực, Bạch Vũ, Bạch Cửu, Bạch Dũng, Bạch gia trong đứng đầu nhất mấy cường giả vào giờ khắc này đồng thời đặt lễ đính hôn một cái quyết tâm, đó chính là tử chiến tiếp, bất luận địch nhân phía trước cường đại dường nào, bọn họ cũng không lui về phía sau một bước, cho dù chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Bất luận sau cùng chiến quả làm sao, một trận chiến này qua đi, Bạch gia đều nhất định uy chấn thần châu. Trên chiến trường, bị Nguyên Mông đại quân ba mặt vây giết Bạch gia đại quân hầu như hoàn toàn đánh mất dũng khí chiến đấu, đối mặt với Nguyên Mông người không sợ chết xung phong, quân đường ở mất đi thống suất. Hơn nữa lại rơi vào rồi cực độ cục diện bị động, tại đây nhiều mặt đả kích dưới, quân đường đã là kế tiếp bại lui, cự ly quân lính tan rã chỉ thiếu chút nữa xa. Ngay quân đường kế cận tan vỡ biên giới chi tế, Bạch Vô Cực, Bạch Vũ chờ lĩnh quân nhân vật rốt cục lần nữa trở lại trên chiến trường. Bạch Vô Cực cầm trong tay lưới dao sắc bén, cả người hóa thành cùng nhau đạm lam sắc quang mang, trong nháy mắt liền bay vụt vào chiến trường trước nhất tuyến, chỉ thấy Bạch Vô Cực trường kiếm trong tay tung bay, kiếm khí ngang dọc. Mấy hơi thở trong lúc đó liền đem hơn 10 tên Nguyên Mông chiến sĩ chém tại dưới kiếm. Các chiến sĩ, Nguyên Mông người binh lực cùng chúng ta chỉ là ngang hàng, chúng ta căn bản không cần sợ sệt sợ bọn họ, xuất ra dũng khí của các ngươi cùng thực lực, nhượng chúng ta toàn lực đánh một trận, đem được xương thần châu trên lục chiến vô địch Nguyên Mông người đánh tan. Bạch Vô Cực một bên ra sức chém giết về phía trước Nguyên Mông người, một bên lạc giọng lực kiệt lớn giống lên. Bạch Vô Cực đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là chỉ vào quân đường trước nhất tuyến. Sau đó lại một phen cổ vũ sĩ khí tuyên ngôn, cái này một loạt các biện pháp lập tức ổn định quân đường đầu trận tuyến, đem gần sụp đổ quân đường từ Huyền Nhai biên thượng kéo lại, rất nhanh, Bạch Vũ, Bạch Cửu, Bạch Dũng ba người lục tục xuất hiện ở Bạch Vô Cực bên người, bốn người này bằng vào thực lực cường hãn, hợp thành một con kiên cố phòng tuyến, hầu như bằng vào lực lượng của cá nhân, liền đem tháp bạn. Trường Phong hai vạn Nguyên Mông đại quân cường đại thế tiến công cản trở lại. Vòng chiến ngay phía trước, cũng chính là Thác Bạt Trường Phong xuất lĩnh hai vạn đại quân chính là Nguyên Mông trong đại quân thế tiến công mạnh nhất, thế tối thịnh quân đội, chỉ cần đem nơi này thế tiến công chậm lại xuống tới, toàn bộ chiến trường cục diện liền có thể lấy được đã khống chế, dù sao Nguyên Mông trong quân duy nhất thống suất Thác Bạt Trường Phong ở nơi này trong chỉ huy. Ở Bạch Vô Cực bọn bốn người ra sức cầu đả dưới, quân đường đầu trận tuyến rốt cục bị ổn định lại, mà Nguyên Mông người thế tiến công theo Bạch Vô Cực cái này vài đại cao thủ gia nhập mà ngưng lại, cứ như vậy trận chiến đấu này rốt cục nên đón tàn khốc nhất rằng co vật lộn giai đoạn, ở cái giai đoạn này trong, không có bất kỳ đầu cơ trục lợi đáng nói, hoàn toàn là một hồi dựa vào giết chóc mà thủ thắng chiến đấu, ai có thể đủ kiên trì đến cuối cùng, người đó liền là người thắng sau cùng. Máu chảy thành sông trên chiến trường cụt tay cụt chân bay múa đầy trời, ngã vào trong vũng máu chiến sĩ vô số kể, cũng không biết lúc nào, cái này miếng chiến trường đại địa đều đã bị tiên huyết nhuộm thành đỏ sẫm vẻ, mỗi người trong mắt ngoại trừ giết chóc sợ rằng cũng nữa không tha cho những thứ đồ khác. Bên này xương, điên cuồng giết chóc như trước đang tiếp tục, mà bên kia, thân là lần này Nguyên Mông đại quân thống xuất Thác Bạt Trường Phong mắt thấy quân đội mình cuồng manh thế tiến công bị Bạch Vô Cực mấy người ngăn chặn, Thác Bạt Trường Phong rốt cục ngồi không yên, đây chính là một cái nghìn năm khó gặp vây giết cục Thác Bạt Trường Phong cũng không muốn cứ như vậy buông tha. Bạch Vô Cực, đừng vội cản rỡ. Thác Bạt Trường Phong tiêu chí tính nổ giống âm vang đột nhiên vang vọng toàn bộ chiến trường, xem ta Thác Bạt Trường Phong đến lấy thủ cấp của ngươi. Lời còn chưa dứt, liền thấy một thân hắc giáp Thác Bạt Trường Phong nhấc lên to lớn trảm mã đao, giống như một miếng màu đen mây đen, lặng lẽ phủ xuống ở tại Nguyên Mông đại quân phía trước nhất, mà Thác Bạt Trường Phong mục tiêu chính là quân Đường thống suất, cùng hắn thực lực tương đương làm cấp hạ phẩm cường giả, Bạch Vô Cực. Căn bản không cần bất kỳ lời thừa, Bạch Vô Cực cùng Thác Bạt Trường Phong hai người có thể nói là đối thủ cũ. Hai người này ở dưới tình cảnh này thấy, ngoại trừ chiến đấu, còn sẽ phát sinh những chuyện khác sao? Tự nhiên là không biết. Không có bất kỳ lo lắng, liền thấy Thác Bạt Trường Phong chuôi này to lớn khoan thuộc trảm mã đao cùng Bạch Vô Cực nhìn như thật nhỏ, nhưng tràn đầy vô cùng lực lượng lợi kiếm hung hăng đụng vào nhau. Cái này cũng đại biểu cho, trên Thiên Vũ Phong, Nguyên Mông đế quốc cùng Đại Đường đế quốc song phương lĩnh quân nhân vật đại chiến, bắt đầu rồi. Thác Bạt Trường Phong cùng Bạch Vô Cực cái này một đen một trắng thân ảnh tựu như cùng hai điều xuất thủy giao long. Vừa mới chạm mặt liền bạo phát ra một hồi siêu cấp đại chiến, mọi nơi vẩy ra huyền khí dư ba căn bản không phân địch ta, chỉ cần là Thác Bạt Trường Phong cùng Bạch Vô Cực chu vi năm trong vòng 10 thước chỗ có sinh vật, cũng sẽ bị tràn đầy cường hãn lực phá hoại đạm lam sắc huyền khí chỗ thôn tính tiêu diệt. Trong nháy mắt, Thác Bạt Trường Phong cùng Bạch Vô Cực bên người liền tạo thành một cái quỷ dị chân không mảnh đất. Hai người này quanh thân năm trong vòng 10 thước, trừ bọn họ ra hai cái bản thân ở ngoài, dĩ nhiên không có một có không khí sôi động sinh vật. Ngay cả kiên cố đại địa đều bị hai cái này cuồng bạo chiến tranh cuồng nhân oanh phá. Thành mảnh nhỏ, khe danh thành phiến. Bạch Vô Cực cùng Thác Bạt Trường Phong hai vị này cao thủ thực lực đều ở đây sản sản như nhau trong lúc đó. Nếu như cái này hai cường giả muốn là thật liều mạng, sợ rằng nhất thì bán hội thật đúng là phân không ra thắng bại. Hiện tại, để chúng ta đem tầm mắt thay đổi đến Bạch Vũ người đi. Thoát khỏi Bạch Vô Cực cùng Thác Bạt Trường Phong chiến trường sau, Bạch Vũ, Bạch Dung cùng Bạch Tiểu ba người phân biệt chuyển hướng về phía chiến trường mặt khác hai cánh. Bạch Tiểu cùng Bạch Dũng hai huynh đệ chạy như bay vào chiến trường hữu quân phương hướng, mà Bạch Vũ còn lại là một thân một mình đi tới chiến trường cánh tả, bởi vì ở chiến trường chính diện, Bạch Vô Cực cùng Thác Bạt Trường Phong ở đâu chĩa vào nhỉ, nếu như hai vị này cường giả chẳng phân biệt được ra thắng bại nói, chính diện trên chiến trường cũng không có kết quả gì, chẳng đem lực lượng chuyển rời đến xung quanh hai cái yếu bên, nếu như quân đường xung quanh hai cánh có thể ngăn cản Nguyên Mông người xung phong, tiến tới đứng vững gót chân nói, quân đường sợ rằng thật đúng là thì có lợi. Bàn cơ hội, đạo này để ý Bạch Vũ mấy người trong lòng chính là đều vô cùng rõ ràng. Bỏ qua một bên chiến trường hữu quân không nói chuyện, trước tiên là nói về Vũ ca sở tại chiến trường cánh tả đi. Ly khai chính diện chiến trường sau, Bạch Vũ liền ngựa không ngừng vó hướng phía chiến trường cánh tả chạy như bay. Lão nhân bị Thác Bạt Trường Phong tên kia cuốn lấy, hơn nữa Nguyên Mông đại quân tựa hồ còn có cao thủ không có xuất động hình dạng, xem ra tình thế đối với ta quân vô cùng bất lợi, ba vị lão bản, ai có cái gì biện pháp giải quyết? Bạch Vũ mượn chạy băng băng thời cơ, hướng hồn phủ trong ba vị lao du điều phát khởi tín hiệu cầu cứu. Người thứ nhất trả lời Bạch Vũ vấn đề, là Tiêu Tuyệt, chỉ bất quá Tiêu Tuyệt trả lời cũng không có nhượng Bạch Vũ lấy được hắn mong muốn đáp án. Bạch Vũ tiểu tử, như vậy đại quy mô chiến tranh, lão phu cùng Tây Môn huynh bất lực, trừ phi. Lão phu cùng Tây Môn huynh một người trong đó có thể dùng thực thể tư thái xuất hiện ở trên chiến trường, nói cách khác. Tiêu Tuyệt lời còn chưa dứt, hồn phủ trong vòng một lớn kẻ dở hơi trang bức hiệp Trương Giác liền lên tiếng. Vẫn là cái loại đó như bức hò hét, hỏi ông trời xuống ai dám cùng ngươi Trương lão bản tranh phong khẩu khí, Bạch Vũ tiểu tử. Nếu như ngươi khẳng đi cầu bản thiên công nhỉ, bản thiên công liền ngoại lệ triển lộ một chút bản thiên công cái này ngay cả trời xanh đều phải đấu kỵ mấy phần siêu cường thực lực, thế nào? Nghe một chút, Trương Giác thật đúng là không làm. Thất vọng Bạch Vũ đưa cho hắn cái ngoại hiệu này, trang bức hiệp tên thật đúng là danh bất hư truyền, như bức có thể thổi tới hắn loại này văng rồi, không hợp. Trương lão bản Ngưu Bức hẳn là có thể dùng to rõ một từ để hình dung, Ngưu Bức có thể thổi tới loại trình độ này, đã là đoạt thiên tạo hóa trình độ, ngay cả trời xanh đều phải đấu kỵ mấy phần thực lực. Huyễn hóa thành Bạch Vũ thứ ba chiến hồn Thái Bình Thanh Lĩnh sau, Trương Giác có năng lực cũng chỉ có vậy không biết đường hư thực ngũ hành càn khôn, lẽ nào cái này ngũ hành càn khôn chính là Trương Giác trong miệng, ngay cả trời xanh đều phải đấu kỵ mấy phần thực lực. Khốn kiếp! Đều lúc nào, người lão gia hỏa này vẫn còn cái đó và Vũ ca trang bức. Bạch Vũ cực độ khó chịu kêu ầm lên, có cái gì sức mạnh thực sự liền lấy ra đến, đừng ở chỗ này suy nghĩ đánh thí, chế nửa điểm, đợi được Vũ ca treo lúc đã có thể không cơ hội này, đến lúc đó, cho dù ngươi có thể hủy thiên diệt địa cũng phải hiếp. Đừng nóng lòng. Trương Giác dị thường đản định, còn có mấy phần ngoạn vị hỏi Bạch Vũ, Bạch Vũ tiểu tử, bản thiên công nói cho ngươi biết, ở nơi này chiến trường cách đó không xa, một gã tử cấp hạ phẩm cường giả, còn có một tên lam cấp hạ phẩm, cùng với một gã hoàng cấp thượng phẩm tiểu tử kia ở quan chiến, bản thiên công hiện tại hỏi ngươi, ngươi muốn nhất giải quyết là nơi nào địch nhân. Nóng ruột Bạch Vũ căn bản không có nghe rõ ràng Trương Giác nói cái gì, chỉ là trả lời theo bản năng một câu, trước tiên cầm chính diện chiến trường 2 vạn nguyên mông đại quân giết chết. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Lời thưa. Ngươi tiếp được chưa? Bạch Vũ câu này được chưa còn chưa nói hết, đồng nhiên, một loại có thể nói hủy thiên diệt địa khí thế tựa như cùng hỏa sơn phun trào thông thường xuất hiện ở trên chiến trường, trong sát na, bầu trời trời u ám, che khuất bầu trời, đại địa chấn chiến không nớt, bừng tỉnh địa chấn. Chương 139, Nam Hành Càn Khôn. Chỉ là cổ khí thế này, cũng đã nhượng Bạch Vũ triệt để trợn tròn mắt. Cái này là một đám dạng gì khí thế? Cho dù từ Tây Môn Suy Tuyết chỗ chủ đạo siêu cường sát chiêu nhất kiếm Tây Lai khí thế cùng so sánh, đều có vẻ chỗ thua kém không ít, phải biết rằng, từ Tây Môn Suy Tuyết chỗ chủ đạo nhất kiếm Tây Lai tuy rằng uy lực so với trước kia Tây Môn Suy Tuyết đại sát tứ phương lúc còn kém hơn rất nhiều, nhưng nếu như nói riêng về khí thế nói, trước Bạch Vũ kiếm chém lục cấp thượng phẩm thác bạt kỳ chỗ sử xuất nhất kiếm Tây Lai, cùng 300 năm trước Tây Môn Suy Tuyết tự mình sử xuất nhất kiếm Tây Lai có thể là không có nhiều chênh lệch. Dù sao khí thế mạnh yếu là do hồn lực quyết định, Tây Môn Suy Tuyết mặc dù không cách nào mượn Bạch Vũ thân thể phát huy ra 300 năm trước đỉnh thực lực, nhưng Tây Môn Suy Tuyết hồn lực cùng 300 năm trước so sánh với lại là không có gì cải biến, nhưng hôm nay, tại đây trên chiến trường, dường như hỏa sơn phun trào vậy khí thế. Rõ ràng mạnh hơn so với Tây Môn Suy Tuyết khí thế, nói cách khác, cổ lực lượng này đã vượt qua Tây Môn Suy Tuyết. Đây là một cái hạng dạng kinh khủng khái niệm. Vượt qua tử cấp thượng phẩm. Cự ly hắc cấp võ hoàng cảnh cũng chỉ có một bước xa Tây Môn Suy Tuyết, cổ lực lượng này tiếp cường đại đến dạng gì tình cảnh. Lại sẽ vì cái này kinh thế đánh một trận sáng tạo ra nhiều ít chuyện xấu. Phế thoại không nói, nhìn lúc này trên chiến trường biến hóa sẽ biết. Chỉ thấy cái này miếng dường như tu la địa ngục thông thường trên chiến trường, hầu như tất cả mọi người theo bản năng ngừng động tác trên tay, thì dường như một tòa sơn nhạc nguy nga đặt ở bọn họ phía trên, làm người ta sự khó thở. Giống nhau, bị cổ khí thế này trấn nhiếp. Còn có Bạch Vũ. Ngay Bạch Vũ cả người đều bị vây hóa đá trạng thái chi tế, Trương Giác hơi trang bức ngon cùng Cố Lộng Huyền Hư chính là lời nói đã ở Bạch Vũ trong đầu nổ vang, ngũ hành càn khôn, đất. Trương Giác vừa dứt lời, một loại khó có thể chịu được cảm giác đau đớn chợt chui vào Bạch Vũ trong đại não, loại này đau đớn không giống với cái loại đó trên thân thể chịu ra thịt nỗi khổ, loại này đau đớn là một loại hoàn toàn đến từ chính linh hồn chỗ sâu thống khổ, thật giống như Bạch Vũ thời khắc này linh hồn đang ở chịu đựng về thiên đao vạn quả giống nhau. A, Bạch Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng, chỉ bất quá, Bạch Vũ tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền bị trên chiến trường khóc thét âm vang che giấu xuống phía dưới, bởi vì thời khắc này chiến trường đã bị cổ kinh khủng khí tràng an toàn bao phủ, nhưng mà, xuất hiện ở trên chiến trường, không chỉ là kinh khủng kia tới cực điểm khí thế, còn có cái này cổ kinh khủng khí thế xuất hiện sau bữa ăn chính. Chật, trên chiến trường một trận sơn diêu địa chấn. Một cổ không thua gì bát cấp địa chấn không hiểu lực lượng tựa hồ ở số chết lắc lắc đại địa, cái này cổ lực lượng thần bí giống như muốn đem cái này miếng đại địa xé rách giống nhau. Chỉ thấy trên chiến trường, quân đường cùng nguyên mông đế quốc đại quân giao chiến ngay phía trước, cũng liền là Bạch Vô Cực cùng thác bạt trường phong đối chiến vị trí, một trận sơn diêu địa chấn vậy lung lay sau khi chấm dứt, cả vùng đất chợt buộc phát ra một cổ đủ để hủy diệt hết thể lực lượng. Tại đây cổ lực lượng vô hình tàn pha xuống, sớm bị nhuộm thành ám hồng sắc mặt đất đang không ngừng ra nẻ về. Hầu như chỉ là thời gian mấy hơi thở, từng đạo kinh khủng cái khe to lớn dường như mạng nhện giống nhau, trên mặt đất vô hạn lan tràn ra, sâu không thấy đáy cái khe tràn đầy làm người ta sợ hãi hắc ám, tựa như đám mở ra buồn máu miệng rộng địa ngục quái thú giống nhau, hầu như chỉ là trong nháy mắt, liền trống rông xuất hiện ở chiến trường hậu phương, thác bạt trường phong xuất lính 2 vạn viện quân dưới chân. Từng đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn phảng phất mang theo vô tận hấp lực. Dĩ nhiên đem còn nguyên mông binh sĩ không ngừng hướng phía cái khe ở chỗ sâu trong hấp dẫn, nằm kéo. Tại đây cổ không hiểu hấp lực hấp dẫn dưới, vô số nguyên mông binh sĩ thân thể không bị khống chế thông thường hướng xuống đất lên đột nhiên xuất hiện từng đạo cái khe to lớn bay đi, phàm là rơi xuống trong cái khe người, không ai sống sót, toàn bộ bị trong cái khe bóng tối vô tận cắn nuốt hết, lưu lại, chỉ có nối liền không dứt dùng trời kêu rên âm vang. Đại khái 30 giây sau, tất cả kêu rên âm vang đều ngừng lại. Cái này đủ chứa 10 vạn người chiến trường dĩ nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Không hợp, phải nói là không đủ 8 vạn người chiến trường, bởi vì thác bạt trường phong xuất lĩnh 2 vạn nguyên mông đại quân, đã đều bị hít vào từng đạo đen kịt và trong. Sự yên lặng chiến trường tràn đầy một loại làm người ta không nói ra được cảm giác quỷ dị cảm thấy. Toàn bộ trên chiến trường binh lính đều thấy được cái này làm người ta rung động một màn, tất cả mọi người không kiềm hãm được nín thở, vẻ mặt sợ hãi xem trên chiến trường thình lình xảy ra, dường như thôn phệ manh thú thông thường cái khe. Nhìn từng đạo sâu không thấy đáy đen kịt cái khe, lòng của mỗi người đấy đều không khỏi dâng lên một loại cảm giác khủng hoảng, bởi vì bọn họ sợ như vậy kinh khủng cái khe sau một khắc sẽ xuất hiện ở dưới chân của bọn họ. Vòng chiến ở ngoài, lưỡng đạo đạm lam sắc kiếm quang không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, đợi cho hai cổ đạm lam sắc huyền khí quang mang tan hết sau, Thác Bạt Trường Phong cùng Bạch Vô Cực thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện ở nét mặt. Ngay Bạch Vũ thứ ba chiến hồn Thái Bình Thanh Linh phát uy đồng thời, nếu như không phải Thác Bạt Trường Phong cùng Bạch Vô Cực cự ly chuyện xảy ra địa điểm cự ly khá xa, nếu như không phải hai người kia có lam cấp hạ phẩm thực lực nói, chỉ sợ bọn họ hai cái cũng đã bước hai vạn binh sĩ dập khuôn theo, bị to lớn cái khe hấp thu vào. Nhìn tràn đầy quỷ dị bầu không khí chiến trường, Bạch Vô Cực cùng Thác Bạt Trường Phong hai người âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, bởi vì vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, chút lơ là, hai người này hiện tại chỉ sợ cũng đã bị hít vào dưới nền đất chôn sống. Cái này cũng dẫn đến Bạch Vô Cực cùng Thác Bạt Trường Phong hai vị này chưa tỉnh hồn cường giả đồng thời lựa chọn tạm thời ngừng chiến, bởi vì bọn họ muốn biết, vừa mới lớn như vậy chẳng diện, rốt cuộc là ai làm ra. Vừa mới màn quỷ dị địa chấn hình như là nhằm vào ta Nguyên Mông Đế Quốc, chẳng lẽ nói, quân đường trong còn cất giấu một vị siêu cấp cao thủ đang âm thầm bang trợ bọn họ. Thác Bạt Trường Phong nóng nhìn liếc mắt trên chiến trường như cũ tồn tại to lớn màu đen cái khe, lại phủi Bạch Vô Cực liếc mắt, trong lòng không khỏi sinh ra cái nghi vấn này. Bên kia Bạch Vô Cực cũng tâm trạng mừng thầm, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, chắc là một vị cường giả âm thầm tương trợ, thoang cái liền nuốt lấy hai vạn Nguyên Mông đại quân, xem ra một trận chiến này, chúng ta có lẽ sẽ thắng lợi nói không chừng nhỉ. Dĩ nhiên, hai vị này làm cấp hạ phẩm siêu cấp cường giả đều muốn vừa mới sơn băng địa liệt thông thường địa chấn quy công cho một vị ẩn nút trong bóng tối thần bí cường giả, đây cũng là bình thường, lại có ai sẽ đem tràng diện lớn như vậy, cùng Bạch Vũ liên tưởng cùng một chỗ nhỉ. Mà chính đang chịu đựng to lớn đau đớn Bạch Vũ tự nhiên cũng là thưởng thức đến nơi này giết người không thấy máu, ăn tươi nuốt sống một màn, tròn hai vạn Nguyên Mông cường binh, lại đang không đủ 30 giây liền toàn quân bị diệt, hơn nữa chân chính tử vong nhân số, tuyệt đối muốn vượt qua hai vạn người, bởi vì cũng không thiếu quân đường cũng bị cổ kinh khủng hấp lực hít vào cái khe trong vòng. Thử nghĩ một chút, nếu như đem vô số đạo to lớn cái khe bỏ vào chiến trường ở giữa, như vậy tiếp cận 10 vạn người chiến trường có thể hay không bị quét dọn không còn một mảnh, không để lại một cái người sống. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ không khỏi dùng mình một cái, phảng phất quên hết đến từ linh hồn chỗ sâu đau nhức giống nhau, lập tức dùng linh hồn truyền âm phương thức hướng Trương Giác đặt câu hỏi, "Tráng bức hiệp, Trương lão bản, Thiên Công đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" "Ô ha ha," Trương Giác dị thường phách lối cuồng nợ nụ cười, "Thế nào? Rất khiếp sợ. Lần này thấy được bản Thiên Công thực lực đi. Đây là ngay cả trời xanh đều phải đấu kỵ 3 phút lực lượng. Ngươi vẫn chưa trả lời Vũ ca, vừa mới. Là chuyện gì xảy ra? Vừa mới. Nga. Ngươi nói là vài vết nước ta." Trương Giác làm bộ bừng tỉnh hiểu ra nói, "Đều là nhỏ tràn diện, đây chẳng qua là của ngươi thứ ba chiến hồn Thái Bình Thanh Lĩnh một bộ phận năng lực mà thôi. Ngũ hành càn khôn, đất. Ngũ hành càn khôn." Đất Bạch Vũ hung hăng nuốt ngụm nước miếng, tựa hồ có chút không thể tiếp thu sự thật này vậy. Nghĩ không ra, vẫn bị Vũ ca trổ xem thường thứ ba chiến hồn Thái Bình Thanh Lĩnh lại có thể bộc phát ra to lớn như vậy lực phá hoại, quả thực chính là quần đầu chuẩn bị lớn chiêu, sát nhân tại vô hình, ăn thịt người cũng không mang nhà xương, quả nhiên là đủ biến thái. Trương Giác tiếp tục kéo dài hắn trang bức tác phong, ngũ hành càn khôn lực, cộng phân là kim, mộc, thủy, hỏa, đất 5 loại năng lực, mỗi loại năng lực chỉ có thể vận dụng 5 lần, Bạch Vũ tiểu tử, vừa mới đất khả năng lực, đã bị ngươi sử dụng qua 1 lần, còn dư lại 4 lần. Ngươi cần phải tỉnh về điểm dùng A. Xem ra, Thái Bình Thanh Lĩnh 5 loại năng lực, mỗi một loại chỉ có thể bị sử dụng 5 lần, đây cũng là có căn cứ, bởi vì đây cũng không phải là cái gì cố lộng huyền hư văn tự cho chơi, đây chính là thứ thiệt hủy thiên diệt địa A. Cũng khó trách cái này Thái Bình Thanh Lĩnh sẽ đối với ngũ hành càn khôn tiến hành sử dụng số lần hạn chế, nếu như ngay cả loại này siêu cấp lớn chiêu đều không có hạn chế nói, Vũ ca thật là chính là có hơn treo. Vũ ca hiện tại đã hoàn toàn bị thứ ba chiến hồn Thái Bình Thanh Lĩnh cường hãn năng lực rung động ở, thật không biết Thái Bình Thanh Lĩnh cái khác 4 loại năng lực sẽ là thế nào hình dạng. Ngay Bạch Vũ ở vào sững sờ dưới trạng thái lúc, Tiêu Tuyệt thanh âm đã ở Bạch Vũ trong đầu quay về vang lên, 900 năm trước, Trương Giác huynh đệ có thể bằng vào tử cấp hạ phẩm thực lực cảnh giới liền giết Đại Hán Vương triều sụp đổ. Cái này Thái Bình Thanh Lĩnh thực sự là đủ để xưng là ngay cả trời xanh đều phải đấu kỵ 3 phút, cũng khó trách tứ đại gia tộc sẽ vì Thái Bình Thanh Lĩnh mà gây chiến. Bên này xương, Tiêu Tuyệt đang nói chưa rơi xuống đất, bên kia, vẫn trầm mặc ít nói. Tây Môn Suy Tuyết lần đầu tiên nói ra một câu nói, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hai chữ, nhưng trong đó lại hiện ra Tây Môn Suy Tuyết đối với Thái Bình Thanh Lĩnh rung động. Lợi hại. Tây Môn Suy Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, lợi hại con ngươi ở giữa tinh quang chợt lóe lên, xem chừng, ngay cả kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết cũng bị cái này Thái Bình Thanh Lĩnh uy lực chinh phục. Chút bất chi bất giác, Bạch Vũ hồn phủ trong vòng cũng là rơi vào đến trong trầm mặc. Nhưng mà, có thể người thứ nhất từ Thái Bình Thanh Lĩnh siêu cường năng lực dẫn dắt ra một loạt kinh ngạc cùng trong khiếp sợ khôi phục bình thường, ngoại trừ Thái Bình Thanh Lĩnh tự thân người chủ Trương Giác ở ngoài, liền không có người nào nữa. Bạch Vũ tiểu tử, ngươi còn chờ cái gì nhỉ? Hồn phủ trong Trương Giác lớn tiếng kêu ầm lên, hiện tại không động thủ còn phải đợi tới khi nào? Nguyên Mông người trung ương quân đã bị đều phá hủy, ban đầu vây kín cục ở trong khoảnh khắc bị bản thiên công tăng giả. Nguyên Mông đại quân đối với đường quân trổ bày ra vây giết cục ở mất đi trung ương quân cái này một trọng yếu liên tiếp điểm sau, đã biến thành hai chi mệnh lệnh không thống nhất, mục tiêu không rõ, sĩ khí hạ, hơn nữa còn là đơn độc hành động quân đội, quân đường có thể không lật bản, liền xem lúc này. Tốt một cái Trương Giác, không hổ là 900 năm trước thiếu chút nữa liền đẩy ngã Đại Hán Vương triều thống trị kiêu hùng, đối với chiến tranh cùng chiến lược, Trương Giác có thể là chính mình người bình thường không thể kịp nhạy cảm ánh mắt cùng lâu dài suy nghĩ. Hắn vừa mới chỗ đề cập vấn đề đều là cuộc chiến tranh này chỗ mấu chốt, thật giống như, Trương Giác thằng ngãi này trời sinh chính là vì chiến mà thành nhà quân sự vậy, nói cách khác, Trương Giác cũng không ở 900 năm trước. Đem Hoàng Cân quân xuất lĩnh đến như vậy một loại cao độ lên, ngay cả Đại Hán Vương triều đế đô thành Trương Giác đều đã từng công chiến qua. Lúc qua 900 năm, có lẽ Trương Giác tên đã bị lịch sử sông dài chỗ vùi lấp, hoặc giả ít, đề cập Trương Giác cái tên này lúc, mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là Trương Giác uy chấn thần châu bí thuật. Thái Bình Thanh Lĩnh, nhưng mà mọi người quả thực bỏ quên một việc, nếu như không có bản lĩnh thật sự, Trương Giác làm sao có thể hiệu lệnh hơn 10 thậm chí là lên triệu Hoàng Cân quân. Nếu như không có bản lĩnh thật sự, Trương Giác thì như thế nào có thể thiếu chút nữa liền đem Thần Châu trong lịch sử cường thịnh nhất Đại Hán Vương triều chiếm đoạt. Không có sai, mọi người sơ sót, chính là Trương Giác cái này siêu cường quân sự ý nghĩ. Trải qua Trương Giác nhắc nhở, Bạch Vũ lập tức phản ứng lại, cơ hồ là đồng thời, Bạch Vũ liền ý thức được đây là một cái tuyệt hảo lật bàn cơ hội. Nguyên Mông đại quân không chỉ có trong nháy mắt hao tổn 2 vạn nhân mã, hơn nữa châm đối với đường quân vây giết cục cũng là bị dễ dàng hóa giải, thậm chí đem Nguyên Mông đại quân của đế quốc dẫn hướng một cái càng thêm bất lợi tình cảnh. Nếu như quân đường lúc này có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phát động phản kích, sĩ khí đại. Điệt Nguyên Mông người tất nhiên sẽ không thể ngăn trở quân đường thế tiến công. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ quả nhiên là hưng phấn dị thường. Nguyên Mông người chiến đấu ở toàn bộ Thần Châu trên cũng đều là nổi danh cường hãn. Nếu như có thể ở nhân số giống nhau điều kiện tiên quyết thất bại Nguyên Mông đại quân, Thiên Vũ phong cuộc chiến qua đi, Bạch gia tên định đem uy chấn Thần Châu. Khốn kiếp! Liều mạng! Bạch Vũ cưỡng chế đến từ linh hồn chỗ sâu đau nhức, lớn tiếng hét lớn, đại đường đế quốc các chiến sĩ, Nguyên Mông người quân đội thoáng cái hao tổn 2 vạn người, hiện tại ưu thế lại lần nữa về tới chúng ta bên này, các vị, còn đang chờ đợi cái gì? Cầm lấy các ngươi binh khí trong tay. Nhượng chúng ta cộng đồng sáng tạo một hồi đại thắng, thất bại Nguyên Mông người. Vừa dứt lời, Bạch Vũ liền giơ lên huyết ẩm thần kiếm, dẫn đầu hướng phía chiến trường cánh tả chạy như bay, nhưng mà, ở Bạch Vũ kinh thiên nộ hống âm vang dưới sự kích thích, vô số quân đường cũng là rối rít kinh tỉnh lại, cho tới giờ khắc này, quân đường nhóm mới biết được, chân chính ưu thế lại lần nữa về tới bọn họ bên này. Không có bất kỳ lo lắng, quân đường nhóm đám giống như là An Vĩ Ca Mạnh Nam, gào khóc la hoảng giơ lên binh khí trong tay, điên cuồng hướng phía chiến trường bên trái, bên phải hai cánh Nguyên Mông đại quân xung phong liều chết đi qua. Một cái hẳn phải chết cục, trong nháy mắt liền biến thành một cái chiếm hết ưu thế cục diện, vậy làm sao có thể không cho quân đường hưng phấn. Nhất thời, quân đường nhất phương sĩ khí tăng vọt, trái lại Nguyên Mông đế quốc nhất phương cũng sĩ khí trong nháy mắt hạ thấp băng điểm. Ở Bạch Vũ dưới sự kích thích, một vòng mới huyết chiến, lại một lần nữa kéo ra mở màn. Chương 140, phong thủy thay phiên truyện. Một lần nữa sưởi ấm chiến hỏa trong chiến trường, có thể nói là tiếng kêu rung trời. Mấy vạn đại quân ẩu đả chỗ bộc phát ra cổ khí thế kia quả nhiên là kinh thiên động địa, thần quỷ tị. Bất luận là Nguyên Mông đại quân còn là đại đường đế quốc quân sĩ, đám này vì sinh tồn bọn lính sớm đã là giết đỏ cả mắt rồi, ở trong mắt bọn họ, ngoại trừ áo giáp loại khác ở ngoài, liền cũng nữa phân rõ không ra những chuyện khác vật, bọn họ chỉ biết là, muốn còn sống, vậy sẽ phải cầm trước mắt còn mặc quân địch áo giáp địch nhân giết sạch, nhưng mà, vì sống sót cái này trực tiếp mà lại đơn thuần ý niệm trong đầu, tất cả mọi người đã là quên được mình. Trong lòng chỉ còn lại có một chữ. Giết. Tại đây vì sinh tồn được mà sinh sôi cường liệt sát nghiệm dưới sự kích thích, tất cả mọi người như đủ động dục châu được, cơ hồ là sử xuất bú sữa mẹ sức lực đến cùng địch nhân chiến đấu. Ở dưới tình huống này, chiến đấu cũng không có kéo dài bao lâu, tử vong nhân số liền đã đạt đến một cái cực kỳ con số kinh khủng. Quân Đường nhất phương sĩ khí ngầm cao, vì có thể thất bại Nguyên Mông người, bọn họ buông xuống hết thảy tất cả, nhất tâm chỉ vì cầu thắng. Trái lại Nguyên Mông đại quân bên này, Bạch Vũ đột nhiên xuất hiện ngũ hành càn khôn đất lực giống như là một thanh sắc bén truy thủ, hung hăng đâm vào Nguyên Mông đại quân trái tim trong, chống rông tiêu thất nhận gần một nửa chiến đấu. Nguyên Mông đại quân từ lâu là quân tâm tăng giả, ở vào tan tác biên giới, huống chi Nguyên Mông đại quân đối với Đường quân vây kín ý niệm đã bị Bạch Vũ hóa giải, Nguyên Mông nhất phương đã lại không ưu thế có thể nói, như vậy đó tiêu bị trưởng chi tế, quân Đường làm sao có thể không khống chế toàn bộ chiến cuộc. Trên chiến trường, Nguyên Mông người bị giết kế tiếp bại lui, mà quân Đường nhất phương cũng thừa thắng truy kích, nếu như dựa theo như thế cục diện phát triển tiếp nói, Nguyên Mông đại quân bại vong liền chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Vòng chiến ra núi nhỏ gói lên, lúc trước còn là chật trội một mảnh Nguyên Mông tướng lĩnh, nhưng lúc này, lại chỉ còn lại có Sở Thiên Nam, Tiêu Hổ, Hách Liên Tiêu Tiêu, cùng với Tống Tịch bốn người. Sở quân sư, chiến cuộc đối với ta đối phương bất lợi, Thác Bạt tướng quân bị Bạch Vô Cực kéo lại, mà quân ta hai cánh trái phải đại quân cũng bị quân Đường giết kế tiếp bại lui. Tiêu Hổ nhìn một chút phía dưới chiến cuộc, sau đó liền đưa mắt như ngừng lại quân sư Sở Thiên Nam người. Lại nói cái này Sở Thiên Nam, từ lúc Bạch Vũ phóng ra ngũ hành càn khôn đất lực, tiến tới giết chết Nguyên Mông hai vạn tên lính sau, Sở Thiên Nam vùng xung quanh lông mày vẫn khóa chặt. Một cổ bạo ngược khí tức có đúng hay không từ Sở Thiên Nam chán trong lúc đó hiện lên, trái lại cùng trước hắn chỗ bảo trì nho sinh hình tượng rất là tương phản, nhìn ra được, Sở Thiên Nam hiện tại rất phẫn nộ. Cỡ nào hoàn mỹ một cái vây giết cục, có thể dĩ nhiên cứ như vậy hy lý hồ đồ, không giải thích được bị phá giải, hơn nữa cái này vây giết cục bị phá giải sau, quân Đường dáng vẻ bệ vệ liền càng thêm lơ lối, rất có muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Nguyên Mông đại quân phá hủy thế, Sở Thiên Nam làm sao có thể không nộ. Lại làm sao có thể không gấp? Hôm nay chiến cuộc, quân Đường đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng cái này cũng không đại biểu chúng ta không có lật bản cơ hội. Sở Thiên Nam bỗng nhiên cười thần bí nói, Thác Bạt tướng quân xuất lĩnh viện quân trước, quân ta vậy có thể dùng 3 vạn người ngăn cản quân Đường 5 vạn người xung phong, nếu khi đó có thể, hiện đang tại sao lại không thể dùng? Sở quân sư ý tứ là nghe xong Sở Thiên Nam buổi nói chuyện, Tiêu Hổ lập tức hiểu ý tứ của hắn, Sở quân sư là muốn đối với Bạch Vô Cực các Đường quân thủ lĩnh hạ thủ. Không sai. Sở Thiên Nam lúc này gật đầu nói, vị chiến tranh, căn bản là không có cái gì quang minh cùng quang minh, mọi người chú ý chỉ là kết quả, bởi vì kết quả vẫn luôn là từ người thắng viết, vì vậy, vì thắng lợi cuối cùng. Tiêu tướng quân, ta ngươi hai người phối hợp Thác Bạt tướng quân thế tiến công, hợp lực đánh lén Bạch Vô Cực, cần phải ở một kích đưa hắn vào chỗ chết. Sở Thiên Nam chậm rãi nói ra hắn mưu kế, đồng thời, khoe miệng lên nổi lên một màn lánh lành lạnh dáng tươi cười, cả người đều lộ ra một cổ giống như độc xà vậy khí tức. Tiêu Hổ được nghe Sở Thiên Nam kê sau, cũng không có làm ra cái gì phản ứng quá kích động, chỉ là hơi nheo lại hai mắt, sâu đậm nhìn Sở Thiên Nam, hơi không thích nói, Sở quân sư, của ngươi kế quả nhiên đủ độc, không hổ là ngay cả đại hãn cũng than thở độc quân sư. Vì thắng lợi mà thôi, hết thể cũng là vì Nguyên Mông. Sở Thiên Nam cũng không có bởi vì Tiêu Hổ không hài lòng mà phủ định hắn vừa mới chế định kế hoạch, dùng ít nhất bỏ ra, đạt được lớn nhất chiến quả, đây mới là ta Sở gia tôn chỉ. Cũng được. Vì phối hợp đại hãn Thiên Sơn chiến trường, ta Tiêu mỗi người liền làm một lần tiểu nhân. Tiêu Hổ thở dài một tiếng, sau cùng hướng Sở Thiên Nam thỏa hiệp. Tuy rằng Nguyên Mông trên dưới đúng Tiêu gia đều tràn đầy tín nhiệm, nhưng Tiêu gia dù sao cũng là đến từ vùng Trung Nguyên phản thần, chỉ cần Tiêu gia còn cần phụ thuộc vào Nguyên Mông đế quốc, Tiêu gia ở làm bất cứ chuyện gì liền đều hẳn là cẩn thận, nhất là cùng vùng Trung Nguyên chiến tranh. Thấy Tiêu Hổ thỏa hiệp, Sở Thiên Nam lại đưa ánh mắt về phía Tống gia đại trưởng lão Tống Tịch người, chợt liền đối với Tống Tịch xem thường nói: Tống trưởng lão, nếu như ngươi chịu ra tay giúp đỡ nói, kết quả kia tất nhiên sẽ phi thường hoàn mỹ, vì bang trợ đại hãn cùng Tống gia tìm được hai kiện trong truyền thuyết chí bảo, chúng ta nhất định phải thanh lý rơi Thiên Vũ Phong cùng Thiên Sơn ngọn núi cao nhất lên sở hữu quân địch, cũng tỉ như vừa mới chế tạo ra kinh khủng kia địa chấn thần bí cao thủ. Sở Thiên Nam cũng cùng Thác Bạt Trường Phong vậy, đem quỷ dị kia ngũ hành càn khôn đất lực giao cho một cái căn bản lại không tồn tại thần bí cao thủ trên người. Từ thần bí kia cao thủ vừa mới triển lộ ra một chiêu kia đến xem. Lão phu cây này không phải là đối thủ của hắn. Tống Tịch thở dài một tiếng, nhưng vì Tống gia, vì hai kiện chí bảo, lão phu nhất định phải liều mạng đánh một trận, chư vị yên tâm đi, một ngày thần bí kia cao thủ hiện thân, lão phu liền tìm kéo hắn, cho các ngươi đánh chết quân Đường tướng lĩnh thắng được thời gian. Dừng một chút, Tống Tịch lại nói, Thiên Sơn trên phát hiện Trương Giác mộ địa tuy rằng quy mô to lớn, nhưng bên trong lại cũng không có phát hiện hai kiện chí bảo. Căn cứ tin tức nêu lên, nếu như Thiên Sơn ngọn núi cao nhất lên Trương Giác mộ địa là giả, vậy thật Trương Giác mộ địa liền tất nhiên sẽ tại đây trên Thiên Vũ Phong, vì vậy cái này Thiên Vũ Phong chúng ta nhất định phải hoàn toàn nắm trong tay. Nghe Tống Tịch lời này ý tứ, ra vẻ lao ra hỏa này còn có cái gì tin đồn không? Dĩ nhiên có thể chuẩn như vậy, xác thực tính đến Thiên Công Trương Giác mộ địa không phải ở trên trời sơn ngọn núi cao nhất, chính là tại đây Thiên Vũ Phong trên. Chính là, Tống Tịch tin tức lại là từ đâu trong có được? Trước tiên bỏ qua một bên Tống Tịch tin tức nguyên vấn đề này không nói chuyện, lại nói Sở Thiên Nam ba người chế định bọn họ ám sát kế hoạch sau, liền thấy Sở Thiên Nam cùng Tiêu Hổ thân thể ở ngoài đồng thời phun phát ra một đoàn lời ấy sâu thanh sắc quang mang, Tiêu Hổ cùng Sở Thiên Nam hai người, đều là thành cấp thượng phẩm thực lực, bên kia, Tống Tịch còn lại là đưa hắn tử cấp hạ phẩm thực lực hoàn toàn thôi động đến đỉnh, chuẩn bị cùng căn bản lại không tồn tại thần bí cao thủ quyết nhất. Từ chiến. Cứ như vậy, Sở Thiên Nam ba người phân biệt hóa thành ba đạo lưu quang. Dường như lưu tinh cực nhanh thông thường hướng phía trong chiến trường ương vút qua đi, mà giờ khắc này, trên núi nhỏ, liền chỉ còn lại có Hách Liên Tiêu Tiêu một người. Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ám sát Hách Liên Tiêu Tiêu mặt cười lên đột nhiên nổi lên một màn cười tàn nhẫn ý, Sở quân sư những lời này bản công chúa rất thích. Bạch Vũ đúng không? Ngày hôm nay, bản công chúa tuyệt đối sẽ không cho ngươi cái này tiền đổ vô lượng người sống ly khai Thiên Vũ Phong. Ném ra câu này bao hàm về vô hạn sắc ý. Hách Liên Tiêu Tiêu liền hóa thành cùng nhau màu vàng đậm quang ảnh, hướng phía dưới vòng chiến lao xuống đi. Chính là, vừa mới Bạch Vũ kiếm chém Thác Bạt Kỳ tràng diện Hách Liên Tiêu Tiêu chính là chính mắt thấy được qua, Thác Bạt Kỳ có thể là chính mình lục cấp thượng phẩm thực lực a, Hách Liên Tiêu Tiêu mới chỉ có chính là hoàng cấp thượng phẩm mà thôi, nàng dựa vào cái gì muốn ám sát Bạch Vũ? Hay hoặc là, Hách Liên Tiêu Tiêu còn có cái gì ẩn nút vũ khí bí mật, có thể không nhìn Bạch Vũ thực lực siêu cường? Tạm không đề cập tới Sở Thiên Nam cùng với Hách Liên Tiêu Tiêu đám người gia nhập sẽ đối với toàn bộ chiến trường sản sinh dạng gì biến hóa, hay là trước mà nói Vũ ca đi. Bạch Vũ mặc quần áo sớm bị tiên huyết nhiễm đỏ huyết sắc trường bào, cơ trong tay lợi hại huyết ẩm thần kiếm, giống như một trận long quyển cụ gió vậy vọt vào cánh tả chiến trường. Mới vừa tiến vào bên trái chiến trường, Bạch Vũ liền không hề do dự thọt tới trước nhất tuyến, nhưng mà, ngay Bạch Vũ vừa mới xuất hiện ở bên trái chiến trường trước nhất tuyến lúc, Bạch Vũ cũng phát hiện một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Bạch Nhược Tuyết. Sao rất, Bạch Vô Cực ly khai đại quân nghị cách cứu viện Bạch Vũ sau, Bạch Nhược Tuyết cùng Bạch Gia Tam trưởng lão Bạch Vô Ảnh phân biệt giữ được chiến trường bên trái, bên phải hai cái cánh, mà Bạch Nhược Tuyết chỗ ở phương vị, cũng chính là Bạch Vũ chỗ ở bên trái chiến trường. Bạch Nhược Tuyết giận dữ giết địch, không sợ tiên huyết tư thái, trái lại thật có vài phần ngang dọc chiến trường nữ anh hùng cảm giác, không khỏi, Bạch Vũ thằng nhãi này dĩ nhiên bất chi bất giác ngừng trên tay sát chiêu, tại đây hung hiểm vạn phần trên chiến trường. Vũ ca dĩ nhiên đại mã kim đao đứng ở chiến trường trước nhất tuyến, bắt đầu thưởng thức nổi lên Bạch Nhược Tuyết nổi bật dáng người, càng làm cho người ta tức giận vâng, cái này nha một bên xem, một bên từ trong lòng ngực móc ra. Một tụ huyền đan, cứ như vậy tế nhai nuốt chấm ăn, quả nhiên là nhàn nhã rất. Chỉ thấy Bạch Nhược Tuyết toàn thân đều phun trào về một đoàn nhạt màu xanh biết huyền khí, thức tha dáng người giống như một vị phủ xuống trần thế tiên tử, tuy rằng lúc này Bạch Nhược Tuyết đang ở trình diễn vừa ra thiết cùng máu tuồng, nhưng ở Bạch Vũ xem ra. Bạch Nhược Tuyết mờ ảo dáng người cùng khuynh nước khuôn mặt, phảng phất nàng lúc này căn bản không phải ở giết địch, mà là đang vũ đạo. Trắng đoán trường bào cùng ngân giáp tạo thành cùng nhau như tuyết vậy không rảnh phong cảnh tuyến, liền thấy Bạch Nhược Tuyết không ngừng xuyên toa ở phiêu máu trên chiến trường, tựu như cùng một vị phiêu phiêu khởi vũ tiên tử, mà đẹp đẽ tiên hồng sắc máu vào giờ khắc này cũng trở thành phối hợp diễn. Cái này vẫn là lần đầu tiên, Bạch Vũ khoảng cách gần như vậy hơn nữa còn phi thường tỉ mỉ ngắm nhìn Bạch Nhược Tuyết, chợt Bạch Vũ phát hiện, trước hắn bởi vì bị Bạch Nhược Tuyết trổ khinh thị, tiến tới mới có thể đối với Bạch Nhược Tuyết có chứa địch ý, nhưng trải qua cùng Bạch Vô Cực lần dạ đằng sau, mặc dù không cách nào hoàn toàn tiêu trừ Bạch Vũ đối với Bạch Nhược Tuyết địch ý, nhưng là thoáng yếu bớt cút ít, có thể nghìn vạn không nên xem thường cái này một chút xíu yếu bớt, cũng là bởi vì có cái này một chút xíu yếu bớt, Bạch Vũ lúc này mới có thể như vậy bình tĩnh xem chừng về Bạch Nhược Tuyết. Đột nhiên, Bạch Vũ đao kia gọt thông thường trên khuôn mặt nổi lên một tia quỷ dị mỉm cười. Bạch Vũ liền hướng phía Bạch Nhược Tuyết hô lớn, hắc, cô nàng, ngươi là đang biểu diễn siếc ảo thuật, còn là sát nhân. Bạch Vũ thanh âm, Bạch Nhược Tuyết phi thường quen thuộc, nhất là người gần nhất tháng, hoàn toàn lột xác sau Bạch Vũ, hẳn cái loại đó đặc hữu phương thức nói chuyện cùng khẩu khí, sợ rằng đại đường đế quốc trong vòng tìm không ra người thứ hai đến, bởi vậy, Bạch Vũ những lời này vừa xuống đất, đang ở phấn nhiên giết địch Bạch Nhược Tuyết đã biết cái này chủ nhân của thanh âm là ai. Nghe Bạch Vũ có chứa nói móc mùi vị ngôn ngữ. Bạch Nhược Tuyết nhất chiêu giết thất bại vây công hắn hai gã nguyên mông binh sĩ sau, liền xoay gáy ngọc, ác hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Vũ liếc mắt, chỉ bất quá. Bạch Nhược Tuyết cái này tràn ngập phẫn nộ lửa đôi mắt vừa mới dừng lại ở Bạch Vũ trên người lúc, một đôi mắt đẹp trong lửa giận liền triệt để biến mất không thấy, thay vào đó là khuôn mặt khiếp sợ, đơn giản là, bây giờ bao vây ở Bạch Vũ thân thể ra huyền khí quang mang cùng Bạch Nhược Tuyết vậy, đều là lục nhạt sắc. Nói cách khác, Vũ ca thực lực bây giờ đã truy bình có chiến hồn phù diêu trực thượng Bạch Nhược Tuyết, tuy rằng cái này chỉ là bởi vì tụ huyền đan công hiệu mà tạm thời tăng lên thực lực, nhưng thấy Bạch Nhược Tuyết vẻ mặt ca ý ngạc biểu tình lúc, Vũ ca lòng trong không khỏi ám thoải mái lên. Ô ô ô, ngươi đang khiếp sợ sao? Ngươi là đang vì đẹp trai kinh thiên động địa Vũ ca ca khiếp sợ sao? Bạch Vũ ngồi chồm hổm dưới đất, quái khang quái pha hướng phía Bạch Nhược Tuyết huýt sáo, dương quái khí nói, của ngươi cái kia chiến hồn phù diêu trực thượng không gì hơn cái này mà thôi, đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có lục cấp hạ phẩm thực lực. Nhìn Vũ ca ca. Nói đến đây, Bạch Vũ hình như khoe khoang thông thường ngồi chồm hổm dưới đất ngắt nữu cổ, quay chung quanh ở Bạch Vũ quanh thân lục nhạt sắc huyền khí lập tức theo về vũ động, Vũ ca ca hiện tại cũng là lục cấp hạ phẩm, hơn nữa chỉ dùng một tháng, thế nào? Bạch Nhược Tuyết. Bạch Nhược Tuyết. Ngươi Bạch Nhược Tuyết một đôi mắt đẹp đều phải phun ra lửa, nắm chặt trường kiếm tay tay không kiểm hãm được lại gia tăng vài phần lực đạo, khiến cho quyển kia liền trắng non không rảnh ngọc thủ có vẻ càng thêm trắng bạch, thậm chí còn, Bạch Nhược Tuyết cả người đều đang nhẹ nhàng run. Nhìn Bạch Nhược Tuyết kinh ngạc hình dạng, Bạch Vũ thực sự là thoải mái đến một loại tột đỉnh trình độ. Chẳng bao lâu sau, bởi vì thực lực trong lúc đó tuyệt đối chênh lệch, Bạch Vũ căn bản không tư cách như vậy đối với Bạch Nhược Tuyết nói, mà khi đó cao cao tại thượng Bạch Nhược Tuyết cũng là không có hứng thú phản ứng phế vật Bạch Vũ. Có thể là 30 năm đông, 30 năm hà tây, phong thủy thay phiên chuyển, chỉ là một tháng, hai người kia thực lực dĩ nhiên trở nên hoàn toàn đúng trở lên, mà Bạch Vũ có đủ tư cách hướng Bạch Nhược Tuyết kêu gào tư bản. Tuy rằng Bạch Vô Cực trước đối với Bạch Vũ nói lần lời thoại trong kịch Vũ đã từng cân nhắc qua. Được rồi, tên côn đồ xuất thân Vũ ca là không có cách nào cự tuyệt mỹ nữ mê hoặc, đặc biệt là Bạch Nhược Tuyết loại này băng sơn mỹ nữ, chỉ bất quá, ở Bạch Vũ tiếp thu Bạch Vô Cực đề nghị trước, Bạch Vũ nhất định phải làm một việc, đó chính là thân thủ thất bại Bạch Nhược Tuyết. Chương 141, chiến loạn. Bạch Vũ dùng một loại cực độ khiêu khích ánh mắt, thâm tình dừng ở Bạch Nhược Tuyết. Cô nàng, muốn động thủ? Lão tử vừa lúc muốn thưởng thức một chút đem ngươi giẫm ở dưới chân là cảm giác gì. Bạch Vũ tiếp tục dùng ngôn ngữ đến khiêu khích Bạch Nhược Tuyết, tiện thể ném ra vài cái liếc mắt đưa tình, xem Vũ ca ánh mắt kia, thật giống như là đang câu dẫn tiểu Tuyết Tuyết vậy. Đối mặt với Bạch Vũ cao như vậy chất lượng khiêu khích, Bạch Nhược Tuyết coi như là hàm dưỡng vẫn khá hơn, chỉ sợ cũng chịu đựng không nổi. Huống chi, Bạch Nhược Tuyết vốn là liếc Vũ vô cùng không vừa mắt, nếu sự tình đã phát triển đến trình độ này, còn có dừng lại đường sống sao? Tự nhiên là đã không có. Chiến đi. Bạch Vũ. Đây là ngươi bản thân muốn chết. Bạch Nhược Tuyết thanh âm như trước động như vậy nghe, coi như là trải qua một phen thảm thiết chém giết, Bạch Nhược Tuyết như trước giấu giếm bất luận cái gì mệt mỏi, chỉ thấy Bạch Nhược Tuyết kiều quát một tiếng, chợt liền nhấc lên trường kiếm trong tay, bám vào trên trường kiếm lục nhạt ánh sáng màu mũi nhọn chợt đại thịnh lên, xem ra, Bạch Nhược Tuyết thực sự nổi giận, thậm chí đã bị phẫn nộ xông ra đầu góc mê muội bộ góc, hồn nhiên quên được bây giờ là trường hợp nào. Cùng nhau bạch sắc trong hiện lên một chút nhạt màu xanh biếc cái bóng phiêu nhiên hiện lên, sau một khắc, Bạch Nhược Tuyết thân ảnh liền giống như lướt đi thông thường vút qua đến cự ly Bạch Vũ không đủ một thước ra địa phương, tốc độ này, quả nhiên là mẫn tiệp phi thường. Chỉ thấy cái này Bạch Nhược Tuyết thân hình chưa đứng vững, thế tiến công cũng đã là dứt khoát phát động. Bạch Nhược Tuyết trong tay chuôi này hiện lên lục nhạt sắc tia sáng trường kiếm giống như rời bến dao long giống nhau, trong nháy mắt liền phân hóa ra năm đạo kiếm ảnh, cái này năm đạo kiếm ảnh ở trong nháy mắt, phân biệt dùng năm tên phương hướng đem Bạch Vũ quanh thân đều bao phủ, lại nhìn một chiêu này thế tiến công, đầu kiếm phong sắc bén, thương mạnh đưa hãn, càng thêm khó được vâng. Bạch Nhược Tuyết kiếm chiêu tuy rằng sinh mạnh phi thường, nhưng trong đó cũng đủ linh động thuật, cùng mãnh trong còn lộ ra có chút linh hoạt, nhu trong cũng không thiếu cương mãnh, quả nhiên là có thể nói một kích tiến có thể công, lui có thể thủ công kích. Tới tốt. Bạch Vũ hét lớn một tiếng, lúc này liền giơ lên trong tay huyết ẩm thần kiếm, không sợ hãi chút nào đón nhận Bạch Nhược Tuyết. Giờ khắc này, Bạch Vũ đã chờ thật là lâu. Giữa không trung, lưỡng đạo nhạt màu xanh biếc kiếm ảnh giống như thiên ngoại vẫn thạch giống nhau bay nhanh đánh vào nhau, chỉ nghe đang một cái kim loại vang lên thanh âm truyền đến, Bạch Vũ cùng Bạch Nhược Tuyết binh khí cùng hung hăng đánh vào nhau, dùng cái này hai kiện binh khí làm trung tâm, vô số hỏa hoa lập tức tứ tán vẩy ra ra. Một chiêu này chính là Bạch Vũ cùng Bạch Nhược Tuyết ở hoàn toàn so đấu lực lượng a, tổng chỗ đều biết, Bạch Nhược Tuyết chiến hồn phù diêu trực thượng chỉ có thể toàn bộ phương vị đề cao hồn chủ tốc độ tu luyện, cũng không thể ở trong chiến đấu là hồn chủ gia chỉ một ít tăng cường thực lực mang vào thuộc tính, mà Bạch Vũ nhỉ. Cái này nha đệ nhị chiến hồn nhất kiếm Tây Lai căn bản là một cái là chiến mà thành chiến hồn, một ngày tiến vào trạng thái chiến đấu, nhất kiếm Tây Lai năng lực không có thể như vậy đùa giỡn, vậy cũng thật có thể yếu nhân mệnh. Cũng tỉ như hiện tại, Bạch Nhược Tuyết dĩ nhiên cùng có chiến hồn nhất kiếm Tây Lai Bạch Vũ hợp lực lượng, đây không phải là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh trường sao. Không có bất kỳ lo lắng, trải qua một cái liều mạng sau, Bạch Nhược Tuyết lúc này liền bị chấn bay ra ngoài, thẳng đến Bạch Nhược Tuyết hướng về hậu phương lui nhanh hơn 10 bộ sau, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Nhìn Bạch Nhược Tuyết chật vật lui về phía sau hình dạng, Bạch Vũ trong cơ thể nhiệt huyết lập tức sôi trào lên, lúc này liền hét lớn một tiếng nói, cô nàng, ngươi liền chút bản lĩnh này. Xem ra Vũ ca ngày hôm nay. Một câu nói, Bạch Vũ chỉ nói ra nửa câu, còn dư lại nửa câu, đã bị Bạch Vũ ngạnh sinh sinh đích nuốt trở lại trong bụng đi, bởi vì trước đã nói qua, Bạch Nhược Tuyết chính là thoáng cái múa ra năm đạo kiếm ảnh, mà ở cái này năm đạo kiếm ảnh trong, chỉ có một là Bạch Nhược Tuyết bản thể, rất rõ ràng, Vũ ca tìm được rồi Bạch Nhược Tuyết bản thể, đồng thời bằng vào chiến hồn nhất kiếm Tây Lai năng lực, cùng với nam nhân trời sinh liền chiếm cư ưu thế lực lượng đem Bạch Nhược Tuyết bản thể chấn té bay ra ngoài, nhưng có chút đắc ý vênh váo Bạch Vũ cũng bỏ quên một chuyện khác, đó chính là Bạch Nhược Tuyết trước chỗ thả ra năm đạo kiếm khí, mặt khác bốn đạo ở nơi nào? Đúng vậy, mặt khác bốn đạo kiếm khí ở nơi nào? Cái này đã không cần hỏi, đáp án miêu tả sinh động, mặt khác bốn đạo kiếm khí lúc này đã đem Bạch Vũ thân thể bao vây lại, hơn nữa bốn đạo kiếm khí đang lấy một loại siêu cao tốc phân biệt hướng phía Bạch Vũ tứ chi kích đi. Chính là, kế tiếp phát sinh một màn, cũng nhượng Bạch Nhược Tuyết khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy Bạch Vũ dĩ nhiên không né không tránh, cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, tựa hồ Vũ ca chính là đang chờ cái này bốn đạo kiếm khí đâm trúng tứ chi của hắn vậy. Phốc phốc. Phốc phốc. Bạch Nhược Tuyết chỗ thả ra bốn đạo kiếm khí cũng không có lệnh Bạch Vũ thất vọng, cái này bốn đạo kiếm khí thật đúng là sẽ cùng lúc đâm vào Bạch Vũ tứ chi trong, nhất thời, bốn cổ cũng không tráng kiện tiên hồng sắc cột máu lập tức qua Bạch Vũ trong cơ thể huyết quản chạy xuôi đến miệng vết thương, lúc này liền từ Bạch Vũ tứ chi trong phun phát ra rồi. Mắt thấy Bạch Vũ trúng chiêu, Bạch Nhược Tuyết mặt cười lên cũng theo đó nổi lên một tia cười nhạt. Nhưng cái này một tia cười nhạt còn chưa ở Bạch Nhược Tuyết trên mặt dừng ở lại bao lâu, Bạch Nhược Tuyết trên mặt biểu tình bỗng nhiên đại biến, đã từ cười nhạt biến thành kinh ngạc, bởi vì, Bạch Vũ giờ này khắc này cũng đang cười, hơn nữa Bạch Vũ cười còn vô cùng hài lòng. Thử hỏi, bị bốn đạo kiếm khí nhất tề thủng tứ chi, hơn nữa còn là tiên huyết cuồn phún, có thể chúng chiêu tên kia nếu không có phát sinh một tiếng kêu kêu, trái lại còn nở nụ cười lạnh, nụ cười như thế ở giờ này khắc này có vẻ như vậy quỷ dị, còn có Bạch Vũ hành sự tác phong hoàn toàn như người điên, không có một chút kết cấu. Điều này làm cho Bạch Nhược Tuyết làm sao có thể không khiếp sợ. Rất đau. Chính là loại cảm giác này Bạch Vũ đông nhiên đưa ra đầu lưỡi, liếm liếm đôi môi khô khốc, một đôi lợi hại con người gắt gao xem Bạch Nhược Tuyết, gàn từng chữ một, loại này đau đớn, sẽ chỉ làm lao tử trong cơ thể tiên huyết càng thêm sôi trào. Bạch Vũ cười lạnh nhìn Bạch Nhược Tuyết, thanh âm nói, ngày hôm nay, lao tử hay dùng kiếm trong tay đến nói cho ngươi biết một cái đạo lý, ra ngoài lan lộn. Sớm hay muộn cũng đẩy. Lời còn chưa dứt, liền thấy Bạch Vũ hai chân hơi uốn lượn, không người, giống như là lộ ra bị kéo thành kéo căng cường công, tràn đầy vô cùng vô tận sức bật cùng lực đánh vào. Bạch Vũ cả người đột nhiên động, thân thể hắn đã hóa thành một chi cao tốc phi hành mưa tên, chính không giữ lại chút nào hướng phía Bạch Nhược Tuyết kích đi. Một kích này, không hề nghi ngờ, Bạch Vũ đã toàn lực đánh ra, mà đối mặt với toàn lực nhi động Bạch Vũ, Bạch Nhược Tuyết lại nên ứng phó như thế nào? Vốn có đây cũng là Bạch Vũ cùng Bạch Nhược Tuyết giải quyết ân oán cá nhân điều kiện tốt nhất đánh một trận, chính là Lao Thiên Tổng sẽ an bài vài cái mắt không mở người đến phá hư Vũ ca thật là tốt việc, cũng tỉ như hiện tại. Trong điện quang hỏa thạch, ngay Bạch Vũ cả người vừa mới khởi động trong nháy mắt đó, một con toàn thân tản ra đạm lam sắc người ảnh giống như một khối đến từ thiên ngoại vẫn thạch, không có dấu hiệu nào đập vào Bạch Vũ ngay phía trước trên mặt đất, dĩ nhiên công bằng chặn Bạch Vũ tiến công Bạch Nhược Tuyết lộ tuyến. Chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn, toàn thân tản ra đạm lam sắc người ảnh đã hung hăng đập vào trên mặt đất, nhất thời khơi dậy một trận từ máu chảy cùng hoàng thổ hỗn hợp mà thành bùn cát. Vẫn chưa xong, bùn cát kích khởi đồng thời lại có ba điều thân ảnh tận trời mà khuất phục. Cái này ba điều thân ảnh trên phân biệt hiện lên đạm lam sắc cùng với màu xanh đậm quan mang, đã không cần giải thích, các vị xem quan đã có thể đoán ra cái này trước sau xuất hiện ở Bạch Vũ trước người. Bốn người là ai đi? Không sai, điệt rơi trên mặt đất người nọ chính là quân Đường Thông Suất, Bạch Vũ phụ thân Bạch Vô Cực. Mà mặt khác truy kích mà đến ba người, chính là Thác Bạt Trưởng Phong, Sở Thiên Nam cùng Tiêu Hổ cái này ba gã nguyên mông thủ lĩnh. Bạch Vô Cực. Đi tìm chết đi. Thác Bạt Trưởng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, to lớn chả mã đao liền như cùng lưỡi hái của tử thần giống nhau, mang theo đủ để khai thiên lích địa uy thế hướng xuống đất lên Bạch Vô Cực cuồng phách đi. Cùng lúc đó, ngay Thác Bạt Trưởng Phong huy động lên chuôi này to lớn chả mã đao đồng thời, Tiêu Hổ cùng Sở Thiên Nam thuận thế phân biệt đánh út về phía Bạch Vũ cùng Bạch Nhược Tuyết hai người. Cái này thật đúng là ứng câu nói kia, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, thường thường trong nháy mắt liền có thể quyết định vô số người sinh tử, mà giờ này khắc này, Bạch Vô Cực, Bạch Vũ, Bạch Nhược Tuyết ba tánh mạng con người, cũng là tại đây trong nháy mắt liền bị Sở Thiên Nam, Thác Bạt Trường Phong, Tiêu Hổ ba người uy hiếp. Cái này biến đổi cố bây giờ tới là quá nhanh, quá đột nhiên, một mực toàn thân toàn ý để phòng Bạch Vũ toàn lực một kích Bạch Nhược Tuyết căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, hai mắt trực câu câu nhìn đang theo về nàng vô hạn gần Sở Thiên Nam. Luận đến kinh nghiệm thực chiến, Bạch Nhược Tuyết tự nhiên không thể cùng Vũ ca cái này cả ngày ở trên núi lao lăn, hơn nữa mỗi một lần tu luyện đều có chết khả năng tên côn đồ mệnh, ở kinh nghiệm của kiếp trước tích lũy dưới sự trợ giúp, hơn nữa lại từ kiếp chịu đựng về tiêu tuyệt không thuộc mình loại thức huấn luyện sau, Bạch Vũ phản thần kinh đã không phải là người tầm thường có thể so sánh được, cũng tỉ như, Bạch Nhược Tuyết đối với Sở Thiên Nam thế tiến công không có cách nào làm ra phản ứng, nhưng Bạch Vũ đối với Tiêu Hổ công kích lại là hoàn toàn có thể ở trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. V.F. Nhìn không ngừng hướng phía bản thân tới gần Tiêu Hổ, Vũ ca trong lòng lập tức dâng lên một cổ lửa giận vô danh, mấy tên này lại dám đánh đoạn Vũ ca thu thập Bạch Nhược Tuyết chiến đấu. Đơn giản là chẳng sống. Lúc này, Bạch Vũ không có chút do dự nào, dùng gót chân làm trục tâm, lập tức tới một cái chỉnh thể trình độ xoay tròn 360 lần, độ khó hệ số xoa 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 độ khó cao động tác. Mà Bạch Vũ vừa mới toàn lực hướng phía Bạch Nhược Tuyết phát động một kích kia, cũng theo đó thay đổi họng, hướng phía Tiêu Hổ đánh tới. Cũng trong lúc đó, Thác Bạt Trường Phong Trảm Mã Đao cũng thế như trẻ che hướng phía bị bùn cắt che lại thân thể Bạch Vô Cực bổ tới. Bên kia, Sở Thiên Nam khỏe miệng lên cầu về một tia cười lạnh, mà trong tay hắn hiện lên hàn quang trường kiếm, đã đạt tới cự ly Bạch Nhược Tuyết thiết hầu chỉ có không đủ một thước xa vị trí. Chương 142, chặn vết thương. Dị biến nổi bật trên chiến trường cực kỳ nguy hiểm. Bạch Vô Cực cùng Bạch Nhược Tuyết phân biệt gặp phải tử vong nguy hiểm, mà Bạch Vũ cái này nha dĩ nhiên muốn dùng lục cấp hạ phẩm thực lực đi cùng thành cấp thượng phẩm Tiêu Hổ đối hoành, không thể nghi ngờ, Vũ ca hành vi cùng tự tìm đường chết kỳ thực cũng không có bao nhiêu khác biệt, dù cho hắn có chiến hồn nhất kiếm Tây Lai cùng y lìa độc vô song phụ trợ, như trước không thể điển bình hắn cùng với Tiêu Hổ trong lúc đó chỗ kém thực lực đẳng cấp, trừ phi. Bạch Vũ vào giờ khắc này khẳng vận dụng thứ 3 chiến hồn Thái Bình Thanh Lĩnh ngũ hành càn khôn lực, nếu không. Nhưng mà, Bạch Vũ cái này không sợ chết cử động Tiêu Hổ cũng nhìn ở trong mắt, kinh ngạc hơn, ở Tiêu Hổ đôi mắt trong cũng là rất rõ ràng lóe lên vẻ kinh ngạc vẻ, hắn vạn lần không ngờ, dùng Bạch Vũ niên kỳ kỳ, lại có thể ở thời gian ngắn nhất trong vòng làm ra như vậy lựa chọn chính xác, nhìn Trung Thần Châu đại lục trên trẻ tuổi trong, sợ rằng có như thế siêu cường phản ứng năng lực người. Tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người, huống hồ, một gã lục cấp hạ phẩm tiểu tử kia, dám can đảm chính diện khiêu chiến thanh cấp thượng phẩm thực lực Tiêu Hổ. Chỉ là phần này quyết đoán, Tiêu Hổ liền cảm thấy không bằng, không khỏi, ở Tiêu Hổ lòng trong toát ra như vậy một cái ý nghĩ, cái này Bạch Vũ, quả nhiên là một gã khó được nhân tài. Bạch Vũ là nhân tài, nhưng là địch nhân. Chuyện liên quan đến toàn bộ Nguyên Mông đế quốc, Tiêu Hổ coi như là nổi lên lòng yêu tài, cũng là lực bất tòng tâm, Bạch Vũ đích xác là một nhân tài, nhưng hắn cũng đại đường đế quốc chết chung một trong những gia tộc, Bạch gia truyền nhân duy nhất, người của Bạch gia là kiên quyết không biết phản bội đại đường đế quốc mà gia nhập Nguyên Mông đế quốc. Vì vậy, Bạch Vũ nhất định phải chết. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, Tiêu Hổ trong lòng đã có hắn dự định. Đối mặt với Bạch Vũ toàn lực phát động một kích, Tiêu Hổ không chút hoang mang giơ tay lên cánh tay, đem trong tay hắn chuôi này phun trào về màu xanh đậm huyền khí tia sáng trường kiếm để ngang trước ngực. Sau một khắc, Tiêu Hổ đống nhiên vung lên trường kiếm ở giữa không trung hỏa xuất cùng nhau màu xanh đậm kiếm ảnh sau, liền thấy Tiêu Hổ cánh tay như điện, thật nhanh hướng phía đang ở hướng hắn nói cho vọt tới Bạch Vũ ngay cả đâm mấy kiếm. Hơn nữa mỗi một kiếm đều nhắm ngay. Bạch Vũ lớn nhất chỗ yếu, trái tim. Lại nói Bạch Vũ, cái này nha xung phong tốc độ như trước không giảm. Coi như là Tiêu Hổ phát động công kích sau, Bạch Vũ vẫn như cũ không hái sợ, cả người phảng phất hóa thân lưu tinh, cuồn bánh hướng phía Tiêu Hổ vào tới. Phốc phốc phốc. Tiêu Hổ hướng phía Bạch Vũ trái tim vị trí mãnh liệt năm kiếm, bằng tâm mà nói, dùng Tiêu Hổ thành cấp thượng phẩm thực lực, cái này nhắm ngay địch nhân vị trí trái tim năm kiếm quả nhiên là nhanh như thiểm điện, từng chiêu chí mạng. Cho dù đối thủ đều là thành cấp thượng phẩm thực lực, cũng là vị tất có thể tiếp được, chớ đừng nói chi là Bạch Vũ cái này dựa vào dược vật lực mà để thăng tới lục cấp hạ phẩm tiểu nhân vật. Nhưng mà, liên tiếp nhẹ vang lên thanh âm qua đi, Tiêu Hổ trên mặt lại cũng không có hiện ra lý nên xuất hiện mỉm cười, trái lại, Tiêu Hổ sắc mặt đại biến, bởi vì, Tiêu Hổ vừa mới hướng phía Bạch Vũ mãnh liệt năm kiếm, dĩ nhiên không có một kiếm đâm vào Bạch Vũ ra trong vòng, mỗi một kiếm cũng chỉ là đâm rách Bạch Vũ trên người món đó ngoại bảo mà thôi. Vũ ca mặc dù không có tu luyện qua cái gì kim trung cháo thiết bố sam, nhưng các vị xem quan nghìn vạn không muốn kinh ngạc, bởi vì bây giờ Vũ ca có thể là mặc thiên tàm bảo giáp ngụy siêu nhân, tuy rằng thiên tàm bảo giáp chỉ là nhất kiện áo may ô, không thể bảo vệ tứ chi chờ chỗ yếu, nhưng trái tim, đan điền, nội tạng chờ chỗ chí mạng cũng hoàn toàn bị thiên tàm bảo giáp bảo vệ. Dựa theo Trương Giác đúng thiên tàm bảo giáp miêu tả, đừng nói Tiêu Hổ, coi như là Ninh, Cửu Tiêu cùng Triệu Huyền Phong hạng người, sợ rằng cũng không có lực thủng thiên tàm bảo giáp phòng ngự. Ở Tiêu Hổ bén nhọn công kích dưới, Bạch Vũ bình yên vô sự, đây cũng là ở Bạch Vũ chuyện trong dự liệu tình, bởi vậy, Bạch Vũ cũng không có biểu hiện ra như Tiêu Hổ vậy vẻ khiếp sợ, ngược lại, Bạch Vũ hiện tại cũng dị thường lãnh tĩnh. Bén nhạy bắt được Tiêu Hổ ngắn ngủi kinh ngạc cơ hội, Bạch Vũ quả quyết sấn hư mà vào, thừa dịp Tiêu Hổ còn chưa kịp thu hồi kiếm chiêu chi tế, Bạch Vũ quyết định thật nhanh, lập tức huy vũ nổi lên trong tay huyết ẩm thần kiếm, như thiểm điện vậy tấn mạnh hướng phía Tiêu Hổ đầu gọt đi qua. Kiếm khí bén nhọn mang theo gào thét tiếng xé gió dứt khoát chém về phía Tiêu Hổ đầu. Nếu như Tiêu Hổ đối với Bạch Vũ một kích này không thể làm ra lánh đáp lại nói, đầu của hắn tất nhiên sẽ bị Vũ ca cắt ngang cắt thành hai nửa. Nhưng mà, Tiêu Hổ dù sao cũng là một gã thanh cấp thượng phẩm siêu cấp cường giả, tuy rằng hắn năm kiếm không thể mặc đồ trắng vũ thân thể, nhưng hắn cũng ở thời gian ngắn nhất trong vòng thoát khỏi khiếp sợ. Trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Hổ khôi phục thái độ bình thường. Khôi phục thái độ bình thường sau, Tiêu Hổ đầu tiên cảm nhận được liền là đến từ huyết ẩm thần kiếm trên chỗ chuyển tới cảm giác nguy cơ, hầu như bằng vào bản năng phản ứng, Tiêu Hổ thuận thế hơi cong lên đầu gối, theo Tiêu Hổ động tác, Tiêu Hổ cả người cũng là lập tức thân hình một thấp. Siêu một tiếng, huyết ẩm thần kiếm hóa thành cùng nhau nhạt màu xanh biếc kiếm quang, thật nhanh ở Tiêu Hổ trên đỉnh đầu quét tới, vài đến từ Tiêu Hổ trên đỉnh đầu tóc đen nhất thời bay múa đầy trời lên. Một kiếm qua đi, Bạch Vũ mặc dù không có đem Tiêu Hổ đầu chém thành hai đoạn, nhưng đem Tiêu Hổ tóc tức mất không ít, không phải không thừa nhận, một gã lục cấp hạ phẩm tiểu nhân vật đang cùng thanh cấp thượng phẩm cường giả mặt đối mặt, nhất đối chiến trong, gần bằng vào một hồi hợp thế tiến công liền có thể đạt được rõ ràng như thế chiến quả, Bạch Vũ đã là sáng lập một cái không lớn không nhỏ kỳ tích, hết thảy đều phải quy công cho thiên tàm bảo giáp cái này lực phòng ngự siêu cường bảo vật. Bên này xương, Bạch Vũ một kích không trúng, liền không hề ham chiến, vài cái thả người nhún nhảy sau, liền thả người nhảy ra vòng chiến. Bạch Vũ trong lòng biết, vừa mới chỉ là bằng vào thiên tàm bảo giáp xuất kỳ bất ý khả năng giết Tiêu Hổ một trở tay không kịp, bây giờ thiên tàm bảo giáp lực phòng ngự đã bại lộ, Tiêu Hổ nhất định sẽ tránh nặng tìm nhẹ, chuyên công Bạch Vũ uy hiếp, đến lúc đó, Bạch Vũ căn bản là không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ có thể trở thành là đợi làm thịt sơn. Dương, bởi vậy, Bạch Vũ quả quyết lựa chọn tạm thời tách ra Tiêu Hổ phong mang, tùy là như vậy, ở bây giờ cái này nguy cơ tình thế bức bách dưới. Bạch Vũ cùng Tiêu Hổ trong lúc đó đánh một trận cũng là không thể tránh được, mà Bạch Vũ lúc này đây né tránh chủ yếu là chính hắn thắng được một chút thời gian, bởi vì Vũ ca đã bắt đầu chuẩn bị xúc lực, phát động hắn lớn chiêu. Bây giờ, có thể cùng Tiêu Hổ đối kháng liền chỉ có ngũ hành càn khôn lực hoặc là từ Tây Môn Suy Tuyết chỗ chủ đạo nhất kiếm Tây Lai hai đại đòn sát thủ, có thể Bạch Vũ bây giờ hồn lực đã bị vây tiêu hao giai đoạn, nếu như mạnh mẽ phản động hai cái này lớn chiêu nói, Bạch Vũ rất có thể tại chỗ chết. Nhưng bây giờ đã không phải là thời điểm do dự, hồn lực tiêu hao mặc dù có khả năng mệnh tang tại chỗ, nhưng vẫn đang có sống còn cơ hội, nếu như cùng Tiêu Hổ liều mạng, Bạch Vũ đã có thể thật không có một tia sống tiếp khả năng, trải qua so sánh sau, Bạch Vũ lựa chọn người trước. Bỏ qua một bên Bạch Vũ cùng Tiêu Hổ trận chiến ấy không nói chuyện, lại nói Sở Thiên Nam như gió vậy thân ảnh mang theo lạnh thấu xương sắc ý, hướng phía Bạch Nhược Tuyết đâm ra chí mạng một kiếm đi. Sở Thiên Nam thân pháp như điện, kiếm thế sắc bén, rất có một kiếm lấy Bạch Nhược Tuyết tính mệnh như thế, mà Bạch Nhược Tuyết nhỉ. Vị này khuyết thiếu thực chiến thiên tài lúc này đã bị Sở Thiên Nam uy thế chấn nhiếp, đừng nói né tránh, ngay cả phản ứng đều không thể làm ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Thiên Nam một kiếm này hướng phía hắn biết hầu vô hạn gần về. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay Sở Thiên Nam mũi kiếm gần thủng Bạch Nhược Tuyết thiết hầu chi tế, một con vĩ ngạn đạm lam sắc thân ảnh nhưng lại như là đồng nhất trận giống như tường đồng vách sắt chắn Bạch Nhược Tuyết trước người. Do dự đột nhiên này bóng người xuất hiện vóc người nếu so với Bạch Nhược Tuyết cao lớn không ít, vì vậy Sở Thiên Nam đâm về phía Bạch Nhược Tuyết thiết hầu một kiếm kia, cũng chỉ có thể đâm tới thần bí kia người nơi ngực. Phốc một tiếng vang nhỏ, Sở Thiên Nam dường như độc xà thông thường trường kiếm hung hăng đâm vào thần bí kia người ngực chỗ, ngay sau đó, một cổ tiên hồng sắc máu nhất thời biểu ra, vẩy ra Sở Thiên Nam một thân, cùng lúc đó, Bạch Nhược Tuyết cũng bị đột nhiên này xuất hiện đạm lam sắc thân ảnh từ rung động trong kéo về tới hiện thực, chỉ bất quá. Thần bí này người bối cảnh, Bạch Nhược Tuyết cũng nhìn quen mắt phi thường. Còn không đợi Bạch Nhược Tuyết phản ứng không kịp người rốt cuộc của người nào lúc, cách đó không xa Thác Bạt Trưởng Phong lực phách Hoa Sơn một kích đánh vào trên mặt đất. Vang một tiếng vang thật lớn qua đi, cũng không có truyền đến Thác Bạt Trưởng Phong phách lối tiếng cười điên cuồng, trái lại vang lên Thác Bạt Trưởng Phong bất mãn tiếng chửi rủa, "Bạch Vô Cực, coi như ngươi mạng lớn, nghĩ không ra ngươi còn có năng lực chạy ra bản tướng quân cái này một kích chí mạng." Bên kia xương, Thác Bạt Trưởng Phong vừa dứt lời, bên này Sở Thiên Nam chính là cười lạnh một tiếng, quay chắn Bạch Nhược Tuyết trước người thần bí người nói, Bạch Vô Cực, ngươi thật là có vài phần bản lĩnh, bị ta Sở Thiên Nam, còn có Tiêu Hổ cùng Thác Bạt Trường Phong hợp lực sau một kích, vẫn còn có năng lực chạy ra Thác Bạt Trường Phong sát chiêu, hơn nữa còn cứu tên này được xưng Đại Đường Đế quốc hiếm thấy thiên tài Bạch Nhược Tuyết một mạng, chúng ta thật đúng là xem thường ngươi, nếu như Đại Đường Đế quốc không có Ninh Cửu Tiêu nói, ngươi Bạch Vô Cực nhất định sẽ trở thành binh mã đại nguyên soái. Qua Thác Bạt Trường Phong cùng Sở Thiên Nam những lời này, nói vậy các vị xem quan đã đoán được cái này che ở Bạch Nhược Tuyết trước người người, rốt cuộc người nào đi. Không sai, chính là Bạch Vô Cực. Nhìn Bạch Vô Cực cao to bóng lưng, Bạch Nhược Tuyết đôi mắt bỗng nhiên bao lên một tầng hơi nước. Vừa mới lực chiến Sở Thiên Nam, Thác Bạt Trường Phong cùng Tiêu Hổ ba vị tuyệt đỉnh cao thủ sau, Bạch Vô Cực đã thân chịu trọng thương, có thể Bạch Vô Cực cũng kéo trọng thương khu, quên mình sinh mệnh an toàn, ngạnh sinh sinh đích là Bạch Nhược Tuyết chặn cái này một kích chí mạng, cái này làm sao không nhượng Bạch Nhược Tuyết cảm động. Nhất là, chẳng bao lâu sau, tính tình đại biến Bạch Nhược Tuyết ở Bạch Thiến Nhi ám chỉ dưới, đã từng nghĩ tới muốn đẩy trở mình Bạch Vô Cực ra chủ vị, bản thân thống lĩnh Bạch gia, chuyện này, Bạch Nhược Tuyết không biết Bạch Vô Cực có biết không hiểu, nhưng giờ này khắc này, Bạch Nhược Tuyết cũng một điểm muốn phản Bạch Vô Cực ý tứ cũng không có, bởi vì nàng trái tim kia, đã sinh ra vô hạn mê man. Chương 143, lại thấy hòa thượng. Nhược Tuyết tỷ tỷ, Bạch Vô Cực con trai duy nhất Bạch Vũ chỉ là một phế vật. Hắn căn bản vô lực thống lĩnh Bạch gia, mà Bạch gia cái này đồng lửa trong, ngoại trừ Nhược Tuyết tỷ tỷ ở ngoài, đã không có người đủ tư cách thống lĩnh Bạch gia. Nhược Tuyết tỷ tỷ có chiến hồn phù diêu trực thượng, ngày sau thành tựu nhìn bất khả hạn lượng, coi như là gia chủ Bạch Vô Cực có thể làm sao? Tu vi của hắn đã đình trệ ở lam cấp hạ phẩm mà không thể đi tới mảy may, nhưng Nhược Tuyết tỷ tỷ bất đồng, vài năm sau, dùng Nhược Tuyết tỷ tỷ thiên phú, định có thể siêu việt Bạch Vô Cực, đã như vậy, Nhược Tuyết tỷ tỷ tại sao muốn nghe theo Bạch Vô Cực mệnh lệnh? Đừng quên, lúc đó có thể là Bạch Vô Cực ngạnh muốn cho Nhược Tuyết tỷ tỷ gả phế vật Bạch Vũ. Nếu như không có Bạch Vô Cực chỉ hôn, Nhược Tuyết tỷ tỷ sẽ cùng phế vật Bạch Vũ trong lúc đó tồn tại hôn ước sao? Nếu như không là Bạch Vô Cực, Nhược Tuyết tỷ tỷ cũng sẽ không cần lưng đeo tất cả mọi người cười nhạo, hết thảy đều là Bạch Vô Cực cùng Bạch Vũ phụ tử tạo thành. Dùng Nhược Tuyết tỷ tỷ thiên phú và thực lực, tại sao muốn nghe theo Bạch Vô Cực mệnh lệnh? Có lẽ chúng ta nên bày ra một chút làm sao nắm trong tay Bạch gia. Giờ khắc này, Bạch Nhược Tuyết lòng trong đột nhiên hồi tưởng lại lúc đó Bạch Thiến Nhi nói với nàng qua không ra lời, ở kết hợp trước mắt Bạch Vô Cực cả người là màu bóng lưng. Không biết vì sao, Bạch Nhược Tuyết đã từng ở trong lòng chế định sở hữu kế hoạch, lúc này đều dao động. Trả thù Bạch Vũ sao? Bạch Nhược Tuyết đã thành công, nàng đã bức bách Bạch Vô Cực giải trừ nàng và Bạch Vũ trong lúc đó hôn ước, bởi vì Bạch Vũ nhỏ yếu mang cho Bạch Nhược Tuyết vô tận khuất nhục, khiến nàng cái này vốn phải là tài trí hơn người thiên chi tiêu nữ trở thành mọi người cho cười, nhưng nàng thực sự thành công không? Cùng Bạch Vũ giải trừ hôn ước sau, cái kia đã từng bị mọi người khinh thị phế vật nhưng ở trong vòng một tháng hoàn thành đã kinh thiên lớn lột xác, hơn nữa, vừa mới Bạch Nhược Tuyết còn lấy nàng dẫn cho rằng ngạo thực lực cùng Bạch Vũ tranh tài một hồi, tuy rằng một trận chiến này cũng không có kết quả, nhưng Bạch Nhược Tuyết trong lòng minh bạch, Bạch Vũ đã dùng thực lực hướng nàng chứng minh rồi một việc, nàng ở Bạch Vũ trước mặt, á không có cao ngạo tư bản. Phản Bạch Vô Cực, cướp đoạt Bạch gia sao? Bạch Nhược Tuyết môn tự vấn lòng, từ lúc Bạch Nhược Tuyết dùng một gã Bạch gia nhà nghèo xuất thân nữ hài thân phận tiến vào Bạch Vô Cực tầm nhìn trong vòng lúc. Bạch Vô Cực liền đối với nàng sủng ái có thừa, hơn nữa còn đem nàng chỉ hôn cho Bạch gia người thừa kế duy nhất Bạch Vũ, tuy rằng đây là một cái hảo tâm cử động, nhưng mang cho Bạch Nhược Tuyết không tưởng được đả kích, bởi vậy, Bạch Nhược Tuyết muốn phản Bạch Vô Cực, nhưng giờ này khắc này, Bạch Vô Cực cũng không tích bước lên nguy hiểm tánh mạng đến là Bạch Nhược Tuyết chặn Sở Thiên Nam một kích chí mạng. Chút bất chi bất giác, Bạch Nhược Tuyết một đôi mắt đẹp tròng, chảy xuôi xuống một viên trong suốt giọt nước mắt. Ta đây là thế nào? Trước kia ta, căn bản không phải cái dạng này. Ta không có dạ tâm, không có cao ngạo, thầm nghĩ bình thường qua hết cả đời này, nhưng bây giờ. Ta tại sao phải trở nên như vậy tự kiêu? Như vậy cực đoan. Thậm chí chẳng phân biệt được thị phi, còn muốn nắm trong tay toàn bộ Bạch gia thậm chí còn càng nhiều. Lớn hơn quyền lợi, cái này. Chính là bây giờ ta sao? Thật đáng sợ. Giờ này khắc này, Bạch Nhược Tuyết không ngừng ở trong lòng hỏi chính cô ta, nàng tiếp làm sao vậy? Qua nhiều năm như vậy, nàng tiếp đang suy nghĩ gì? Tiếp đang làm cái gì? Bạch Nhược Tuyết hình như không thấy chiến trường, không thấy địch nhân, không thấy Sở Thiên Nam, Thác Bạt Trường Phong, cùng với Bạch Vô Cực, nàng chỉ là toàn thân vô lực ngồi chồm hổm xuống, thống khổ ôm lấy đầu, tự lẩm bẩm đứng dậy, Thiến Nhi. Ngươi đã nói. Hình như tất cả đều sai lầm rồi. Ta chỉ là Bạch gia một tiểu nhân vật, hết thảy chỉ là bởi vì ta có phù diêu trực thượng ban trợ, mới xảy ra cải biến. Nhưng ta không muốn làm mình bây giờ, ta ta nghĩ làm quay về đã từng bản thân. Khi còn nhỏ sinh hoạt tuy rằng không giàu có, nhưng là phi thường ấm áp, phi thường hạnh phúc, ở nhà mình thu hẹp trong viện, nàng chăm chỉ nỗ lực luyện kiếm, nàng rất thỏa mãn, thời niên thiếu chờ nàng đã là một cái khó được mỹ nhân bại hoại, mà ở có khuôn mặt đẹp đồng thời, nàng còn có thiện lương, đơn thuần, chăm chỉ, còn có thiên phú của hắn từ từ triển lộ tài giỏi, tiến tới chiếm được gia tộc coi trọng, khi nàng lớn lên thành thanh niên lúc, nàng đã là một vị nghiêng nước nghiêng thành đại. Mỹ nhân, bất quá để cho nàng kiêu ngạo cũng không phải là của hắn dung mạo, mà là nàng ở cơ duyên xảo hợp dưới lấy được siêu cường chiến hồn, phù diêu trực thượng, từ đó, cuộc đời của nàng xảy ra cải biến, thẳng đến nàng gặp phải Bạch Thiến Nhi, vị kia cùng nàng. Dê cũng trở thành Bạch gia văn võ song tuyệt thiếu nữ một trong, cuộc đời của nàng mới triệt triệt để cải biến. Nàng đơn thuần cho rằng Bạch Thiến Nhi nói mỗi một câu nói đều rất có đạo lý, vì vậy, nàng một chút xíu tiếp nhận rồi Bạch Thiến Nhi còn đề nghị, có lẽ là nàng ẩn giấu ở đấy lòng phần kiêu ngạo kia bị Bạch Thiến Nhi phát hiện, sau, hắn phần kiêu ngạo kia cũng bị Bạch Thiến Nhi vặn vẹo lại đây. Thiến Nhi, ngươi nói cũng không đúng, đây không phải là ta mong muốn sinh hoạt trận. Bạch Nhược Tuyết mở hai mắt ra, một đôi mắt đẹp trong đã không có mê man, có, chỉ còn lại có vô tận kiên định, ta chỉ là một có một chút kiêu ngạo tiểu cô nương, ta không phải nhà giàu có thế gia tiểu thư, lời ngươi nói, cũng không phải ta mong muốn. Cái kia đã từng bởi vì thiên phú hơn người mà qua lần tự kiêu tiểu cô nương, kỳ thực chỉ là Bạch gia ngoại vi gia tộc trong, một cái nhỏ gia đình đi ra tiểu cô nương mà thôi, còn ánh sáng chói mắt hoàn vốn cũng không thuộc về nàng, thẳng đến nàng chiếm được chiến hồn phù diêu trực thượng bắt đầu, cuộc đời của nàng mới coi như là hoàn toàn cải biến, nhưng, nàng nhưng ở Bạch Thiến Nhi cố tình xui khiến xuống, biến thành một cái tâm lý vặn vẹo đồng thời cực độ tự ngạo nhân, chính là giờ này khác. Này! Bạch Vô Cực lại dùng hành động cùng tiên huyết tỉnh lại sớm bị Bạch Nhược Tuyết vùi lấp dưới đáy lòng đơn thuần hiền lành lương. Bạch Nhược Tuyết rốt cục tìm về bản thân, đúng lúc này, Bạch Vô Cực hư nhược thanh âm truyền vào Bạch Nhược Tuyết trong tai, có lẽ, ngươi tìm được rồi vị trí của mình, xem ra. Bạch Thiến Nhi nói, đã bị ngươi quên lãng đi. Đúng vậy. Gia chủ, Nhược Tuyết đã biết mình muốn rốt cuộc cái gì. Bạch Nhược Tuyết hai mắt trong suốt phi thường, ngữ khí kiên định nói. Nhưng mà... Đương Bạch Nhược Tuyết một lần nữa đem tầm mắt trở về đến trong chiến trường lúc, trên chiến trường cục diện đã xảy ra cải biến, Bạch Vô Cực toàn thân là máu, sắc mặt trắng bệch đứng ở Bạch Nhược Tuyết bên người, mà Thác Bạt Trường Phong cùng Sở Thiên Nam còn lại là đứng ở cự ly Bạch Vô Cực cùng Bạch Nhược Tuyết hơn 10 thước ra địa phương, chính mắt lạnh xem Bạch Vô Cực cùng Bạch Nhược Tuyết hai người, tựa hồ tùy thời cũng sẽ hướng phía hai người này phát động chí mạng công kích. Giống nhau. Ngươi rốt cuộc biết mình muốn là cái gì? Bạch Thiến Nhi, ngươi tiếp có mục đích gì? Bạch Vô Cực tự lẩm bẩm đứng dậy. Giữa lúc Bạch Vô Cực cùng Bạch Nhược Tuyết nói chuyện với nhau chi tế, cách đó không xa gầm lên giận dữ cũng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi, bởi vì giờ khắc này, Bạch Vũ đã hoàn thành hắn xúc lực, chuẩn bị mời ra Tây Môn Suy Tuyết, đến phát động hắn cường đại nhất chiêu một trong, Nhất Kiếm Tây Lai. Trong chiến trường, từng đạo do như thực chất tính lưỡi dao sắc bén thông thường kiếm khí không ngừng quay chung quanh ở Bạch Vũ thân thể bốn phía, cao tốc lưu chuyển, lẩn quẩn, thậm chí còn Bạch Vũ dưới chân mặt đất đều bị đạo này đường kiếm khí bén nhọn xé phá thành mảnh nhỏ, một loại có dũng khí chiến thiên, có thể đấu, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí thế nhất thời dường như núi cao thông thường hướng phía bốn phương tám hướng cuồng dũng tới, ngay cả xa ở ngoài trăm thước Bạch Vô Cực, Sở Thiên Nam, Thác Bạt Trường Phong, Bạch Nhược Tuyết nhóm mấy người này đều bị Bạch Vũ cái này cổ sinh mạnh khí thế lây, chớ đừng nói chi là cự ly Bạch Vũ chỉ có hơn 10 thước xa Tiêu Hổ, dù cho Tiêu Hổ có thanh cấp thượng phẩm thực lực. Nhưng ở Bạch Vũ KN, y thì cổ uy thế giới, cũng không khỏi sinh ra vài phần đảm chiến cảm giác, đây cũng là từ Tây Môn Suy Tuyết chỗ chủ đạo Nhất Kiếm Tây Lai uy thế. Nhưng mà, bộc lộ tài năng Bạch Vũ không chỉ có hấp dẫn Thác Bạt Trường Phong chờ ánh mắt của người, đồng dạng, hấp dẫn ẩn nút trong bóng tối Tống Tịch ánh mắt. Nhìn dường như thiên thần đến trái đất thông thường Bạch Vũ, Tống Tịch không khỏi trợn mắt hốc mồm đứng dậy, thế cho nên Tống Tịch vị này từ cấp hạ phẩm cường giả đều là Bạch Vũ chỗ phát ra khí thế lây. Liền nghe Tống Tịch tự lẩm bẩm, ông trời của ta. Cái này bén nhọn kiếm thế. Không có sai, cái này Bạch Vũ tất nhiên là ngày trước kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết truyền nhân. Chiêu này, nhất định chính là Tống gia trong điện tịch chỗ ghi lại đủ để lệnh thiên địa biến sắc Nhất Kiếm Tây Lai. Nếu không dùng Bạch Vũ chính là lục cấp hạ phẩm thực lực, là căn bản không thể phát động cái này bài sơn đảo hải thông thường khí thế. Cái này Bạch Vũ quả nhiên là một vị hiếm thấy kỳ tài, chỉ sợ hắn chiêu này Nhất Kiếm Tây Lai. Ngay cả Thi Thi cũng không nhất định có thể đủ chống đỡ được, đợi Lao Phu phản hồi Tống ra sau, nhất định phải đem việc này báo cho biết gia chủ, còn có Thi Thi, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho nàng đề cao thực lực mới được. Xem ra kiếm thần cùng trời đao số mệnh quyết đấu, vẫn đang tiếp tục, chỉ là không biết Thi Thi có thể không hoàn thành Tống thiếu Lao tổ nguyện vọng, đem kiếm thần truyền nhân đánh bại. Bạch Vũ lần thứ hai sử xuất chiêu này nhất kiếm tây lai sau, Tống Tịch đã khẳng định Bạch Vũ thân phận, chẳng biết cái này đối với Bạch Vũ mà nói, là tốt hay xấu nhỉ. Còn có, Tống Tịch trong miệng Thi Thi thì là người nào? Nghe Tống Tịch khẩu khí, cái này Thi Thi hình như chính là Tống gia chỉ định muốn cùng kiếm thần truyền nhân đánh một trận thiên đao truyền nhân. Bên kia, một viên đại thụ che trời đỉnh, lúc trước đã từng quan sát qua Bạch Vũ tên kia mặc màu lửa đỏ bó sát người trang phục tuổi thanh xuân thiếu nữ không biết lúc nào lại xuất hiện ở chiến trường ở ngoài, tuổi thanh xuân thiếu nữ tràn đầy cao quý cùng cuồng ngạo mặt cười lên, cũng lóe lên một tia ngạc nhiên, cái này gọi là làm Bạch Vũ tiểu tử kia thật đúng là rất có ý, thanh thế cường hãn như vậy kiếm chiêu lại có thể liên tục sử xuất hai lần, có ý tứ. Dừng một chút. Cái này hồng ý tuổi thanh xuân thiếu nữ lại nói, bất quá. Vừa mới khiến cho đại địa cuồng nứt ra lực lượng cường đại rốt cuộc là ai phát ra? Hay là trước trở về cùng mọi người thương lượng một chút cho thỏa đáng, nếu như kế hoạch lần này bị phá hư? Hồng y thiếu nữ vừa dứt lời, thân ảnh của nàng liền lại một lần nữa tiêu thất ở tại giữa thiên địa, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua vậy. Bỏ qua một bên Tống Tịch cảm thán cùng thần bí kia hồng y thiếu nữ không đề cập tới, hay là trước đem tầm mắt thay đổi trở lại trên chiến trường đi. Bạch Vũ cầm trong tay thần kiếm, đen kịt tóc dài không gió mà bay. Toàn thân cao thấp đều lộ ra một cổ con cuồng ngạo không kềm chế được khí thế, Tiêu Hổ, ngày hôm nay đánh một trận, lao tử sẽ vì Bạch gia khai hỏa danh hảo, tiếp chiêu đi. Một kiếm tây. Bạch Vũ cái này đến chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, chợt, một cái tiếng như hồng trung, tràn đầy trang nghiêm cùng thánh khiết Phật hiệu âm vang cũng đột nhiên vang vọng toàn bộ chiến trường, A Di Đà Phật. Một tiếng này Phật hiệu, đã yết khai thân phận của người đến, hòa thượng, lại thấy hòa thượng. Lúc đó Bạch Vũ bị mạnh mẽ truyền đại nguyện tâm kinh thần công, sau đó lại bị đưa đến Thần Châu Đại Lục người khởi xướng, chính là Hòa Thượng, từ lúc một lần kia sau, Bạch Vũ đúng Hòa Thượng liền không có cảm tình gì, nhưng này thứ, đột nhiên này xuất hiện Phật hiệu lại đại biểu cho cái gì? Chương 144, Hư Tướng Thần Tăng. Giản đơn mà bình tĩnh một tiếng Phật hiệu, nhưng lại như là cùng cụ gió vậy bao phủ toàn bộ chiến trường, một tiếng này Phật hiệu, thật giống như tràn đầy vô cùng vô tận ma lực giống nhau. Dĩ nhiên nhượng còn trô đang điên cuồng giết chóc trong Nguyên Mông cùng đại đường binh lính nhóm rơi vào đến một loại dị thường tường hòa bầu không khí trong, mọi người dĩ nhiên không hẹn mà cùng lựa chọn ngừng tay, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều tràn đầy quỷ dị. Tất cả mọi người bị cái này thanh âm Phật hiệu hấp dẫn đi, bao quát Thác Bạt Trường Phong, Bạch Vô Cực mấy người, ngay cả đã bị Bạch Vũ tỏa định Tiêu Hổ đều không ngoại lệ, bởi vì, tại đây một ít thổ xanh thổ trường Thần Châu trong lòng người, một tiếng này đơn giản Phật hiệu đại biểu cho cái gì thế lực. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, mà cái này thế lực rốt cuộc cường lớn đến trình độ nào, đám này các đại đế quốc nhân vật trọng yếu nhóm cũng là rất minh bạch. Có thể nhưng mà, nhưng cũng là, Vũ Ca không phải thổ xanh thổ trưởng Thần Châu người, hắn căn bản cũng không sẽ đối với một tiếng này Phật hiệu sản sinh bất kỳ cảm giác gì, vì vậy, Vũ Ca căn bản tính không thấy một tiếng phảng phất tràn đầy vô cùng ma lực Phật hiệu, tiếp tục thúc giục hát. N mạnh nhất sát chiêu một trong, nhất kiếm tây lai. Huống chi, ở đâu một tiếng Phật hiệu vang lên sau, Vũ Ca đối thủ Tiêu Hổ sở hữu lực chú ý đều bị hấp dẫn, đây chính là đánh lén Tiêu Hổ tuyệt cơ hội tốt, Vũ Ca khả năng buông tha loại này cơ hội ngàn năm một thừa sao? Tự nhiên là không khả năng. Trong nháy mắt liền hoàn thành xúc lực, Bạch Vũ lập tức tiến vào kiếm ý cảnh giới trong, liền thấy Bạch Vũ nhắm mắt, giơ kiếm, giẫm trận tại chỗ, huy kiếm, liên tiếp động tác cực độ tự nhiên, hành văn liền mạch lưu loát, không có một tia dừng lại, sau một khắc, một loại khí thế bàng bạc tựa như cùng núi cao thông thường khóa được Tiêu Hổ. Đồng thời hướng phía Tiêu Hổ không giữ lại chút nào ép tới. Nhất kiếm tây lai. Cái này cổ tràn đầy hủy thiên diệt địa vai một kiếm cũng không có triển lộ ra rung động lòng người chẳng diện, chỉ là như vậy không có gì lạ hướng phía Tiêu Hổ chậm rãi huy động đi qua, mà Tiêu Hổ lúc này cũng một điểm phản ứng cũng không có, như vậy một kiếm này. Có lẽ thực sự có thể sáng tạo kỳ tích nói không chừng nhỉ. Nhưng mà, thế gian lại là không có nhiều như vậy kỳ tích đi nhượng Vũ Ca sáng tạo. Ít nhất, kiếm chém Tiêu Hổ cái này kỳ tích bây giờ là sẽ không phát sinh, bởi vì ngay Bạch Vũ huy động lên trong tay huyết ẩm thần kiếm là lúc, một gã mặc vải thô tăng bảo, mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc trắng lao hòa thượng giống như quỷ mị giống nhau, không biết lúc nào dĩ nhiên trống rông xuất hiện ở Bạch Vũ trước người, nhưng kinh khủng cũng không phải lao hòa thượng này thân pháp, mà là khí thế của hắn. Ở lao hòa thượng này người, Bạch Vũ có thể cảm giác được rõ ràng một loại phiêu nhiên hư vô, hoặc có thể đem nói thành là một loại căn bản không thuộc về loài người khí tức, chuẩn xác mà nói, cổ hơi thở này tựa hồ tràn đầy vô cùng ma lực, phảng phất có thể hóa giải nhân loại ẩn chứa bạo ngược, sát ý, tàn nhẫn, tham lam chờ một loạt mặt trái tâm tình. Hơi thở này, trái lại thật đúng là có vài phần thần cảm giác. Không chút kiêng kỵ xuất hiện ở Bạch Vũ trước người, hơn nữa chút nào không bị nhất kiếm tây lai khí thế lây, chỉ là điểm này liền đã khiến cho Bạch Vũ chú ý của, mà ở Bạch Vũ cảm giác được Lao Hòa Thượng kia trên người chỗ phát ra khí tức sau, hắn đúng Lao Hòa Thượng này đánh giá đơn giản là thẳng tắp tăng gọn. Tiểu thí chủ, nếu như có thể đem một kiếm này tu luyện tới nơi tuyệt hảo, tiểu thí chủ ngươi sau này tu vi, tất nhiên sẽ bất khả hạ lượng, nhưng bây giờ một kiếm này, Hòa Hậu vẫn chưa tới nhà. Lao Hòa Thượng tràn đầy nếp vốn trên khuôn mặt già nua nổi lên một tia ấm áp mỉm cười, ngay sau đó, liền thấy Lao Hòa Thượng này chậm rãi nâng lên cánh tay hắn, ở Bạch Vũ tràn đầy ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, Lao Hòa Thượng bình tĩnh đưa ra hai ngón tay, dĩ nhiên không sợ hai chút nào đón nhận Bạch Vũ trong tay huyết ẩm thần kiếm. Không có cái loại đó hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, cũng không có cái loại đó xông thẳng lên trời thanh âm, chính là Lao Hòa Thượng kia ngón trỏ cùng ngón giữa cũng vững vàng đem Bạch Vũ trong tay huyết ẩm thần kiếm kẹp lấy, sau đó Bạch Vũ vừa mới trổ ngưng tụ khí thế cũng giống như một khối thủy tinh giống nhau, bị Lao Hòa Thượng gõ 7-8 thoái. Nhất kiếm Tây Lai, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền bị thần bí này Lao Hòa Thượng phá giải. Ngoài ý muốn sao? Khiếp sợ sao? Hoặc nói, ủy khuất sao? Không. Thời khắc này Bạch Vũ, trong lòng hoàn toàn không có những ý nghĩ này. Bạch Vũ cường đại nhất sát chiêu một trong nhất kiếm Tây Lai dễ dàng bị Lao Hòa Thượng phá giải, Bạch Vũ lòng trong không có nổi lên một tia không cam lòng cảm giác, ngược lại. Bạch Vũ nhưng trong lòng thì hiện ra một loại phi thường bình thường cảm giác, bởi vì, ngay Lão Hòa Thượng kia hai ngón tay kẹp lấy huyết ẩm thần kiếm trong nháy mắt đó, Bạch Vũ thấy rõ ràng Lão Hòa Thượng kia hai ngón tay trên lóe lên một màn ánh sáng ngọc lóa mắt thâm tử sắc huyền khí quan mang. Từ cấp thượng phẩm cường giả, cự ly hắc cấp võ hoàng cảnh cũng chỉ có một bước xa siêu cấp cường giả. Tiểu thí chủ, quảng tích thiện duyên, giết chóc, thủy chung không là giải quyết chuyện biện pháp, đúng không? Lão Hòa Thượng dị thường chậm rãi buông lỏng ra bị hai ngón tay của hắn kẹp lấy huyết ẩm thần kiếm, tâm bình khí hòa đối với Bạch Vũ nói, tiểu thí chủ vừa mới một kiếm kia, có thể nói là lão nạp đời này đã gặp hoàn mỹ nhất một kiếm, chỉ cần tiểu thí chủ chăm chỉ luyện tập, như sau định có thể bằng vào một kiếm này mà uy chấn tại Thần Châu. Hơn nữa, Lão Hòa Thượng này dương dương sái sái nói một tràng, những lời này Bạch Vũ cũng không có nghe ở trong lòng, duy chỉ có Lão Hòa Thượng sau cùng những lời này, cũng nhượng Bạch Vũ kinh nghi không ngớt. Lão nạp từ tiểu thí chủ người có thể cảm giác được mãnh liệt Phật gia khí tức, xem ra, tiểu thí chủ cùng ta Phật có sâu đậm sâu xa, nếu như tiểu thí chủ nguyện ý, lớn có thể tới tệ tự làm khách, tin tưởng sư huynh là rất nguyện ý cùng tiểu thí chủ người như vậy tiến hành câu thông. Nghe Lão Hòa Thượng câu này không giải thích được ngữ, Bạch Vũ tại chỗ há hốc mồm. Bất kể là đời trước, còn là đời này, Vũ ca cũng đều không cùng Hòa Thượng đánh bất kỳ giao tế, chỉ là xem chừng 800 ngói mã lực siêu lượng lớn đầu bóng lượng. Vũ ca cũng không sao hứng thú xem Hòa Thượng, chớ nói chi là trao đổi, đã như vậy, Vũ ca trên người lại tại sao có thể có Lao Hòa Thượng trong miệng Phật duyên nhỉ? Đây cũng quá không căn cứ. Vân vân. Ai nói Bạch Vũ không cùng Hòa Thượng đã từng quen biết? Ở xuyên qua đến Thần Châu Đại Lục trước, Vũ ca không phải cùng một cái Hòa Thượng đã từng quen biết sao? Chút bất chi bất giác, Bạch Vũ suy nghĩ về tới hắn phủ xuống Thần Châu trước tràng cảnh lên, nếu như nói Bạch Vũ trên người thật sự có cái gọi Phật duyên nói. Tin tưởng vấn đề liền nhất định là ra ở lúc đó. Thời gian đảo lưu quay về một tháng trước. A Di Đà Phật. Lỗi lỗi. Tiểu tử kia, lão nạp căn cứ phổ độ chúng sinh chân lý, hôm nay đặc biệt đến cứu ngươi. Bạch Vũ toàn thân hầu như đều dán tại lạnh như băng nhựa đường trên đường, ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt cái miệng này tuyên Phật hiệu Lao Hòa Thượng, chỉ thấy Lao Thần Côn thông thường Hòa Thượng, trước hiện đầy nếp vốn xấu mặt đang ở cười híp mắt đang nhìn mình, mà Lao Hòa Thượng kia ăn mặc. Trời xanh a, đại địa a. Hắn thật là hòa thượng sao? Chỉ thấy Lao Hòa Thượng này người khoác nhất kiện tràn đầy dính mỡ áo cà sa, vừa nhìn chính là N508 Lao Vật Kiện, cái này áo cà sa nhỉ, Vũ ca tạm thời còn có thể chịu được, có thể lệnh Vũ ca nhẫn chịu không nổi là, món đó giống như là ngã 800 tay bên trong áo cà sa lại vẫn bộ nhất kiện đặc biệt mốt tê tờ sợt lên bất ngờ in một thân nóng nảy tóc vàng nữ lang. Lại nhìn cái này nha phía dưới, một con ấn đầy đủ loại màu sắc hình dạng, đủ mọi màu sắc lớn hoa quần của con. Một đôi lớn đủ vài số cực lớn dép, còn có tràn đầy bùn đất vết bẩn 10 cây đầu ngón chân liền bại lộ ở trong không khí, tản ra một cổ làm người ta muốn. Tiên. Muốn. Chết cực phẩm mùi vị. Khốn kiếp. Bạch Vũ cuối cùng từ Lão Hòa Thượng này mang cho hắn rung động ở giữa chậm qua thần lai, lúc này liền một cái lý ngư đà đĩnh, xinh đẹp thẳng người lên, giơ tay lên trong khảm đao liền hướng phía Lão Hòa Thượng kia bổ tới, trong miệng nổi giận gào lên, Lão bất tử, có dũng khi đến Lão tử trước mặt trang thần côn. Cũng không hỏi thăm một chút Lao tử là nhân vật nào. Vũ ca ở đi tới Thần Châu trước đây là đang làm gì, đã không cần làm tiếp giới thiệu, hãy để cho chúng ta tiếp tục nhìn xuống, tìm kiếm cùng Phật duyên có quan hệ màn ảnh đi. Bên này xương, Bạch Vũ lời còn chưa nói hết, liền bị Lao Hòa Thượng liên tiếp động tác cắt đứt, chỉ thấy Lao Hòa Thượng kia cười híp mắt đưa ra hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy Bạch Vũ trong tay khảm đao, sau đó cứ như vậy hơi dùng một lát lực. Bạch Vũ trong tay khảm đao lại đang lấy mắt thường tốc độ thấy được biến cong. Bạch Vũ trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Lao Hòa Thượng này chính là trong truyền thuyết nội khố có thể ngoài mặc siêu nhân? Ân, ngươi dĩ nhiên là trí âm chi thể. Chật, Lao Hòa Thượng kia vẻ mặt kinh ngạc xem Bạch Vũ, trong miệng còn nói thầm về cái gì trí âm chi thể. Căn bản không cho Bạch Vũ đảm nhiệm cái gì cơ hội phản ứng, liền thấy Lao Hòa Thượng kia thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên, lập tức liền hai tay tạo thành chữ thập nói, A-di-đà Phật. Giờ khắc này, Lao Hòa Thượng kia dĩ nhiên là tiếng như hồng trung, thật dài râu bạc trắng không gió mà bay, mà Lao Hòa Thượng người cũng là đột ngột nổi lên một tầng trang nghiêm, thánh khiết ánh sáng màu vàng. Những thứ này đều không phải là ngưu bức nhất vâng, Lao Hòa Thượng kia cái hót chỗ, dĩ nhiên hiện lên một vòng có thể so với mặt trời chói chang vậy chói mắt Phật quang, một màn này xuất hiện khiến cho Bạch Vũ lòng đầu nổi lên một cái nghi vấn, đóng phim nhỉ. Bạch Vũ lúc này đã hoàn toàn tiến vào hóa đá trạng thái. Ngay Bạch Vũ khiếp sợ chi tế, Lao Hòa Thượng hiện lên kim quang tay tay chợt đánh trúng Bạch Vũ trước ngực, cùng nhau ánh sáng ngọc lóa mắt trang nghiêm kim quang nhất thời rót vào Bạch Vũ trong cơ thể. Dừng lại. Chính là chỗ này. Bạch Vũ lúc này từ trong trí nhớ tránh thoát ra ngoài, nương, làm nửa ngày, Vũ ca thật đúng là có Phật duyên a. Không đánh cũng biết, đã nói cái kia Vũ ca địa cầu gặp phải Lão Hòa Thượng, Lão Hòa Thượng kia trên nót Phật quang không có thể như vậy giả, nhưng xem cái này Phật quang, đặc biệt chiều Lão Hòa Thượng sẽ không là người thường, nếu như nói khi đó tiến vào Vũ ca trong cơ thể kim quang là mô đen Hòa Thượng năng lượng. Hắc hắc, Vũ ca có thể thật là có Phật duyên, hơn nữa còn là Phật duyên không sâu a. Cái kia, vị Lão bản này. Xin hỏi ngươi cao tính đại danh. Hiện ở đâu? Bạch Vũ vội vã thu hồi huyết ẩm thần kiếm, vừa trà bắt tay vào làm một bên mị nở nụ cười. Vũ ca cái này vừa ra hi hát thật đúng là đủ đặc sắc, cái này biến sắc mặt tốc độ đều nhanh muốn đuổi lên hóa hạ quốc kịch mặt nạ biến sắc mặt. Dĩ nhiên, Lão Hòa Thượng này một câu nói liền có thể làm cho cả chiến trường sản sinh biến hóa to lớn như vậy. Hơn nữa Bạch Vũ bén nhạy lực quan sát phát hiện Tiêu Hổ ở Lão Hòa Thượng xuất hiện sau biểu hiện ra dị dạng vẻ, đó là một loại biểu tình gì nhỉ? Ân, tựa như hận không thể lập tức đánh bản đem Lão Hòa Thượng kia cung vậy, còn có Lão Hòa Thượng kia thực lực, ngăn lại, từ cấp thượng phẩm A, Vũ ca nếu như không nhân cơ hội mượn hơi một chút Lão Hòa Thượng này, Vũ ca làm sao không làm. Thất vọng thiên địa, đúng được lương tâm. Nhưng mà, trải qua như vậy liên tiếp nêu lên sau, Bạch Vũ nếu như ở đoán không ra Lão Hòa Thượng này lai lịch, vậy thật là không cần lan lộn, cũng chính bởi vì Bạch Vũ đoán được Lão Hòa Thượng lai lịch, vì vậy Vũ ca mới chịu mượn hơi hắn. Lão Hòa Thượng này. Rõ ràng chính là thần châu hai đại ẩn giấu một trong những thế lực, cực nhạc tự đi ra ngoài người. Bên này, còn không đợi Lão Hòa Thượng kia làm ra trả lời, Bạch Vũ phía sau liền vang lên Bạch Vô Cực tiếng bước chân dồn dập, cùng với hắn tiếng gọi ầm ĩ, Vũ Nhi, không được vô lễ. Đây chính là cực nhạc tự hư chữ lót thần tăng, hư tướng thần tăng. Quả nhiên, Vũ ca thật đúng là không đoán sai, Lão gia hỏa này, thực sự là cực nhạc tự đi ra ngoài người. Vì trong đồn đại Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tàm Bảo Giáp cái này hai kiện trí bảo, Phiếu Miểu Phong đều xuất động một loạt cao thủ, mà cùng Phiếu Miểu Phong địa vị ngang nhau cực nhạc tự không có khả năng không có bất kỳ cử động. Nói thật đi, cực nhạc tự xuất hiện, ở Bạch Vũ lòng trong vậy cũng là tất nhiên sự tình, chỉ bất quá, cực nhạc tự xuất hiện có chút quá mức đột nhiên. Thần Châu trên hai đại ẩn dấu thế lực Phiếu Miểu Phong cùng cực nhạc tự, Bạch Vũ đã đem Phiếu Miểu Phong xếp vào địch nhân hàng ngũ, nếu như bất lạp long một chút cực nhạc tự nói. Vũ ca sau này đường không muốn trở nên gian nan dị thường, bất quá lần này trái lại thật đúng là cơ hội tốt trời ban, cái này hư lẫn nhau Lão Hòa Thượng không chỉ có nói trắng ra Vũ có Phật duyên, càng chủ động lấy lòng, mời Bạch Vũ đến tệ tự đi, cái gọi tệ tự nhỉ, cũng chính là cực nhạc tự, nếu như không thừa cơ. Hội này thuận cột ôn lai bỏ, Vũ ca thì càng không dùng đến lan lộn. Ai nha nha? Bạch Vũ khoa trương cười to nói, nguyên lai là hư tướng thần tăng. Thần tăng đại danh thực sự là như sấm bên tai. Uy Vũ A. Như sấm bên hai, vụt vụt, hai cái cực kỳ xa từ ngữ cư như vậy bị Vũ ca ngạnh sinh sinh đích an bài kết hợp, Vũ ca quả nhiên không giống người thường. Tiểu thí chủ không cần đa lễ. Hư lẫn nhau hai tay tạo thành chữ thập, hướng phía Bạch Vũ mỉm cười. Lúc này, Bạch Vô Cực cũng là bước nhanh chạy chạy tới Bạch Vũ bên người, rất sợ Bạch Vũ lại đột nhiên bắt xảy ra trạng hứng gì, vội vã nằm ở Bạch Vũ bên hai, nhẹ giọng nói, hư tướng thần tăng chính là cực nhạc tự phương trượng hư khổ thần tăng nhị sư đệ. Chính là cực nhạc tự thứ nhân vật số 2, vi phụ cũng chỉ là ở mấy năm trước gặp qua một lần mà thôi, hắn chính là thần châu trên danh vọng cao nhất một trong mấy người, tiểu tử ngươi chú ý một chút, nghìn vạn đừng bắt xảy ra trạng hứng gì. Đản định, đản định. Bạch Vũ nhỏ giọng hồi đáp, tựa hồ, Vũ Ca căn bản không có bị hư lẫn nhau một loạt hàng đầu trấn trụ. Chỉ bất quá, lần này Cực Nhạc tự dĩ nhiên xuất động bọn họ thứ nhân vật số 2, cái này vị miễn có điểm gây chiến đi. Chẳng lẽ nói, Cực Nhạc tự đúng cái này Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tàm Bảo Giáp là nhất định phải được. Hoặc nói, lần này đoạt bảo đại chiến trong, còn cất giấu tình huống gì khác không? Chương 145, khác một bí mật đoàn. Ngay Bạch Vũ cùng Bạch Vô Cực nhỏ giọng kéo thi công phu, Thác Bạt Trường Phong, Sở Thiên Nam mấy người cũng là vây quanh, mà Nguyên Mông cùng Đại Đường đám kia bọn lính thấy thủ lĩnh trong lúc đó đều đừng đánh, cũng liền rối rít ngừng tay, song phương nhân mã trận doanh rõ ràng tụ tập ở tại chiến trường hai bên, dĩ nhiên, Cực Nhạc tự thứ nhân vật số 2 đứng ở chỗ này, ai còn dám trăng bước. Nhất là làm cho từ trước đến nay tuyên dương Phật hiệu, đánh từ bi vi hoài cờ hiệu Cực Nhạc tự tương ứng trước mặt, ai dám dễ dàng động đao sát nhân. Cứ như vậy, trước nhất khắc còn là tiếng kêu rung trời. Song phương hận không thể đem địch nhân sẽ làm tám khối trên chiến trường, lúc này dĩ nhiên trở nên sự yên lặng lên. Hết thảy, đơn giản là Cực Nhạc tự đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy phơi khắp nơi, máu chảy thành sông chiến trường, hư lẫn nhau không khỏi chặt nhắm hai mắt lại, lập tức lại hai tay tạo thành chữ thập làm ra một cái Phật gia đặc hữu thủ thế, còn có trương rắn giỏi gương mặt lên lập tức xuất hiện một loại ngày tận thế răng rớp, dùng một loại hơi trầm thống thanh âm đúng Thác Bạt Trường Phong, Bạch Vô Cực bọn người nói, chúng vị thí chủ, lão nạp vẫn là câu nói kia. Giết chóc cũng không phải giải quyết hết thảy vấn đề căn nguyên, thảm trọng như vậy sát. Nghiệt. A-di-đà Phật. Nghĩ không ra hai kiện có lẽ có trong núi vật, lại có thể khiến cho to lớn như vậy giết chóc, thực sự là lỗi. Người xuất gia từ trước đến nay dùng từ bi vi hoài, nhất là như hư lẫn nhau loại này siêu cấp hòa thượng, lúc này, đối mặt với như vậy cực kỳ bi thảm, dường như tu la địa ngục thông thường chiến trường, hư lẫn nhau tự nhiên là muốn biểu hiện một chút Phật gia từ bi, còn thật hay giả. Sợ rằng ngoại trừ hư lẫn nhau bản thân, bất luận kẻ nào sẽ không biết, bất quá nói đi nói lại thì, hư lẫn nhau lòng từ bi chẳng, Vũ Ca chính là một chút hứng thú cũng không có, chân chính có thể hấp dẫn Vũ Ca. Chính là hư lẫn nhau câu nói sau cùng, có lẽ có trong núi vật. Trong núi vật, không cần nhiều lời, tự nhiên là chỉ Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tàm Bảo Giáp cái này hai kiện trí bảo, bất quá thật đáng tiếc, Thái Bình Thanh Lĩnh đã bị Trang Bức Hiệp phá hủy 900 năm, mà Thiên Tàm Bảo Giáp, rất không xảo, ngay Vũ Ca mặc trên người nhỉ. Chỉ bất quá không có ai biết mà thôi. Còn câu kia có lẽ có liền tương đối ý vị sâu xa, bản thân, có lẽ có liền đại biểu cho vị tất tồn tại ý tứ, kết hợp với hư lẫn nhau nói, ra vẻ hai kiện trí bảo vị tất tồn tại. Không thể nào đâu. Loại này kinh thiên đại bí mật hiện nay ngoại trừ tứ đại gia tộc cùng Bạch Vũ cái này đương sự ở ngoài. Ra vẻ còn không có người biết, có thể hư lẫn nhau lại là làm sao mà biết được. Hoặc, cái này chỉ là phỏng đoán của hắn. Thần Tăng nói cực phải. Trong mọi người, người thứ nhất trả lời hư lẫn nhau, là Sở Thiên Nam, chỉ thấy cái này Sở Thiên Nam coi như lấy lòng thông thường theo hư lẫn nhau chính là lời nói, hư tướng thần tăng Phật hiệu vô biên, Cực Nhạc tự lại thần châu đệ nhất thế lực lớn, chỉ cần Cực Nhạc tự tại đây thiên sơn vùng cánh tay hô lên, bọn ta thì có ai dám phát động chiến tranh, cướp giật trong núi vật nhỉ. Cái này Sở Thiên Nam một cái vỗ ngông ngựa đích mưu thật văng rồi, dĩ nhiên đem bọn họ phát động chiến tranh căn nguyên nói thành là bởi vì Cực Nhạc tự không có ra ngoài chủ trì đại cục quan hệ. Tuy rằng đây là một câu hơi một điểm chỉ trích mùi vị nói, nhưng điểm này chỉ trích thanh âm trong, tựa hồ tràn đầy vô tận lĩnh bợ. Thoại phong nhất chuyển, Sở Thiên Nam bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, bất quá, thần tăng vừa mới câu kia có lẽ có rốt cuộc là có ý gì. Thiên Nam ngu rốt, còn hy vọng thần tăng công khai. Sở Thiên Nam vừa dứt lời, Thác Bạt Trường Phong, Bạch Vô Cực, Tiêu Hổ chờ một đám đại tướng đều là vẻ mặt nghi ngờ đưa mắt như ngừng lại hư lẫn nhau người, hư lẫn nhau vừa mới câu nói kia biểu đạt nói bóng gió. Những thứ này ở các đại đế quốc chính giữa sân mạc ba cổn đả mấy thập niên các lao gia tự nhiên là nghe hiểu được. Tựa hồ cảm nhận được đến từ bốn phía nóng bỏng mà ham học hỏi ánh mắt, hư lẫn nhau cũng không có làm ra bất kỳ trả lời. Ngược lại, hư lẫn nhau trái lại hỏi ngược lại Sở Thiên Nam một câu, liên quan tại hai kiện trong núi vật tin tức, chẳng biết Nguyên Mông đế quốc là từ chỗ nào có được. Thực không dám đầu giếm, liên quan tại trong núi vật tin tức, đại hãn là từ lĩnh Nam Tống ra nơi đó nghe nói. Sở Thiên Nam cũng không giấu giếm, hoặc nói. Sở Thiên Nam căn bản cũng không có dũng khí giấu giếm hư lẫn nhau láo hòa thượng. Lĩnh Nam Tống ra hư lẫn nhau tự lầm bầm đứng dậy, chật, hư lẫn nhau hào sảng cười nói, chẳng biết lĩnh Nam người của Tống ra, có hay không ở đây. Hư lẫn nhau thanh âm cũng không lớn, nhưng là rõ ràng truyền vào trong lỗ thai của mỗi người, bao quát đám kia phân biệt đứng ở chiến trường lưỡng đoan Nguyên Mông cùng đại đường binh lính nhóm. Hư lẫn nhau vừa dứt lời, liền nghe chiến trường xa xa truyền đến một cái sang sáng tiếng cười to, hư tướng thần tăng quả nhiên Phật hiệu cao thâm. Tống Mỗ cảm giác sâu sắc bội phục. Theo cái này sang sáng cười to âm vang sau khi truyền ra, một con toàn thân tản ra màu tím nhạt huyền khí thân ảnh từ đằng xa trong rừng rậm bắn ra, màu tím nhạt thân ảnh tốc độ cực nhanh, hầu như chỉ là thời gian mấy hơi thở, đã xuất hiện ở hư lẫn nhau bên cạnh, người, chính là Tống gia đại trưởng lão Tống Tịch. Lĩnh Nam Tống gia, đại trưởng lão Tống Tịch, gặp qua hư tướng thần tăng. Cái này Tống Tịch thân hình vừa mới đứng vững, liền lập tức hướng phía hư lẫn nhau hơi thi lễ một cái, bởi vậy liền đó có thể thấy được, cực nhạc tự, hoặc nói cái này hư lẫn nhau lão hòa thượng ở Thần Châu địa vị rốt cuộc cỡ nào cao thượng, ngay cả đường đường Lĩnh Nam đệ nhất gia tộc nhân vật số 2, từ cấp hạ phẩm siêu cấp cường giả Tống Tịch đều phải đối với hắn tất cung tất kính. Hư nhìn nhau Tống Tịch khẽ cười một tiếng, sau đó liền lạnh nhạt phất phất tay, ý bảo Tống Tịch không cần đa lễ, thật giống như, cái này Tống Tịch xuất hiện tựa hồ từ lúc hư lẫn nhau trong dự liệu giống nhau, chính là, đương Bạch Vô Cực nhìn thấy Tống Tịch sau, cũng sắc mặt đại biến. Là hắn. Nguyên lai lúc đầu ở trên trời sơn chặn giết quân ta thần bí tử cấp cường giả dĩ nhiên là Lĩnh Nam Tống gia đại trưởng lão. Bạch Vô Cực dừng ở Tống Tịch thân ảnh quen thuộc kia, tâm trạng nhịn không được âm thầm nói thầm lên. Bạch Vô Cực sắc mặt biến hóa, tất cả mọi người xem ở tại trong mắt, nhưng không có người để ý tới, đại đường cùng Nguyên Mông chuyện giữa, những người này đều là lòng biết rõ, cũng không có cái gì tốt hết ý. Sau đó, hư lẫn nhau liền trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi hướng Tống Tịch nói, không biết Lĩnh Nam Tống gia là như thế nào biết được cái này liên quan tại trong núi vật tin tức. Nghe hư lẫn nhau vấn đề, Tống Tịch cũng là rơi vào đến trong trầm tư, tựa hồ là ở sửa sang lại trong đầu xốc xếp suy nghĩ, trầm ngâm một lát, Tống Tịch mới lên tiếng nói, chuyện này, đại khái muốn ngược dòng đến nửa năm trước. Nửa năm trước một ngày, lão phu xuất lĩnh mấy Tống gia tinh anh phụng gia chủ mệnh, đi vào Nam Cương cùng Tây vực giao giới Mê Tung Xâm Lâm tuần tra, đây vốn là một chuyện nhỏ, bởi vì Mê Tung Xâm Lâm tuy rằng cùng Tây vực giáp giới, nhưng rừng rậm trong vòng cũng cực kỳ nguy hiểm, sương mù nồng nặc, đừng nói là Tây vực yêu thú, coi như là Nam Cương thổ xanh thổ trưởng thợ săn cũng không dám thâm nhập Mê Tung Xâm Lâm. Vì vậy, trăm ngàn năm qua, trừ phi vùng Trung Nguyên nơi bạo phát to lớn chiến loạn, đám kia Tây vực yêu thú không mới có thể nhân cơ hội xâm nhập Nam Cương, nếu không, yêu thú nhóm là kiên quyết không biết tiến nhập Mê Tung Xâm Lâm. Mê Tung Xâm Lâm chính là Lĩnh Nam cùng Tây vực cùng nhau bình phong, chiếm diện tích rộng hết sức, bởi vì địa hình phức tạp, hơn nữa rừng rậm trong vòng quanh năm tràn đầy màu trắng sương mù dày đặc, đi vào người hoặc yêu thú, 90% sẽ bị vây ở bên trong, bởi vậy được gọi là Mê Tung Xâm Lâm, có thể nói Thần Châu một đại thần bí nơi một trong. Tống Tịch tiếp tục nói, vì vậy, đương lão phu đến Mê Tung Xâm Lâm sau, cũng chỉ là xuất lĩnh gia tộc tinh anh các đệ tử ở Mê Tung Xâm Lâm ngoại vi chuyển bài vòng, đại khái tuần tra một phen, đây cũng không phải lão phu lười, chỉ là lão phu sống 80 năm, cái này 80 năm trong, lão phu cho tới bây giờ không có nghe nói Mê Tung Xâm Lâm trong vòng xuất hiện qua yêu thú, hơn nữa, căn cứ thế hệ trước tự thuật cùng Tống gia điện tịch ghi chép, yêu thú xuất hiện ở Nam Cương Mê Tung Xâm Lâm xác suất, đại khái mấy trăm năm mới sẽ xuất hiện một lần. Vốn có, đây chỉ là một món giản đơn đến không khả năng lại đơn giản nhiệm vụ, lão phu cũng không có quá mức lưu ý, chính là, thẳng đến vài ngày sau, lão phu chuẩn bị xuất linh đám kia tinh anh đệ tử ly khai Mê Tung Xâm Lâm, phản hồi Tống gia ngày đó ban đêm, lại xảy ra nhất kiện quái sự. Tống Tịch nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, mà mọi người cũng là rất phối hợp lên vài phần tinh thần, đem tầm mắt toàn bộ tập trung vào Tống Tịch người, bao quát đã sắp nghe đang ngủ Vũ Ca. Kỳ thực, Vũ Ca đúng Tống gia là như thế nào biết được Thiên Tàm Bảo Giáp cùng Thái Bình Thanh Lĩnh cái này hai kiện trí bảo bị chôn giấu ở trên trời sơn tin tức là thật tò mò, có thể Tống Tịch vừa mới ngừng lại không dinh dưỡng kéo thí, làm Vũ Ca đều phải buồn ngủ. Rốt cục, Tống Tịch tiến nhập chính đề. Ngày đó ban đêm, đương tất cả mọi người đang ngủ lúc, chúng ta Tống gia doanh địa bị yêu thú nhóm đánh lén, hơn nữa, bởi lão phu đã chuẩn bị ly khai Mê Tung Xâm Lâm duyên cớ, vì vậy chúng ta Tống gia doanh địa lúc đó trú đóng ở Mê Tung Xâm Lâm ở ngoài, may là như vậy, nhưng vẫn là bị yêu thú nhóm đánh lén. Một đám chuyển kiếp to lớn Mê Tung Xâm Lâm yêu thú, bất quá. Càng làm lão phu để ý vâng, đám này trong yêu thú, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có chính là hoàng cấp thượng phẩm mà thôi. Yêu thú đẳng cấp cùng nhân loại vậy, đều là dùng xích, chanh, hoàng, xanh biếc, thanh, lam, từ bảy đại đẳng cấp, còn có thượng, trung, hạ tam cái phẩm cấp đến phân chia, chỉ bất quá, yêu thú dựa vào về cường đại thân thể cùng hay thay đổi yêu thuật, thường thường cùng cấp bậc nhân loại thì không cách nào chiến thắng cùng cấp yêu thú khác, dĩ nhiên, như Vũ Ca loại này nghịch thiên cấp bậc ngoài treo cùng nhân khác đương đừng luận. Hơn nữa, câu trên đã đề cập tới Mê Tung Xâm Lâm kinh khủng cùng thần bí, mặc dù không có xuất vân sơn mạch như vậy sinh mạnh, nhưng hỗn loạn địa thế cùng trời nhiên hình thành vũ khí. Đúng thám hiểm người mà nói đều là cùng nhau chí mạng bình phong, tầm thường người hoặc yêu thú căn bản không thể xuyên qua Mê Tung Xâm Lâm, có thể đánh lén Tống Tịch đại doanh yêu thú nhóm lại là mỗi một người đều yếu có thể, mạnh nhất yêu thú, bất quá là hoàng cấp thượng phẩm tiểu yêu mà thôi, như thế có điểm. Không thể tưởng tượng nổi. Đã từng vây vô số cường giả mê tung xâm lâm lúc nào biến thành yêu thú nhóm sau hoa viên, ngay cả hoàng cấp tiểu yêu đều có thể tùy ý xuyên toa. Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Tống Tịch lời ấy qua đi, toàn trường đều là nghiêm nghị, ngay cả hư lẫn nhau lão hòa thượng trên mặt biểu tình đều có chút mất tự nhiên. Mê tung xâm lâm là địa phương nào, sợ rằng ở đây ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài, mọi người trong lòng đều là trong suốt bạch, ngay cả Bạch Nhược Tuyết đúng mê tung xâm lâm đều là hơi có nghe thấy, nhưng mà, chính là như vậy một chỗ hiểm địa, lại có thể bị hoàng cấp tiểu yêu xuyên qua. Dừng một chút, Tống Tịch lại tiếp tục lên tiếng nói, mặc dù là bị đánh lén, nhưng này bởi yêu thú nhóm thực lực thật sự là quá thấp vì, lão phu cùng Tống gia tinh anh các đệ tử không cần bao lâu thời gian liền đem yêu thú nhóm đánh chết hơn phân nửa, chiến hậu. Lão phu cố ý để lại vài cái người sống, bởi vì lão phu muốn biết, đám này yêu thú rốt cuộc là dùng phương pháp gì chuyển kiếp mê tung xâm lâm. Có thể trải qua một phen lời nói và việc làm khảo vấn, lão phu cũng không có được cái gì thực chất tính tin tức, bất quá. Lão phu làm mất đi vài cái yêu thú trong miệng chiếm được nhất kiện đại bí mật, cũng chính là trong núi vật tin tức, yêu thú nhóm nói qua, trong núi vật đã bị chôn ở phương Bắc Đại Đường Đế quốc cùng Nguyên Mông Đế quốc chỗ giao giới. Thiên Sơn sơn mạch trong Thiên Sơn ngọn núi cao nhất cùng Thiên Vũ phong trên. Nghe đến đó, Bạch Vũ coi như là hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nguyên lai Nguyên Mông Đế quốc có thể biết có về Trương Giác mộ địa chuyện tình, là bởi vì Tống gia duyên cớ, mà Tống gia tin tức cũng từ vài cái yêu thú trong miệng biết được, hơn nữa còn là từ thực lực thấp, có thể không thể tưởng tượng nổi xuyên qua mê tung xâm lâm vài cái hoàng cấp yêu thú trong miệng. Phiếu Miểu Phong tin tức có thể hay không cũng là từ Tây vực yêu thú trong miệng biết được. Có thể đám kia Tây vực yêu thú nhóm lại là từ đâu trong lấy được tin tức. Không phải là tứ đại gia tộc đi. Hình như, Bạch Vũ mới vừa từ một điều bí ẩn đoàn trong đi tới, liền lại lâm vào đến một người bí ẩn trong. Đầu đuôi nói ra trong đó tất cả mọi chuyện sau. Tống Tịch cũng không nói gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn hư lẫn nhau biến ảo không chừng sắc mặt. Đương nhiên, đối với Tống Tịch lời nói này, không có ai sẽ hoài nghi, bởi vì hỏi Tống Tịch, chính là cực nhạc tự thứ nhân vật số 2, đừng nói Tống Tịch, chính là Lý Bất Bại. Hách Liên Chiến Thiên, còn có lĩnh Nam Tống gia gia chủ ba vị này đứng đầu cao thủ nhất tề đứng ở chỗ này, chỉ sợ cũng không dám đúng hư lẫn nhau nói xạo, bởi vì hư lẫn nhau thế lực sau lưng thật sự là quá to lớn, quá kinh khủng. Đủ qua một lát, không ngừng biểu diễn biến sắc mặt hư lẫn nhau thở dài một tiếng sau, liền không hề làm bất kỳ dấu giếm, đưa hắn biết hết thảy đều ngượng ngùng nói ra ngoài, căn cứ lao nạp hiểu biết tình huống, thần châu trên, sợ rằng ngoại trừ lĩnh Nam Tống gia ở ngoài. Liền chỉ có Phiếu Miểu Phong cùng ta cực nhạc tự biết có về 900 năm trước, Thiên Công Trương Giác mộ địa tin tức, giống nhau, ta cực nhạc tự cùng Phiếu Miểu Phong, cũng là ở nửa năm trước, hai chúng ta thế lực lớn ở đều. Tự Sơn Môn Động Phủ ở ngoài gặp vài cái tiểu yêu, sau đó lại qua vài cái tiểu yêu biết được tin tức này. Hư lẫn nhau lời vừa nói ra, toàn trường lại một trận kinh hãi. Mọi người đều biết, Phiếu Miểu Phong cùng cực nhạc tự đều thuộc về Thần Châu trên ẩn dấu thế lực, cái gọi ẩn dấu thế lực. Đầu Sơn Môn Động Phủ tự nhiên cũng là một chỗ tươi sống làm người biết địa phương, có thể đám kia thực lực thấp tiểu yêu nhóm lại có thể tìm tới, tin tức này trái lại so với tiểu yêu chuyển kiếp mê tung xâm lâm càng làm cho người ta khó hiểu, càng làm cho người ta kinh ngạc, tựa hồ, Thiên Sơn phát sinh hết thảy, đều cùng Tây vực yêu thú liên quan, nhưng này bởi yêu thú nhóm. Tiếp có cái gì chú ý? Chương 146, Tây vực yêu thú. Không để ý tới mọi người khiếp sợ. Hư lần lượt tiếp theo tự mình tự thuật nổi lên liên quan Thiên Sơn cuộc chiến phía sau, khả năng ẩn núp nhưu. Chiếm được cái tin tức này sau, sư huynh cũng không có mù quáng bị Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tàm Bảo Giáp cái này hai kiện trí bảo hấp dẫn, mà là kéo tơ bóc kén cùng chúng ta mấy sư huynh đệ thương thảo nổi lên chuyện này phía sau ẩn giấu bí mật. Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tàm Bảo Giáp đều vì đương đại trí bảo, nếu như cái này hai kiện trí bảo xuất hiện ở Thần Châu, sợ rằng sẽ lập tức khiến cho Thần Châu chiến loạn. Bởi vì bất luận kẻ nào đều muốn phải cái này hai kiện trí bảo làm của riêng, tiến tới lấy được 900 năm trước Thiên Công Trương Giác lực kháng Đại Hán Vương Triều năng lực cùng thực lực, giống nhau, nhân loại sẽ sản sinh loại ý nghĩ này, lẽ nào yêu thú nhóm sẽ không có sao? Lẽ nào yêu thú nhóm sẽ không muốn rời đi Tây vực sa mạc? Lẽ nào yêu thú nhóm sẽ không muốn nhất thống Thần Châu? Nếu như các vị có thể bình thản bỏ qua một bên quyền lợi mê hoặc không nói chuyện nói, tin tưởng rất nhanh liền sẽ phát hiện, như thế có chút giống là yêu thú nhóm trổ bày ra một cái cục. Bởi vì, cái gọi Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tàm Bảo Giáp rất có thể đã không tồn tại, hơn nữa, chúng ta lấy được cái tin tức này, rất có thể là yêu thú nhóm cố ý biên tạo nên một cái mồi. Mồi sao? Sợ rằng mọi người ở đây ngoại trừ Bạch Vũ ở ngoài, không người biết trong đó chân chính nguyên do. Bởi vì cái tin tức này, đích xác không là cái gì mồi, mà là chân chân tránh tránh, 100% chính xác tin tức. Trương Giác mộ địa đích xác ngay Thiên Sơn ngọn núi cao nhất cùng Thiên Vũ Phong trên, chỉ bất quá một là thực sự, một là giả, còn có Thái Bình Thanh Lĩnh cùng Thiên Tàm Bảo Giáp cũng xác thực tồn tại, chỉ bất quá một cái đã hủy diệt, một người từ lâu mặc ở Vũ Ca người. Hư lẫn nhau nói rất có đạo lý, nhưng đối với Vũ Ca mà nói, chính là phóng. Ngược lại, lệnh Vũ Ca để ý cũng đám kia yêu thú, nếu có về Trương Giác mộ địa tin tức thật là có lẽ có nói, Vũ Ca trên người Thiên Tàm Bảo Giáp cùng Trương Giác tin tức lại nên giải thích thế nào. Đám này yêu thú nhóm nhất định biết một ít tất cả mọi người không biết tin tức, xem ra Tây Vực bầy yêu, trái lại thật là có vài phần thần bí. Bất chi bất giác, Bạch Vũ cũng bị Tây Vực bầy yêu nhóm dẫn tới lệnh một điều bí ẩn đoàn trong. Hơn nữa còn là một cái chui vào ngõ cụt phan cục. Nhưng mà, hư lẫn nhau buổi nói chuyện, lập tức đưa tới trừ ra Bạch Vũ ra tất cả mọi người trầm tư, đích xác, hư lẫn nhau nói một điểm không giả, yêu thú nhóm cùng nhân loại vậy, tuy rằng tuyệt đại đa số yêu thú chỉ số thông minh không có nhân loại cao. Nhưng yêu thú nhóm thủ lĩnh cũng cùng nhân loại không giống, đối với khát vọng quyền lực cùng thống nhất thần châu mê hoặc, tin tưởng yêu thú nhóm đám kia thủ lĩnh thì không cách nào kháng cự, nhưng yêu thú nhóm nếu đã chiếm được liên quan tại. Trương Giác mộ địa tin tức, bọn họ vì sao không len lén lẻn vào Thiên Sơn sơn mạch tới tìm Trương Giác mộ địa, trái lại phải này kính bạo tin tức tiết lộ cho Cực Nhạc tự, Phiếu Miểu Phong cùng lĩnh Nam Tống ra. Còn có một cái điểm đáng ngờ, cự ly Thiên Sơn sơn mạch tối tới gần. Nguyên Mông Đế quốc cùng Đại Đường Đế quốc cũng một điểm tin tức đều không có được, ngược lại thì chỗ tại Thần Châu tối Nam Đoan lĩnh Nam Tống gia chiếm được cái tin tức này, như thế có chút lệnh người không thể lý giải. Các vị thí chủ đều biết, ta Cực Nhạc tự trên dưới từ trước đến nay cùng thế không tranh, đúng quyền lực cùng thống nhất Thần Châu cũng không có bao nhiêu hứng thú, thuộc về không màng danh lợi nhất phương, cũng chính bởi vì vậy, ta Cực Nhạc tự khi lấy được này liên quan tại Trương Giác mộ điệu tin tức sau, mới không có gấp tầm bảo. Mà là cẩn thận phân tích nổi lên yêu thú nhóm ý đồ, rốt cục, sư huynh đệ chúng ta mấy người phát hiện trong đó một ít có ý sự tình, hư lẫn nhau cười khổ một tiếng. Nói, yêu thú nhóm cố ý tránh được cự ly Thiên Sơn sơn mạch tối tới gần Nguyên Mông Đế quốc cùng Đại Đường Đế quốc, mà là đem cái tin tức này truyền đạt cho Thần Châu tối Nam Đoan lĩnh Nam Tống gia, mục đích rất khả năng liền là muốn qua lĩnh Nam Tống gia mà liên lạc đến Lớn Đường Đế quốc hoặc là Nguyên Mông Đế quốc nhất phương, từ một phe này phụ trách tìm kiếm hai kiện chí bảo, mà mặt khác song phương cũng chính là ta Cực Nhạc tự hoặc là Phiếu Miểu Phong hai thế lực lớn trong, thế tất sẽ có nhất. Phương thế lực liên hệ Nguyên Mông cùng Đại Đường mặt khác nhất phương thế lực, tiến tới, hai cổ cường đại nhưng cũng đối lập thế lực liền vì tranh đoạt hai kiện chí bảo mà tạo thành một cái hình thức ban đầu. Còn lĩnh Nam Tống gia, nếu như đây là yêu thú nhóm trổ bày ra một cái mưu nói, lĩnh Nam Tống gia chính là cái này to lớn mưu trong là tối trọng yếu một cái mắc xích, bởi vì lĩnh Nam Tống gia cự ly Thiên Sơn sơn mạch thật sự là quá mức xa xôi. Thế lực của Tống gia căn bản không thể chạm đến Thần Châu phương Bắc, hơn nữa xuống dốc 300 năm lĩnh Nam Tống gia, cũng xác thực cần cái này hai kiện chí bảo một trong số đó đến chấn hương Tống gia, đem Tống gia một lần nữa mang về đến 300 năm trước đỉnh thời khắc, vì vậy, Tống gia khi lấy được cái tin tức này sau, nhất định sẽ đúng Trương Giác mộ địa sản sinh hứng thú, đã như vậy, Tống gia nhất định phải muốn ở Nguyên Mông cùng Đại Đường hai thế lực lớn trong lúc đó tuyển trạch một cái thế lực đến làm cộng. Ông tìm kiếm Trương Giác mộ địa minh hữu. Hư lẫn nhau này Lý Thanh Tích, phân tích vị một phen ngôn ngữ lập tức nói ra lòng của mọi người thanh âm, bằng tâm mà nói, tuy rằng những thứ này cũng chỉ là hư tương hòa Cực Nhạc tự một đám thần tăng phân tích, nhưng bọn hắn phân tích lại là không có một tia lộ cùng kẽ hở, hơn nữa sức thuyết phục rất mạnh, sợ rằng, cũng chỉ có đám này không màng danh lợi hòa thượng, khả năng dùng như vậy đầu góc tinh táo để đối đai chuyện này, mà phụ trợ Cực Nhạc tự mỏng, tốt nhất đối tượng chính là khẩn cấp. Muốn cùng Đại Đường Liên Minh Đế Quốc Phiếu Miểu Phong. Trải qua hư lẫn nhau như thế một phen ngôn luận, Thác Bạt Trường Phong, Sở Thiên Nam, Bạch Vô Cực, Tống Tịch chờ nội tâm của người trong cũng là rung động không ngớt, bất luận từ bất kỳ một cái nào đủ mọi khía cạnh đến xem, cái này đều giống như là yêu thú ở nhằm vào toàn bộ Thần Châu trổ bày ra một cái giết cục. Thần Tăng ý tứ. Lẽ nào Tây Vực yêu thú nhóm sẽ đối với Thần Châu đại địa đánh cái gì vài suy nghĩ? Cho nên mới ném ra một con như vậy nặng ký tin tức, đến dẫn phát Thần Châu trên vài thế lực lớn chém giết lẫn nhau. Sau đó yêu thú nhóm một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, thừa dịp Thần Châu vài thế lực lớn những cao thủ tề tụ Thiên Sơn chi tế, tỏa sơn quan hổ đấu, sau đó thất bại Thần Châu các đại cường giả, dùng bình định yêu thú nhóm tiến quân vùng Trung Nguyên cản trở. Tống Tịch sắc mặt cực độ xấu xí nói, nếu như hư lẫn nhau nói cùng Tống Tịch suy đoán đều xảy ra nói, Tống gia không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành Thần Châu tội nhân, là bọn hắn Tống gia đem này đủ để khiến cho Thần Châu chấn động tin tức đưa Thần Châu. Rất có khả năng này. Hư lẫn nhau lạnh lùng gật đầu, sau đó lại đột nhiên đặt câu hỏi, chúng vị thí chủ đối với Nguyệt Linh Lung tên này, hiểu bao nhiêu? Nguyệt Linh Lung. Cái này thì là người nào? Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trên mặt đều là lộ ra vẻ mê mang, bất quá, đã có một người đang nghe được Nguyệt Linh Lung ba chữ sau, biểu tình rõ ràng đại biến, đó chính là Tống Tịch. Xin hỏi hư tướng thần tăng, Nguyệt Linh Lung có phải là trong truyền thuyết vạn yêu vua? Một kiếm phá ngày tháng tranh nhau phát sáng trong tháng. Tống Húc có chút không xác định hỏi hướng hư lẫn nhau. Không sai. Nguyệt Linh Lung, chính là thống lĩnh Tây vực bảy yêu vạn yêu vua, đương đại một vị duy nhất có thể cùng được xưng một kiếm phá ngày siêu cấp cường giả Trầm Quân địa vị ngang nhau vai. Đối với Nguyệt Linh Lung cùng Trầm Quân hai vị này lãnh đời cường giả danh hào, người tầm thường chắc là sẽ không nghe nói qua, cũng chỉ có thực lực đạt được tử cấp thượng phẩm sau mới có nghe thấy. Tin tưởng Tống gia trưởng lão cũng là nghe Tống gia các ngươi gia chủ Tống Chí đề cập qua hai người kia đi. Hư lẫn nhau đường. Tống Tịch không phủ nhận hồi đáp, đúng là như thế. Hư lẫn nhau không trong vấn đề này cùng Tống Tịch dây dưa, lập tức thoại phong nhất chuyển, tiến nhập chính đề. Hơn trăm năm trước, Nguyệt Linh Lung đã từng cùng Trầm Quân từng có đánh một trận, bất quá trận chiến ấy chiến quả, cũng không người biết, biết trận chiến ấy qua đi, Nguyệt Linh Lung cùng Trầm Quân song song thất tung, cái này cũng đưa đến Tây vực bảy yêu đại loạn, trải qua hơn trăm năm chiến loạn. Tây vực bảy yêu trong mấy yêu vương tương hỗ trong lúc đó đã là oán hận chất chứa thâm. Hâu, bởi vậy, bọn họ lại làm sao có thể lại đột nhiên liên thủ đi đối phó thần châu nhỉ? Phải biết rằng, chỉ bằng vào Tây vực một cái hoặc hai cái yêu vương thực lực, căn bản không thể đúng thần châu tạo thành uy hiếp gì. Còn có đám kia tìm được rồi phiếu miểu phong cùng. Cực nhạc tự sơn môn tiểu yêu, chuyển kiếp mê tung xâm lâm tiểu yêu, hết thảy đều có thể suy đoán ra một cái kết quả. Vạn yêu vua Nguyệt Linh Lung rất có thể đã một lần nữa quay trở về Tây Vực, đem Tây Vực bảy yêu lần nữa chỉnh hợp kết hợp, sau, liền do Nguyệt Linh Lung là việc chính đạo, phát động trận này nhằm vào thần châu Niu. Hư lẫn nhau vừa dứt lời, đám kia còn không có từ nơi này một loạt rung động trong đi ra đầu sỏ nhóm liền lại một lần nữa chấn kinh rồi, sợ rằng cho dù ai cũng không nghĩ ra, thật đơn giản một lần tầm bảo chiến tranh phía sau, lại vẫn cất dấu to lớn như vậy Niu, nếu như trở lên ngôn luận đều là thành lập. Không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành một hồi thần châu hạo kiếp. Nhìn mọi người kinh hãi không ngớt biểu tình, hư lẫn nhau thở dài một hơi, các vị thí chủ, nghe xong lão nạp cùng các vị sư huynh đệ lần này phân tích sau, trận đại chiến này hay không còn muốn tiếp tục nữa. Nghe hư lẫn nhau vấn đề, Tống Tịch, Thác Bạt Trường Phong, Bạch Vô Cực chờ ba vị đại biểu cho ba thế lực lớn thống suất đều là tương hô liếc mắt nhìn nhau, ba người này đều từ đối phương trong mắt đọc lên một tia lui bước ý tứ, xem ra. Ở hư lẫn nhau cái này vô cùng sức thuyết phục một phen phân tích sau, tất cả mọi người hiểu sự thái nghiêm trọng tính, đình chiến, chỉ có thể là lựa chọn tốt nhất. Chật, Bạch Vô Cực nghĩ tới điều gì, lúc này liền vội vàng nói, chính là, hư tướng thần tăng, Thiên Vũ Phong chiến trường có thể đình chiến, nhưng Thiên Sơn ngọn núi cao nhất trên chiến trường. Hình như đã đấu võ, cái kia trên chiến trường người, cũng đều là Nguyên Mông cùng ta đại đường tinh nhuệ nhất, cũng là cường đại nhất binh sĩ cùng tướng linh A. Lý Bất Bại cùng Hách Liên chiến thiên bên kia. Lão nạp tam sư đệ số ngủng đã xuất lĩnh cực nhạc tự 18 vị La Hán hỏa tốc vội vàng qua bên kia, Hách Liên chiến thiên cùng Lý Bất Bại hai người này đều là dùng đại cục làm trọng người, tin bọn hắn hai cái nhất định sẽ đình chiến. Hư lẫn nhau nói, còn Thiên Vũ Phong, chúng vị thí chủ, các ngươi cũng có thể lập tức đình chiến, sau đó chạy tới Thiên Sơn ngọn núi cao nhất, nếu như yêu thú nhóm thật sự có cái gì mưu nói, mọi người cũng tốt đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng. Thần Tăng nói thật là, Tống Tịch, Bạch Vô Cực. Thác Bạt Trường Phong ba vị này người lãnh đạo cơ hồ là miệng đồng thanh nói. Sau đó, trải qua hư lẫn nhau điều tiết, Nguyên Mông đế quốc cùng Đại Đường đế quốc đạt thành ngắn ngủi đỉnh chiến hiệp định. Cứ như vậy, Thiên Vũ Phong trận đại chiến này đã ở hư lẫn nhau đúng lúc xuất hiện, còn có yêu thú nhóm đúng thần châu uy hiếp các loại nguyên nhân kích thích dưới. Kết thúc, trận này đại chiến mặc dù không có kéo dài bao lâu, nhưng là trải qua trước sau trải qua vây giết cùng phản vây giết, khiến cho Nguyên Mông cùng Đại Đường binh lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Tiên không đánh cũng biết, đã nói bị Bạch Vũ ngũ hành càn khôn đất lực chỗ giết chết binh sĩ đi, liền đủ chiếm song phương tổng binh lực 1/5. Căn cứ không hoàn toàn công tác thống kê, sau trận chiến này, Nguyên Mông đế quốc sống ly khai Thiên Vũ Phong quân đội, nhân số không đủ 1/5, mà Đại Đường phe đế quốc ngoại trừ Bạch Vũ quân đoàn hầu như tử thương hầu như không còn, cuối cùng người sống sót chỉ có không đủ 20 người ở ngoài, Bạch Vũ cực 5 vạn đại quân trái lại còn sống sót tiếp cận một nửa. Nói tóm lại, trận này bị cực nhạc tự mạnh mẽ ngưng hẳn đại chiến trong. Quân đường một phe là thu được sau cùng thắng thảm. Tuy nói là thắng thảm, nhưng là hoàn toàn phá vỡ quân đường cùng Nguyên Mông đại quân đối chiến tới nay, không thuộc mình đếm không khả năng thủ thắng ma nguyên rủa. Dùng 5 vạn đúng 5 vạn, ở song phương nhân số ngang hàng dưới tình huống, Bạch Vô Cực lớn phá Nguyên Mông đại quân, một trận chiến này quả, đã định trước sẽ rung động toàn bộ Đại Đường đế quốc, mà Bạch gia chân chính quật khởi, vừa mới bắt đầu. Một trận chiến này trong, thu hoạch lớn nhất đương chúc Bạch Vũ. Vũ Ca không chỉ có dùng Chí Thiên Tàm Bảo Giáp, càng vượt qua tự thân thân thể cực hạn, chém liên tục hai gã lục cấp hạ phẩm cường giả, một kích nháy mắt giết lục cấp thượng phẩm thực lực Thác Bạc Kỳ, coi như là đối mặt thành cấp thượng phẩm siêu cấp cường giả Tiêu Hổ, Vũ Ca cũng không sợ chút nào, chính diện cùng với giao thủ, đồng thời chặt đứt Tiêu Hổ vài tóc đen, cái này một loạt chiến quả, đủ để cho Bạch Vũ ngạo thị cùng thế hệ người, một trận chiến này quả, hoàn toàn đem Bạch Vũ đẩy hướng. Về phía hắn đến bây giờ, danh vọng cao nhất ngọn núi, lớn mùa thu hoạch Bạch Vũ ở thu được danh vọng đồng thời, còn hóa giải cùng Bạch Vô Cực trong lúc đó ngăn cách, đồng thời còn phát hiện một việc, nguyên lai Bạch Vũ thực lực đã cùng Bạch Nhược Tuyết rất dê. N. Tiên đề là Bạch Nhược Tuyết không phục dùng tụ huyền đan mới được. Mà lớn nhất người thắng, lại hẳn là không phải Bạch Vô Cực Mạc Trúc. Qua một trận chiến này, Bạch Vô Cực đánh vỡ Nguyên Mông đại quân, lực chiến Thác Bạt Trường Phong, Sở Thiên Nam, Tiêu Hổ cái này ba đại cường giả tin tức chắc chắn truyền khắp Thần Châu, không có ngoài ý muốn, đi qua sau trận chiến này, Bạch gia ở Đại Đường Đế quốc trong vòng địa vị nhất định sẽ ngay cả thang mấy cấp, nhất cử nhảy vào Đại Đường Đế quốc nhất lưu gia tộc nhóm. Còn sau cùng Bạch Nhược Tuyết, tìm về chân chính bản thân, chính là nàng thu hoạch lớn nhất. Lại nói Nguyên Mông Đế quốc nhất phương đi, bọn họ thật sự là không có thu hoạch gì, Thác Bạt Trường Phong, Sở Thiên Nam, Tiêu Hổ mấy người thật bất hạnh trở thành Bạch gia quật khởi đạp cước thạch, cũng trở thành Bạch Vô Cực phụ tử triệt để thành danh làm nền, có thể nói, Nguyên Mông Đế quốc ở Thiên Vũ Phong trên chiến trường là một bại lại bại, hơn nữa còn là ở bị vây ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, bị quân Đường hoàn thành kinh thiên lớn lật bàn. Nói đến đây kinh thiên lớn lật bàn, không thể không đề cập tới kịp Bạch Vũ vừa mới thu hoạch thứ 3 chiến hồn Thái Bình Thanh Lĩnh. Cái này từ trương giác biến thành chiến hồn thật đúng là biến thái có thể, lúc này đây Bạch gia đại quân có thể chiến thắng Nguyên Mông đại quân, tuyệt đại đa số nguyên nhân đều phải quy công cho Thái Bình Thanh Lĩnh sinh mệnh, nếu như không có Thái Bình Thanh Lĩnh nói, sợ rằng Vũ Ca thật đúng là vị tất có thể sống đi ra Thiên Vũ Phong. Chương 147, phòng ngừa chu đáo. Thiên Vũ Phong đại chiến kết thúc, Bạch gia cũng trở thành trận đại chiến này sau cùng người thắng, mà một trận chiến này cũng là đại biểu cho Bạch gia chính thức quật khởi đánh một trận, từ sau trận chiến này Bạch gia đã chính thức nhảy vào Đại Đường Đế quốc nhất lưu gia tộc nhóm, thậm chí còn, Bạch gia đã chính thức đi lên Thần Châu đại lục trên một chính tự. Ở Bạch gia trong, thu hoạch lớn nhất cũng không là Bạch Vô Cực, cũng không là Bạch Nhược Tuyết, mà là Bạch Vũ cái này nha, Vũ Ca trải qua một trận chiến này, quả thực chính là danh lợi song thu. Chiến hậu, bởi Cực Nhạc tự hư lẫn nhau lão hòa thượng lo lắng yêu thú nhóm nhưu, vì vậy cái này hư lẫn nhau lão hòa thượng liền lập tức dục nổi lên Nguyên Mông cùng Đại Đường, cái này hai thế lực lớn ở Thiên Vũ Phong thủ lĩnh lập tức theo hắn chạy đi Thiên Sơn ngọn núi cao nhất, ở hư lẫn nhau cường liệt dưới sự yêu cầu, Bạch Vô Cực, Thác Bạt Trường Phong, Sở Thiên Nam ba người cũng là quên mình về tự thân tiêu hao, đều khởi hành, theo hư lẫn nhau ly khai Thiên Vũ Phong, hướng phía Thiên Sơn ngọn núi cao nhất chạy gấp đi. Bạch Vô Cực, Thác Bạt Trường Phong, Sở Thiên Nam ba vị này thủ lĩnh sau khi rời khỏi Nguyên Mông Đế quốc cùng Đại Đường Đế đội quyền chỉ huy cũng liền thuận thế rơi vào rồi đầu tay người khác, tiếp nhận Thác Bạt Trường Phong cùng Sở Thiên Nam trưởng quản Nguyên Mông đại quân người tự nhiên là Tiêu Hổ, điểm này trái lại không có ý nghĩa gì, có thể tiếp nhận Bạch Vô Cực trưởng quản Bạch gia đại quân người kia, cũng khó sinh. Trước tiên nói một chút về lưu thủ ở Thiên Vũ Phong Bạch gia trong đại quân nhân vật cầm quyền đi. Bạch Vô Ảnh, Bạch gia tam trưởng lão, bất luận tư lịch, thực lực, địa vị còn là cái khác, Bạch Vô Ảnh đều có thể nói ngoại trừ Bạch Vô Cực ở ngoài, thích hợp nhất nắm trong tay Bạch gia người của quân đội, có thể then chốt ngay tại, Bạch Vô Cực con trai độc nhất, tiếp theo đảm nhiệm Bạch gia gia chủ Bạch Vũ cũng ở nơi đây, hơn nữa vừa mới trận chiến ấy trong, Bạch Vũ biểu hiện ra thực lực, quyết đoán, thống trị lực chờ các phương diện đều giành được Bạch gia đại quân ủng hộ, hai người kia trong. Bất luận là ai nắm trong tay Bạch gia đại quân đều là chuyện đương nhiên. Trừ ra Bạch Vô Ảnh cùng Bạch Vũ ở ngoài, Bạch Y Huyết Vệ thủ lĩnh Bạch Tiểu theo Bạch Vô Cực nam chinh bắc chiến vài thập niên, ở Bạch gia quân đội cùng với Đại Đường Đế đối phương trong danh vọng đều phải vượt qua Bạch Vô Ảnh cùng Bạch Vũ hai người, dù sao Bạch Vũ đã từng quá mức không chịu nổi, mà Bạch Vô Ảnh chủ yếu phụ trách Bạch gia đối ngoại ngoại giao, cùng quân đội căn bản đáp không hơn quan hệ thế nào. Vì vậy, từ Bạch Tiểu để làm Bạch gia đại quân đến lúc thống suất, là một cái lựa chọn tốt, tối thiểu Bạch gia binh lính nhóm vẫn là có thể tiếp thu Bạch Tiểu cái này đến lúc thống suất. Bạch Vũ, Bạch Tiểu, Bạch Vô Ảnh, ba người này đều có tư cách tới đón bảo Bạch gia đại quân. Cái tiểu tử cũng có chút khó làm, dù sao lĩnh quân tại ngoại kiêng kỵ nhất chính là mệnh lệnh không thống nhất, chính là, Bạch Vô Cực ở trước khi đi vì sao không có tự mình chỉ định đại quân đến lúc thống suất nhỉ. Dùng Bạch Vô Cực nhiều hành quân kinh nghiệm, hắn là tuyệt đối không có khả năng phạm xuống thấp như vậy cấp sai lầm, cái này tựa hồ không đúng lẽ thường. Bất quá, Bạch Vô Cực cử động, ở Bạch Vũ nhưng trong lòng thì có khác một phen hàm nghĩa. Bây giờ Bạch Vũ, ở thực lực, quyết đoán chờ các phương diện, đều đã lớn lên thành Đại Đường Đế quốc. thậm chí toàn bộ Thần Châu đại lục trên trẻ tuổi trong người nổi bật, mà Bạch Vũ hiện nay thiếu sót duy nhất chính là chỉ hạ chi đạo một phe này mặt, cái vấn đề khó khăn này liền là Bạch Vô Cực cố ý lưu cho Bạch Vũ, vì chính là muốn thi tương đối một chút Bạch Vũ xử lý bên trong gia tộc công việc năng lực, dù sao Bạch Vũ là Bạch gia tiếp theo Nhâm gia chủ người thừa kế duy nhất. Tàn phá trên chiến trường, Nguyên Mông cùng Đại Đường cái này hai thế lực lớn tàn binh nhóm đều ở đây quét tức về chiến trường, mà Bạch Vũ còn lại là tâm thần mệt mỏi co quắp ngồi ở một tảng đá lớn trên, trắng bệch gương mặt lên hiện đầy một tầng tế tế mồ hôi hột, trải qua vừa mới một phen sau đại chiến, tuy rằng Bạch Vũ huyền lực cùng thể lực đều đã bị y độc vô song chỗ khôi phục, nhưng Bạch Vũ hoàn toàn tiêu hao hồn lực lại là không có bị khôi phục, thời khắc này Bạch Vũ đã là nỏ mạnh hết. Đà. Ở Bạch Vũ bên người, ánh mắt giảo hoạt Bạch Vô Ảnh, vẻ mặt trầm ổn Bạch Cửu, sát khí không hề đi Bạch Dũng, còn có khôi phục trong suốt ánh mắt, nhưng một đôi mắt trong lại như cũ tràn đầy một tia mâu thuẫn Bạch Nhược Tuyết, mấy người này rối rít xúm lại ở tại Bạch Vũ bên người, chỉ bất quá, ai cũng không có mở miệng nói, bầu không khí trong lúc nhất thời trái lại là có chút nặng nề. Về cái này đại quân đến lúc tổng chỉ huy chức vị Bạch Vũ phá vỡ trầm mặc, tuy rằng lão nhân trước khi đi không nói rõ ràng, nhưng Vũ ca cho rằng, tam trưởng lão Bạch Vô Ảnh tới đảm nhiệm là thích hợp nhất bất quá. Bạch Vũ cái này buổi nói chuyện, lập tức đưa tới mọi người khác thường biểu tình, Bạch Dũng cùng Bạch Tiểu còn nói, dù sao bọn họ là Bạch Vô Cực cùng Bạch Vũ chết chung, mặc kệ Bạch Vũ hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh, bọn họ cũng sẽ vâng theo, nhưng trong mấy người đương sự Bạch Vô Ảnh biểu tình đã có thể tương đối ý vị sâu xa. Quyền lợi, là tất cả mọi người khát vọng lấy được đồng thời ủng có thứ, đừng xem cái này đại quân tổng chỉ huy chỉ là tạm thời, nhưng có quyền lợi cũng vô cùng lớn, ở đại quân nhìn thấy Bạch Vô Cực trước, tất cả binh sĩ đều phải nghe theo đến lúc tổng chỉ huy mệnh lệnh, dù cho vị này đến lúc tổng chỉ huy muốn ở đúng Nguyên Mông một lần phát động tập kích bất ngờ, bọn lính nhất định phải phục tùng. Có thể chính là như vậy một cái nắm bắt có thực quyền vị trí, Bạch Vũ dĩ nhiên không muốn, mà là đem điều này đến lúc tổng chỉ huy giao cho Bạch Vô Ảnh. Cái này trái lại còn thật là có chút vượt qua Bạch Vô Ảnh ngoài ý liệu, Bạch Vô Ảnh trăm triệu thật không ngờ, đã từng cái phế vật đại thiếu gia, lúc này dĩ nhiên sẽ lớn như vậy lần, như thế rộng rãi. Dĩ nhiên, Bạch Vũ có thể không phải người ngu, hắn càng không phải là một cái rộng lượng, rộng rãi người, ngược lại, thằng nhãi này trả thù tâm lý rất mạnh, còn Bạch Vũ tại sao muốn làm như vậy? Bạch Vô Cực đã từng không phải đối với Bạch Vũ nói qua, Bạch Vô Ảnh người này chính là cái gặp gió đổi tay lái cỏ đầu tường, nếu là cỏ đầu tường, Bạch Vô Ảnh tự nhiên là dùng lợi ích là ưu tiên, mà Bạch Vũ làm ra như thế cái thuận thủy thôi chu quyết định, trái lại đưa cho Bạch Vô Ảnh một cái nhân tình, nho nhỏ lôi kéo Bạch Vô Ảnh một chút. Đây đối với Bạch Vũ sau đó trở về Bạch gia con đường, vẫn rất có trợ giúp, dù sao trải qua một trận chiến này, Bạch Vũ đã đem mình làm thành người của Bạch gia, nếu hắn là người của Bạch gia, sau này thế tất yếu trở về Bạch gia, mà Bạch gia đại trưởng lão Bạch Vô Chiến tựa hồ đối với Bạch Vũ ý kiến thâm hậu, vì thế, Bạch Vũ cũng chỉ tốt trước tiên mượn hơi một chút Bạch Vô Ảnh, dù thế nào cái này cái gọi đến lúc tổng chỉ huy Vũ ca thật đúng là không thấy lên mắt, chẳng nhượng Bạch Vô Ảnh qua đã nghiền. Trải qua thị phi sau, Vũ ca cũng biến thành càng phát thành thục, dĩ nhiên hiểu được phòng ngừa chú đáo. Nếu thiếu gia nói như vậy, Bạch mẫu người cũng chỉ tốt cung kính không bằng tòng mệnh. Bạch Vô Ảnh vừa nói, một bên ý vị thâm trường nhìn Bạch Vũ liếc mắt, xem ra, cái này Bạch Vô Ảnh là tiếp nhận rồi Bạch Vũ mượn hơi. Cái này cũng là tất nhiên sự tình, một trận chiến này trong Bạch Vũ biểu hiện ra hết thảy, đã nhượng Bạch Vô Ảnh thấy được Bạch gia tương lai, so với việc Bạch Vô chiến gian ngoan bất linh. Bạch Vô Ảnh trái lại càng thêm thích Bạch Vũ loại này sạch sẽ lưu loát, làm một xuất sắc cỏ đầu tường, Bạch Vô Ảnh nhất định phải chọn một tốt trận doanh đứng thành hàng mới đúng, mà Bạch gia trận doanh đơn giản liền là Bạch Vô Cực nhất phương cùng Bạch Vô Chiến nhất phương mà thôi, từ tình thế trước. Mắt đến xem, Bạch Vô Cực nhất phương đã ở vào ưu thế tuyệt đối địa vị. Tam trưởng lão khách khí. Bạch Vũ nhàn nhạt phất phất tay nói, nếu tam trưởng lão đã trở thành đại quân đến lúc tổng chỉ huy, vậy kính xin tam trưởng lão chỉnh hợp một chút đại quân. Chuẩn bị đi trước Thiên Sơn ngọn núi cao nhất đi. Bạch Vô Ảnh không nói gì, chỉ là gật đầu, chợt liền dẫn Bạch Cửu, Bạch Nhược Tuyết hai người ly khai Bạch Vũ, hướng phía Bạch gia tàn quân phương hướng đi đi. Đợi cho Bạch Vô Ảnh ba người rời đi sau, Bạch Vũ lúc này mới lặng lẽ gọi Bạch Dũng, dùng một loại thanh âm cực thấp đối Dũng nói, ngươi lập tức đi Thiên Sơn ngọn núi cao nhất, tin tưởng phiếu Miểu Phong đám người kia cũng có thể đến Thiên Sơn ngọn núi cao nhất cùng Lý Bất Bại đại quân hội hợp ở một chỗ. Ngươi đến Thiên Sơn ngọn núi cao nhất sau, lén lén cầm vật này giao cho Phong Ý Chi tên kia, lão tử hiện tại phi thường mệt mỏi, thoáng nghỉ ngơi một chút sau liền khởi hành đi Thiên Sơn ngọn núi cao nhất. Nói xong, Bạch Vũ liền từ trong lòng móc ra một tản ra bất nhã mùi vị màu vàng nhạt dược hoàn, trịnh trọng giao cho Bạch Dũng trong tay. Thiếu gia, cái này lại là vật gì a? Bạch Dũng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không hiểu nhìn trong tay hắn còn tản ra một cổ khó nghe mùi dược hoàn. Tự nhiên là đồ tốt. Ngươi chỉ để ý len lén thân thủ giao cho Phong Ý Chi là được. Bạch Vũ thần bí cười nói, sau đó liền dục Bạch Dũng mau nhanh khởi hành. Bạch Dũng thấy Bạch Vũ trịnh trọng như vậy, liền không dám đình lại, lập tức kéo vừa mới trải qua một phen sau đại chiến hể vải thân thể, hướng phía Thiên Sơn ngọn núi cao nhất phương hướng chạy như điên, còn hoàn thuốc kia. Không sai, chính là Bạch Vũ xuất hiện ở trinh đêm trước đặc biệt vì Phong Ý Chi luyện chế độc môn giải dược, mà phối phương chính là tới thân thể Nhân Trung Hoàng. Nhân Trung Hoàng là cái thứ gì? Trắng ra một điểm, Nhân Trung Hoàng chính là Vũ ca béo phệ. Nôn. Đây cũng không phải Bạch Vũ cố ý chỉnh chỉ Phong Ý Chi. Nếu như dùng Tiêu Tuyệt nói mà nói, cái này Nhân Trung Hoàng chính là ẩn chứa nhân thể tinh hoa một cái mạnh thuốc, nhất là Vũ ca tới thân thể, hiệu quả càng rõ ràng hơn, là hiểu Phong Ý Chi không nâng độc, hữu hiệu nhất dược vật. Ta gió nhị thiếu gia, ngươi đừng trách lao tử chơi ngươi. Nhìn Bạch Dũng từ từ bóng lưng biến mất, Bạch Vũ trên mặt cũng là treo nổi lên một tia chắc chắc dáng tươi cười. Ngay Bạch Vũ là Phong Ý Chi mặc niệm chi tế, Bạch Vũ đột nhiên phát hiện, một con người khoác ngân giáp thức tha bóng hình xinh đẹp chính bước liên tục nhẹ nhàng hướng phía Bạch Vũ phương hướng chân thành đi tới, bằng vào siêu cường thị lực, Bạch Vũ có thể rõ ràng thấy rõ cái này ngân giáp thiếu nữ có lộ ra xinh đẹp lệnh động lòng người mặt cười, ô phát minh mâu, mặt hình như phụ dung, quyến rũ trong lại lộ ra một cổ con anh khí. Có chút không dám tin tưởng nhìn bốn phía một chút, cuối cùng, Bạch Vũ rốt cục xác định một việc, Vũ ca bốn phía không có ai, mà cô nàng kia ra vẻ chính là chạy Vũ ca tới. Vũ ca tại chỗ chấn tinh, chẳng lẽ nói, Vũ ca hiện tại biến có mị lực lên. Lại có thể hấp dẫn đẹp như vậy cô nàng. Không không không, Vũ ca không có thể như vậy dựa mặt ăn cơm người, cô nàng này nhất định là bị Vũ ca quyết đoán hòa khí thế chỗ chấn, ân, nhất định là như vậy. Bạch Vũ một vừa nhìn tuyệt mỹ ngân giáp thiếu nữ, vừa bắt đầu âm thầm ý, lên. Chương 148, đột biến mọc lan tràn. Thiên Sơn sơn mạch ở ngoài, đại đường đế quốc biên cảnh. Ngọc Môn Quan nội. Ninh Hương Nhi độc thân đứng ở Ngọc Môn Quan đầu tường, trước mặt thổi tới gió nhẹ nhẹ nhàng suy phất nổi lên nàng dường như thác nước thông thường đen kịt mái tóc, vốn phải là hoạt bát rộng rãi Ninh Hương Nhi, lúc này cũng gương mặt lo lắng, thì dường như, trước đã từng tràn đầy ngây thơ sán chậm rãi mặt cười, lại cũng không về được giống nhau. Đứng ở Ngọc Môn Quan đầu tường, Ninh Hương Nhi lơ đãng có thể thấy rõ xa xa tựa hồ giấu ở vô số vũ khí trong Thiên Vũ Phong cùng Thiên Sơn ngọn núi cao nhất, chỉ bất quá lúc này Thiên Sơn ngọn núi cao nhất lên tứ bề báo hiệu bất ổn, mà Thiên Vũ Phong cũng đã là kết thúc, xuyên thấu qua loáng vũ khí, Ninh Hương Nhi miễn cưỡng có thể thấy một tầng nhàn nhạt bụi mù hiện đầy cả tòa Thiên Vũ Phong. Vừa mới Thiên Vũ Phong nơi đó còn là yên vụ tận trời, thời khắc này bụi khói cũng yếu bất không ít. Lẽ nào, Thiên Vũ Phong cuộc chiến đã kết thúc? Ninh Hương Nhi hết sức lo lắng tự lẩm bẩm, không biết Vũ ca ca thế nào. Chợt, Ninh Hương Nhi tựa hồ đặt lễ đính hôn nào đó quyết tâm, nhẹ cắn cắn hàm răng. Ngựa khí kiên định xem thường nói, không được. Ta muốn đi Thiên Vũ Phong tìm Vũ ca ca. Ninh Hương Nhi vừa dứt lời, đột nhiên, một cái quen thuộc mà thô cùng thanh âm liền lập tức tiếp thượng câu chuyện, liền nghe thanh âm này vội vàng nói, tiểu thư, trăm triệu không thể. Nguyên Soái trước khi rời đi đã từng nói, nhất là xuống nhất định phải xem tốt tiểu thư, nghìn vạn không thể giao thiệp với Thiên Vũ Phong hoặc là Thiên Sơn ngọn núi cao nhất ta. Không cần nhiều lời, chủ nhân của thanh âm này, nhất định là Ninh Hương Nhi cận vệ đầu lĩnh Ninh Toàn. Quả nhiên, cái này khuyên can Ninh Hương Nhi thanh âm vừa mới kết thúc, liền thấy Ninh Toàn thân ảnh chẳng biết từ địa phương nào vỡ ra, vững vàng đứng ở Ninh Hương Nhi phía sau, vẻ mặt lo lắng nhìn Ninh Hương Nhi bóng lưng. Ninh Toàn, ngươi là muốn ngăn cản bản tiểu thư đi Thiên Vũ Phong. Ninh Hương Nhi cũng không trở về thân, chỉ là dùng một loại dị thường thanh âm lạnh như băng đúng Ninh Toàn nói. Nghe Ninh Hương Nhi lời nói lạnh như băng. Ninh Toàn mặc dù có một loại dự cảm bất tưởng, nhưng hắn vẫn kiên trì đối với Ninh Hương Nhi nói, tiểu thư. Không phải thuộc hạ muốn ngăn cả ngươi, chỉ là nguyên soái mệnh lệnh. Bị bất đắc dĩ, Ninh Toàn chỉ có thể mang ra Ninh Cửu Tiêu đến đệ Ninh Hương Nhi, nói cách khác, y theo Ninh Hương Nhi tính tình, nàng sẽ nghe Ninh Toàn. Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà, Ninh Toàn câu này còn chưa có nói xong, liền thấy trước mắt bạch quang lóe lên, Ninh Hương Nhi dùng một loại dị thường mau lẹ tốc độ rút ra kiếm trong tay, trong điện quang hỏa thạch, Ninh Hương Nhi kiếm trong tay đã gác ở Ninh Toàn nơi cổ. Ngược lại không phải là Ninh Toàn không có năng lực né tránh Ninh Hương Nhi một kiếm này, chỉ bất quá. Ninh Toàn thật không dám trốn a. Cái này Ninh Hương Nhi tính tình Ninh Toàn có thể là phi thường rõ ràng, nếu như một kiếm này hắn Ninh Toàn nếu như tránh ra, hậu quả kia thật là cũng dễ dàng nghĩ được. Ngươi muốn ngăn cản bản tiểu thư. Ninh Hương Nhi chậm rãi nghiêng đầu qua, vẻ mặt xương lạnh trừng mắt Ninh Toàn. Nói thật đi, nếu như Ninh Hương Nhi nếu như cãi lộn, Ninh Toàn trái lại thật là có biện pháp đối phó. Mà khi Ninh Toàn nhìn thấy Ninh Hương Nhi cái này phó lạnh như băng biểu tình, cùng với gần như tại không có bất kỳ cảm tình gì ánh mắt của sau, Ninh Toàn rất quả quyết lựa chọn câm miệng, đồng thời thỏa hiệp, bởi vì Ninh Hương Nhi lớn như vậy, Ninh Toàn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Hương Nhi biểu tình như vậy cùng nhãn thần, Ninh Toàn trực giác đang nhắc nhở hắn, vị đại tiểu thư này lòng. Hiện tại đã là bay đến Thiên Vũ Phong, không muốn làm tiếp vô vị ngăn trở, còn là ngoan ngoãn theo nàng đi Thiên Vũ Phong đi một chuyến đi. Nhìn Ninh Hương Nhi ánh mắt lạnh như băng, Ninh Toàn căn bản sẽ không có bất kỳ hoài nghi, nếu như hắn dám nói ra một cái không chữ, Ninh Hương Nhi kiếm tuyệt đối sẽ không chút do dự xỏ xuyên qua Ninh Toàn cổ họng. Cuối cùng, Ninh Toàn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu như tiểu thư cố ý muốn đi Thiên Vũ Phong nói. Để thuộc hạ xuất lĩnh Ninh gia quân cận vệ đoàn theo tiểu thư một đường đi thôi. Rốt cuộc là cái gì, lại có thể nhượng tiểu thư tính cách phát sinh to lớn như vậy chuyển biến. Ninh Toàn thực sự không biết đáp án. Lập tức đi chuẩn bị, sau nửa canh giờ, bản tiểu thư sẽ khởi hành đi trước Thiên Vũ Phong. Ninh Hương Nhi thu hồi gác ở Ninh Toàn trên cổ bảo kiếm, lại quay người sang, ánh mắt tiếp tục ngóng nhìn nổi lên xa xa Thiên Vũ Phong. Sau nửa canh giờ, từ Ninh Toàn lĩnh quân 5.000 Ninh gia quân cận vệ đoàn ở không có được bất cứ mệnh lệnh gì dưới tình huống, ly khai Ngọc Môn Quan, đại quân dùng nhanh nhất hành quân tốc độ, bay nhanh hướng phía Thiên Vũ Phong chạy đi. Cùng lúc đó, ngay Ninh Hương Nhi bởi vì lo lắng Bạch Vũ an nguy mà một mình xuất quân ly khai Ngọc Môn Quan chi tế, Lang gia cùng Triệu gia quân đội sinh ra dị động. Thiên Sơn ngọn núi cao nhất bốc cháy lên từng cổ một tận trời khói báo động, đây là sở hữu Ngọc Môn Quan trong vòng người đều có thể nhìn thấy, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Thiên Sơn ngọn núi cao nhất lên chiến tranh đã vang dội. Chính vì vậy, tự cho mình là rất cao Lăng Phi Vân cho là hắn có tất muốn đích thân xuất quân đi Thiên Sơn ngọn núi cao nhất đấu một trận cái gọi Thần Châu lục chiến mạnh nhất cường binh, Nguyên Mông Thiết Kỵ. Đã rất nhiều năm, Lăng Phi Vân vẫn luôn không có xẻ ra tay, nhưng lúc này đây tình huống lại bất đồng, bởi vì gần nhất danh tiếng tránh kính Bạch Vũ ngay Thiên Vũ Phong chiến trường là công hơn mà liều mạng giết, Lăng gia một lớn tiềm ẩn đối thủ Bạch gia đang ở Thiên Vũ Phong cùng Nguyên Mông cường binh đối thoại. Nếu như một trận chiến này thực sự nhượng Bạch gia sáng tạo ra một cái kỳ tích, sau đó Bạch gia lại mượn đại chiến oai cùng Ninh gia kết làm quan hệ thông gia, Lăng gia địa vị liền sẽ phải chịu uy hiếp, đây đối với Lăng Phi Vân mà nói, là tuyệt đối không cho phép chuyện đã xảy ra, vì vậy, Lăng Phi Vân nhất định phải xuất quân chạy tới Thiên Sơn ngọn núi cao nhất, gia nhập đối kháng Nguyên Mông đại quân trận doanh trong. Cứ như vậy, ở Lăng Phi Vân cường thế dưới sự yêu cầu, Lăng gia 5.000 tinh binh đi theo Lăng Phi Vân bước chân của. Ở Ninh gia đại quân ly khai Ngọc Môn Quan sau, bước sau đó bụi, chỉ bất quá, Lăng gia đại quân hành quân phương hướng cũng Thiên Sơn ngọn núi cao nhất. Ninh gia cùng Lăng gia quân đội liên tiếp phát sinh điều động sau, kế tiếp chính là Triệu gia bắt đầu hành động thời gian. Bản thân nhỉ, Triệu Đông Hải là một cái tâm cao khí ngạo người, nhất là đem Lăng Phi Vân liệt vào hắn cả đời này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Như vậy, nếu Lăng Phi Vân đều một mình điều động quân đội xuất chinh Thiên Sơn ngọn núi cao nhất, Triệu Đông Hải tự nhiên không cam lòng hạ xuống sau đó. Điều động Triệu gia đại quân đi trước Thiên Sơn ngọn núi cao nhất, cũng là ở chuyện hợp tình hợp lý tình. Kết quả là, ở Triệu Đông Hải chiếm được Lăng Phi Vân xuất quân xuất chinh Thiên Sơn ngọn núi cao nhất sau, Triệu Đông Hải một mình hợp thành Triệu gia 5.000 tinh binh, kế Ninh gia cùng Lăng gia hai nhóm quân đội sau, trở thành thứ ba rời ra mở ra Ngọc Môn Quan quân đội. Ngoại trừ cái này ba chi quân đội ở ngoài, Ngọc Môn Quan trong vòng lại cũng không có người có can đảm một mình xuất quân ly khai Ngọc Môn Quan, đến tận đây. Ngọc Môn Quan trong vòng lần nữa khôi phục đến ngày xưa sự yên lặng. Hoa nở hai đóa, các biểu một cảnh, lại nói trải qua một phen chiến loạn sau Thiên Vũ Phong chiến trường đi. Vũ ca tiếp có hay không mị lực? Cái này không người biết. Chỉ bất quá, Bạch Vũ trước mắt, thật sự là có một gã tuyệt mỹ thiếu nữ đang theo hắn đi tới. Thiếu nữ này không là người khác, chính là Nguyên Mông Đế quốc công chúa, Hách Liên chiến thiên tôn nữ, Hách Liên vô địch con gái một, Hách Liên Tiêu Tiêu. Người chính là Bạch Vũ. Ngay Bạch Vũ miên man suy nghĩ chi tế, Hách Liên Tiêu Tiêu thân ảnh đã lặng lẽ xuất hiện ở Bạch Vũ trước mắt. Nhìn Hách Liên Tiêu Tiêu ngày đó làm cho mặt, ma quỷ vóc người, Vũ ca không kiềm hãm được nuốt ngụm nước miếng, mị nữ, ngươi quả nhiên bóng quang điện mê ly, ánh mắt như đuốc, ca chính là cái kia nổi tiếng thần châu thuật lại, người đưa tên hiệu già trẻ đều giết. Vũ ca ca, cái gọi côn đồ nhỉ, đều có cái bệnh chung, đó chính là háo sắc, hơn nữa đều là cái loại đó nhìn thấy mị nữ mãi bất động chân mặt hàng, bao quát Bạch Vũ. Cái này còn không có như thế nào đây, cái này nha liền lộ ra một bộ đại vĩ ba lang suy dạng, thật đáng thẹn. Khanh khách lạc nghe Bạch Vũ chết không biết xấu hổ nói, Hách Liên Tiêu Tiêu không khỏi phát ra liên tiếp dường như chuông bạc vậy cười duyên âm vang, nếu như ngươi chính là Bạch Vũ nói. Chật, trước nhất khắc còn là cười duyên nét mặt Hách Liên Tiêu Tiêu, lúc này, mặt cười lên cũng đột nhiên lóe lên một tia âm oan, trong nháy mắt, Hách Liên Tiêu Tiêu tựa như cùng ảo thuật thông thường không biết từ đâu đến móc ra một thanh hẹp dài nhuyễn kiếm. Liền thấy Hách Liên Tiêu Tiêu ngọc thủ cầm kiếm, trôi này bị Hách Liên Tiêu Tiêu nắm trong tay nhuyễn kiếm tựa như cùng nhanh gió vậy hướng phía Bạch Vũ ngực mãnh liệt đi. Biến cô bất thình lình đừng nói là Bạch Vũ, sợ rằng đổi thành bất cứ người nào đều nghĩ không ra. Vừa mới đạt thành đình chiến hiệp định Nguyên Mông cùng Đại Đường hai thế lực lớn, lại đang không lâu sau lại kéo ra chiến hỏa, hơn nữa diễn viên một trong còn là Bạch Gia đại thiếu gia, còn một vị khác diễn viên, tuy rằng Vũ Ca không biết Hách Liên Tiêu Tiêu thân phận, nhưng từ Hách Liên Tiêu Tiêu trang phục nhìn lên, cô gái nhỏ này thân phận ở Nguyên Mông trong quân liền nhất định không thấp. Có thể cô gái nhỏ này vì sao đột nhiên đối với Bạch Vũ hạ sát thủ? Đây là Bạch Vũ thủy chung nghĩ không hiểu vấn đề. Kỳ thực đáp án của vấn đề này rất đơn giản. Bị Sở Thiên Nam không từ thủ đoạn dẫn dắt, Hách Liên Tiêu Tiêu lập tức chính là hiện học hiện mại, vốn có nhỉ, Hách Liên Tiêu Tiêu liền định đem Bạch Vũ ở lại Thiên Vũ Phong, chỉ là ngại vì Tống Tịch cái kia cái gọi ngày đao và kiếm thần hậu người quyết chiến đề nghị mà vẫn không có cơ hội động thủ mà thôi. Nhưng bây giờ tốt lắm, Tống Tịch bị hư lẫn nhau lão hòa thượng kéo đến Thiên Sơn ngọn núi cao nhất, như vậy trong đã có thể không ai có thể giữ được Bạch Vũ, vì vậy, Hách Liên Tiêu Tiêu liền không chút do dự thi hành hắn ám sát kế hoạch. Dù thế nào sáng tỏ đao minh thương Hách Liên Tiêu Tiêu quyết định đánh không lại Vũ Ca, đã như vậy, muốn giết chết Vũ Ca, Hách Liên Tiêu Tiêu cũng chỉ có thể đánh lén. Không thể không nói, cái này Hách Liên Tiêu Tiêu thật đúng là cái nuông chiều từ bé chủ nhân, Nguyên Mông đế quốc cùng Đại Đường đế quốc vừa mới đặt thành đỉnh chiến hiệp định ở trong mắt nàng tựa hồ căn bản cũng không khởi tác dụng gì, đầu hồ đồ Lũy Thừa cùng Ninh Hương Nhi trái lại thật có liều mạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tuy rằng Vũ Ca bị Hách Liên Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện đánh lén chấn tình, nhưng Vũ Ca dù sao cũng là cả ngày đầu đao liếm máu nhân vật hung ác, hầu như bằng vào bản năng, Bạch Vũ hiểm hiểm tránh khỏi Hách Liên Tiêu Tiêu nhanh đâm mà đến một kiếm kia. Giữa lúc Vũ Ca lặng lẽ thở dài một hơi chuẩn bị phản kích chi tế, hắn lại nghe được Hách Liên Tiêu Tiêu tràn đầy khinh bỉ cười nhạo âm vang. Chiến hồn lực, phệ hồn mở ra. Chương 149, Lạc thủ tồi hoa. Hách Liên Tiêu Tiêu chiến hồn tên là phệ hồn. Cái này phệ hồn nhưng thật ra là một gốc cây thực vật, mặc dù chỉ là một gốc cây thực vật, nhưng các vị lao bản lại nghìn vạn không nên coi thường Hách Liên Tiêu Tiêu chiến hồn, bởi vì, phệ hồn cũng không là thông thường thực vật, mà là một loại thần châu trên thiên nhiên không gặp thực nhân hoa biến thành. Nói đến đây, có chút cũ bản sẽ bất mãn, không phải là một gốc cây thực nhân hoa sao? Có thể cường tới chỗ nào? Vừa mới đã nói qua, cái này không là thông thường thực nhân hoa. Loại này thực nhân hoa chính là hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyện tinh hoa sau trổ hóa thành, không chỉ có thôn phệ sinh vật năng lực, càng còn cất giấu một thuộc tính. Thôn phệ linh hồn. Trắng ra một điểm, Hách Liên Tiêu Tiêu chiến hồn phệ hồn, chính là một loại mãi có thể phát động vật lý công kích, có thể phát động linh hồn công kích hy hữu chủng loại chiến hồn. Thánh cấp chiến hồn, phệ hồn, có thể tiến hóa. Năng lực 1, triệu hoán thực nhân hoa phát động vật lý công kích, có thể thôn phệ tuyệt đại đa số sinh vật. Năng lực 2, có thể di động dùng thực nhân hoa thôn phệ linh hồn năng lực, hướng địch linh hồn của con người phát động công kích. Cái này phệ hồn loại thứ nhất năng lực trái lại rất giống nhau, chỉ bất quá, phệ hồn loại thứ hai năng lực liền tương đối hiếm thấy, bởi vì nhìn chung toàn bộ thần châu, có công kích linh hồn năng lực chiến hồn chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả góp nhặt tam đại chiến hồn Bạch Vũ, cũng không đã từng có loại này thuộc tính chiến hồn. Tốt lắm, còn là đem tầm mắt chuyển rời đến Vũ Ca cùng Hách Liên Tiêu Tiêu trận chiến ấy lên đi. Bên này xương Bạch Vũ hiểm hiểm tránh khỏi Hách Liên Tiêu Tiêu nhuyễn kiếm công kích, mà bên kia xương, Hách Liên Tiêu Tiêu liền lập tức phát động hắn chiến hồn thôn phệ loại thứ hai năng lực đến đối với Bạch Vũ tiến hành công kích. Xem ra cái này Hách Liên Tiêu Tiêu là thật dự định đem Bạch Vũ đưa vào chỗ chết, xuất thủ một điểm đều không lưu tình, chỉ là hai cái hiệp liền vận dụng nàng lớn nhất sát chiêu. Mà Bạch Vũ nhỉ? Trước đề cập tới. Bởi tu luyện đại nguyện tâm kinh quan hệ, vì vậy Vũ Ca hồn lực đó cũng không phải là thông thường cường đại, dựa theo lẽ thường mà nói, phệ hồn loại thứ hai năng lực tựa hồ cũng không thể đối với Bạch Vũ linh hồn tạo thành tổn thương gì, nhưng then chốt ngay tại, Bạch Vũ vừa mới trải qua một hồi đại chiến, mà xảo chính là, trải qua trận đại chiến này, Vũ Ca hồn lực hầu như đã hoàn toàn khô kiệt, vì vậy nhỉ, hồn lực khô kiệt Bạch Vũ đối mặt với Hách Liên Tiêu Tiêu linh hồn công kích, hắn căn bản là không có biện pháp làm ra bất kỳ phản kháng, chúng chiêu cũng là chuyện không quá bình thường tình, huống chi, Hách Liên Tiêu Tiêu còn chiếm cứ đánh lén nhân tố, có thể nói là thiên thời, địa lợi, người cùng đều đã chiếm hết. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ chỉ cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất bị một thanh búa tạ hung hăng đập một phen tựa như, một cổ khó có thể dùng lời nói mà hình dung được cảm giác đau đớn hầu như chiếm cứ Bạch Vũ toàn thân mỗi một tấc da, mỗi một điều kinh lạc, tại đây loại cảm giác khác thường kích thích dưới, dĩ nhiên khiến cho Bạch Vũ thần kinh cùng phản ứng đều xuất hiện trong thời gian ngắn tắc nghẹn, lúc này, vừa mới chuẩn bị phản kích Bạch Vũ lập tức toàn thân ngừng lại. Nhưng mà có chuẩn bị mà đến Hách Liên Tiêu Tiêu tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế cái cơ hội ngàn năm một thở. Thừa dịp Bạch Vũ thân hình một bữa trống vắng, Hách Liên Tiêu Tiêu tay như tật phòng, kiếm như mưa xối xả, chỉ thấy cùng nhau màu vàng đậm huyền khí quang mang hoa phá trường không. Sau một khắc, Hách Liên Tiêu Tiêu trong tay chuôi này nhuyễn kiếm đã từ Bạch Vũ tay trái cẳng tay đâm vào, từ Bạch Vũ tay trái sau cánh tay lộ ra. Bạch Vũ toàn bộ cánh tay trái lại bị Hách Liên Tiêu Tiêu an toàn thủng, nhất thời, một cổ tiên hồng sắc máu lập tức vẩy ra ra, phun Hách Liên Tiêu Tiêu một thân, hầu như đem Hách Liên Tiêu Tiêu trên người trổ choàng món đó trắng loáng ngân sắc chiến giáp nhiễm đỏ một phần tư. Bên này, Hách Liên Tiêu Tiêu cùng Bạch Vũ trong lúc đó quyết chiến tuy rằng chỉ tiến hành mấy giây, nhưng là đem còn đang đánh tạo chiến trường binh lính cùng các tướng lĩnh toàn bộ ánh mắt hấp dẫn lại đây, dù sao tại đây bị vây hòa bình kỳ trên chiến trường, bất luận cái gì một tia huyền khí ba động cũng có thể đưa tới tất cả mọi người vây xem. Kết quả là, trên chiến trường hầu như mọi người đều đưa mắt tụ tập đến Bạch Vũ cùng Hách Liên Tiêu Tiêu người, tuy rằng không biết hai cái này kẻ dở hơi vì sao ngăn cản, nhưng mọi người trong lòng lại đều hiểu một việc, Bạch Vũ cùng Hách Liên Tiêu Tiêu trong lúc đó tranh chấp nếu như một cái xử lý không tốt, liền rất có thể dẫn phát Nguyên Mông Đế quốc cùng Đại Đường Đế quốc lần thứ hai đại chiến, dù sao Bạch Vũ cùng Hách Liên Tiêu Tiêu thân phận thật sự là quá đặc thù, quá nhạy cảm. Tại đây loại đặc thù tình thế kích thích dưới, Tiêu Hổ, Bạch Vô Ảnh cùng Bạch Tiểu ba người cơ hồ là cũng trong lúc đó đưa bọn họ tự thân tốc độ thôi động đến đỉnh, ba người đều là điên cuồng hướng phía Bạch Vũ cùng Hách Liên Tiêu Tiêu vào tới, bởi vì song phương đều sợ hãi hai người kia có bất kỳ tổn thương. Bạch Vũ, đi tìm chết đi. Đối với mọi người chú mục cùng hành động, Hách Liên Tiêu Tiêu căn bản cũng không dư để ý tới, như trước làm theo ý mình hướng Bạch Vũ triển khai nàng đến tiếp sau sát chiêu, cái này không, hình như đâm Bạch Vũ một kiếm còn chưa đủ, Hách Liên Tiêu Tiêu còn dự định nhiều hơn nữa chọc Bạch Vũ vài kiếm, mang theo cái ý nghĩ này, Hách Liên Tiêu Tiêu bàn tay vừa phát lực, liền muốn đem đã thủng Bạch Vũ cánh tay trái nhuyễn kiếm rút, có thể cho đến lúc này, Hách Liên Tiêu Tiêu mới phát hiện một vấn đề. Một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là, hắn chuôi này nhuyễn kiếm dĩ nhiên không rút ra được. Bởi vì đã tránh thoát Hách Liên Tiêu Tiêu linh hồn công kích Bạch Vũ, đã đem một bàn tay nắm bắt ở tại chuôi này nhuyễn kiếm kiếm phong lên. Tuy rằng Bạch Vũ hồn lực thượng không phục hồi, nhưng thân thể hắn, lực lượng cùng huyền lực cũng đã hoàn toàn khôi phục được trạng thái tốt cùng. Ở Bạch Vũ dùng sức chảo nắm chuôi này nhuyễn kiếm dưới tình huống, lực lượng vốn cũng không chiếm ưu thế, Hách Liên Tiêu Tiêu căn bản không thể đem thủng Bạch Vũ thân thể nhuyễn kiếm rút ra, mặc kệ Hách Liên Tiêu Tiêu thế nào phát lực, chuôi này nhuyễn kiếm thủy chung đều dừng lại ở Bạch Vũ bên trong thân thể. Một giọt tích tiên huyết ở nhuyễn kiếm cắt đâm dưới không ngừng từ Bạch Vũ tay tay trong chạy xuôi ra, đỏ tươi máu theo Hách Liên Tiêu Tiêu trong tay chuôi này nhuyễn kiếm thân kiếm không ngừng thấp rơi xuống mặt đất, lại nhìn Bạch Vũ. Lúc này, Bạch Vũ trên mặt dĩ nhiên treo nổi lên một tia tàn nhẫn mỉm cười, còn có bàn tay của hắn, bởi vì quá độ dùng sức mà khiến cho sắc bén kia nhuyễn kiếm an toàn cắt vỡ Bạch Vũ trên bàn tay ra, có nhiều chỗ thậm chí đều đã lộ ra sâm sâm bạch cốt. Người điên, tuyệt đối người điên. Đây là mọi người khi nhìn đến Bạch Vũ cái này nghịch thiên cấp bậc cử động điên cuồng sau sinh ra ý nghĩ đầu tiên. Mà Hách Liên Tiêu Tiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tên điên cuồng, nhất là cái người điên này niên kỷ kỷ còn là cùng nàng sắp xỉ, thử hỏi, thanh niên nhân là phải có tâm huyết, nhưng có tâm huyết cũng không có nghĩa là rồ. Bạch Vũ một loạt động tác nếu như một cái có lẽ, nhẹ nhất cũng là trung thân tàn tật, còn chết đó cũng là chuyện lại không quá bình thường. Hách Liên Tiêu Tiêu có thể chưa thấy qua cái kia chính trực tuổi thanh xuân tốt thanh niên làm ra loại này liều mạng sự tình. Ít nhất, Bạch Vũ là người thứ nhất. Nhất thời, Hách Liên Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, Bạch Vũ cử động thật sự là quá ngoài dự liệu của hắn. Lại nói trong chiến trường một gã khác bị Vũ ca cử động rung động thật sâu nữ tử, Bạch Nhược Tuyết. Bạch Vũ ở Bạch Nhược Tuyết ấn tượng trong, vẫn là một người gặp người lớn, hơn nữa còn là giận mà không dám nói gì phế vật, thậm chí còn. Bạch Vũ cái này nha có đôi khi ngay cả nộ cũng không dám nộ, quả nhiên là một cái bất chết bất khấu phế vật. Nhưng hôm nay nhỉ, Vũ ca vừa mới phi thường đàn ông cử động cũng sâu đậm rung động Bạch Nhược Tuyết tâm linh, nhất là vậy không khô thẳng ra tiên huyết, quả nhiên là mang cho Bạch Nhược Tuyết vô hạn đánh vào thị giác. Bạch Nhược Tuyết chỉ biết là Bạch Vũ thực lực tăng vọt một mảng lớn, nhưng không nghĩ tới, Bạch Vũ thậm chí ngay cả tính cách đều lộ xác như vậy thẳng thắn, như vậy cực đoan. Một màn này đã bất chi bất giác khắc ở Bạch Nhược Tuyết lòng trong. Vũ ca tinh khiết đàn ông, thiết huyết chân hán tử, quyền thượng có thể đứng người, trên cánh tay có thể phi ngựa, cây hoa cúc mở ra nắp bình. Kéo xa, trở lại chuyện chính. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T sách sách Bạch Vũ một bên kiên quyết nắm chặt Hách Liên Tiêu Tiêu đâm vào trong cơ thể hắn chuôi này nhuyễn kiếm, một bên phát ra một cái tiếng cười quái dị. Cô nàng, tuy rằng Vũ ca không biết ngươi là ai, nhưng Vũ ca muốn nói cho ngươi nhất kiện thật đáng tiếc chuyện tình. Vũ ca ngày hôm nay muốn lạc thủ tồi hoa. Bạch Vũ không có thể như vậy cái gì thiện nam tín nữ, đừng xem Hách Liên Tiêu Tiêu là một vị đứng đầu mỹ nữ, nhưng chỉ cần có người uy hiếp được Vũ ca sinh mệnh, Vũ ca sẽ không chút do dự đem trừ bỏ, mỹ nữ lại mỹ, cũng không như sinh mệnh trọng yếu, rất rõ ràng, Bạch Vũ đã đúng Hách Liên Tiêu Tiêu động sát tâm. Lời còn chưa dứt, Bạch Vũ đã dẫn đầu phát động phản kích. Chỉ thấy Bạch Vũ vậy không có bị thương cánh tay phải chợt vừa phát lực, ngạnh sinh sinh đích đem Hách Liên Tiêu Tiêu bảo kiếm trong tay từ cánh tay trái của hắn trong vòng kéo ra ngoài, sau đó, phảng phất không có bất kỳ đau đớn giống nhau, Bạch Vũ dĩ nhiên dùng hắn bị thương cánh tay trái nhanh như tia chớp rút ra Huyết Ẩm Thần Kiếm, thừa dịp Hách Liên Tiêu Tiêu sững sờ trong nháy mắt. Huyết Ẩm Thần Kiếm mang theo một đoàn màu vàng nhạt tụ huyền đan đã qua sức lực huyền khí quan mang, dường như bạch hồng quán ngày thông thường cắt vỡ không khí, hướng phía Hách Liên Tiêu Tiêu đầu nhanh chém đi. Huyết Ẩm Thần Kiếm mang theo gào thét bén nhọn tiếng xé gió bừng tỉnh xuyên không gian giống nhau, dùng một loại gần như tại mắt khó có thể phân rõ tốc độ hướng phía Hách Liên Tiêu Tiêu đầu nhanh chém đi, thậm chí còn, tất cả mọi người không thể thấy Huyết Ẩm Thần Kiếm bản thể, chỉ là thấy một màn kia màu vàng nhạt huyền khí ở giữa không trung chợt lóe lên. Nhưng mà, đừng xem Vũ ca một kiếm này sinh mạnh phi thường, nhưng Hách Liên Tiêu Tiêu cũng không phải tặng không rau. Nếu Hách Liên Tiêu Tiêu có thể bị Hách Liên Chiến Thiên cùng Hách Liên Vô Địch trở thành hòn ngọc quý trên tay, hơn nữa Hách Liên Tiêu Tiêu làm người lại là như vậy cuồng vọng cùng cao ngạo, bởi vậy mấy giờ liền đó có thể thấy được, Hách Liên Tiêu Tiêu bản thân vẫn còn có chút thực lực, nếu không Hách Liên Chiến Thiên cùng Hách Liên Vô Địch cũng không coi trọng như vậy Hách Liên Tiêu Tiêu, mà Hách Liên Tiêu Tiêu bản thân càng thêm không biết vậy mù quáng cuồng vọng tự đại. Trong điện quang hòa thạch, tính mệnh du quan chi tế, Hách Liên Tiêu Tiêu cơ hồ là bằng vào bản năng phản ứng. Lúc này liền bung lỏng ra nắm chặt bảo kiếm tay tay, cả người lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, về phía sau lui nhanh đi. Đang đang đang. Liên tiếp giòn vang âm vang nhất thời vang lên, đó là Bạch Vũ trong tay Huyết Ẩm Thần Kiếm cùng Hách Liên Tiêu Tiêu người khoác món đó ngân sắc giáp nhẹ trong lúc đó va chạm chỗ vọng lại thanh âm. Xem ra, Bạch Vũ đột nhiên này xuất hiện một kích là đắc thủ. Chương 150, Tiêu cùng Tiêu. Đối mặt với Bạch Vũ gần đây phải chăng tại liều mạng dường như phương thức tấn công. Nếu như cầm Hách Liên Tiêu Tiêu nếu đổi lại là cái người bình thường, sợ rằng Vũ ca một chiêu này là có thể đem chém eo, nhưng then chốt ngay tại, Bạch Vũ đối thủ là hoàng cấp thượng phẩm Hách Liên Tiêu Tiêu, từ liền được xưng là Nguyên Mông Đế quốc kiệt xuất nhất thiên tài một trong Hách Liên Tiêu Tiêu. May là Hách Liên Tiêu Tiêu ngút trời tài, nhưng nàng vẫn đang không thể hoàn toàn tránh né Bạch Vũ cái này một đột nhiên xuất hiện tiến công, tuy rằng toàn thân chỗ yếu trái lại tránh được Huyết Tầm Phong. Nhưng Hách Liên Tiêu Tiêu mặc món đó ngân sắc chiến giáp cũng tránh không được phải bị Huyết Ẩm Thần Kiếm một phen dày xéo. Cái này không, Huyết Ẩm Thần Kiếm bằng vào cực kỳ kiếm sắc bén phong, chỉ là một đối mặt công kích, liền đem Hách Liên Tiêu Tiêu mặc món đó ngân sắc chiến giáp cắt một cái to lớn lỗ hổng. Hách Liên Tiêu Tiêu là ai? Nàng chính là Nguyên Mông Đế quốc công chúa, nàng mặc trên người hộ thân bảo giáp sẽ là vật phàm sao? Tự nhiên không phải. Nhưng mà, Huyết Ẩm Thần Kiếm cũng nhất kiện thần binh, hai người trong lúc đó đối thoại, kết quả sau cùng tự nhiên là Huyết Ẩm toàn thắng. Lại nói bên kia, Hách Liên Tiêu Tiêu mặc món đó ngân sắc chiến giáp bị Vũ ca cắt liêu chi sau, liền lộ ra Hách Liên Tiêu Tiêu chiến giáp trong vòng mặc nhất kiện màu đen bó sát người quần áo trong, xuyên thấu qua bị cắt vỡ chiến giáp, Bạch Vũ có thể thấy rõ ràng Hách Liên Tiêu Tiêu gần như tại hoàn mỹ dương liếu eo nhỏ, nhất là ở màu đen bó sát người quần áo trong nặng dưới, càng bình thêm vài phần thần bí cùng quyến rũ. Trong lúc nhất thời, Vũ ca xem trái lại có điểm nhập thần, nhưng mà cái này đều không là vấn đề lớn nhất ở chỗ, Bạch Vũ thằng ngãi này tựa hồ ở một bên xem một bên chảy nước miếng, hoàn toàn đã không có vừa mới cổ điên sức lực, hoàn toàn là một bộ chư ca lẫn nhau. Có lẽ xem đến nơi đây, rất nhiều độc giả lão bản thì cứ hỏi, không phải là nhìn một chút Hách Liên Tiêu Tiêu hông của sao? Còn khoa trương như vậy sao? Hơn nữa còn là cách quần áo trong xem. Cái này kêu là mông lung Mỹ cùng huyễn tưởng Mỹ, mọi người cùng sự vật. Tổng rồi sẽ càng thêm xâm nhập huyễn tưởng mới có thể trương hiện ra càng thêm hết ý kết quả. Nói đơn giản, Vũ ca làm như vậy liền kêu ý. Cô nàng này còn rất có liêu. Bạch Vũ trên mặt một bên hiện lên một tia cười, một bên tự lẩm bẩm, nương, lão tử vừa mới hẳn là cắt ngực, mà không phải thắt lưng. Hối hận. Nói, Vũ ca trên mặt lập tức xuất hiện một tia hèn. Tỏa, nhất là Vũ ca cặp mắt kia, đang ở trên dưới trái phải không ngừng quét mắt Hách Liên Tiêu Tiêu thân thể. Phảng phất có thể đem thân thể ở ngoài mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày hoàn toàn nhìn thấu giống nhau. Đối với Bạch Vũ ý, Hách Liên Tiêu Tiêu tự nhiên là để ở trong mắt, không có bất kỳ lo lắng, ở Vũ ca vô cùng xâm lược lực ánh mắt nhìn soi mói, Hách Liên Tiêu Tiêu mặt cười lúc này liền nổi lên hai đóa hồng vân, ngay sau đó, chúng ta vị này Nguyên Mông Đế quốc công chúa đại nhân liền triệt để cuồng bạo. Tuy rằng Bạch Vũ quả thực không đúng Hách Liên Tiêu Tiêu thế nào, tối đa cũng chính là ý nàng một chút mà thôi. Hách Liên Tiêu Tiêu cũng không có xuất hiện cái gì thực chất tính tổn thất, chính là, tuy rằng Hách Liên Tiêu Tiêu không có chịu đựng qua cái gì trên thực tế tổn thất, nhưng dù sao 10 phút khó chịu, dùng Hách Liên Tiêu Tiêu tính tình, nàng khả năng không phẫn nộ sao. Chết tiệt. Tặc. Bản công chúa ngày hôm nay nhất định muốn lột xuống ngươi. Nổi giận Hách Liên Tiêu Tiêu lập tức phát ra một cái giận dữ giống giận âm vang, tuy rằng nàng là ở gầm lên, nhưng thanh âm như trước kém hai. Tức giận Hách Liên Tiêu Tiêu không để ý chút nào đã bị Bạch Vũ cắt chiến giáp, không quan tâm trong tay mất đi bảo kiếm, ở lửa giận dưới sự thúc giục, Hách Liên Tiêu Tiêu cứ như vậy tay không có đeo găng tay hướng phía Bạch Vũ lao thẳng tới, xem khí thế kia, rất có đem Bạch Vũ xé nát tư thế. Ngay Hách Liên Tiêu Tiêu vừa mới phát động trong nháy mắt đó, mấy cái thân ảnh dị thường nhanh chóng xuất hiện ở Bạch Vũ cùng Hách Liên Tiêu Tiêu trước người, theo thứ tự là Nguyên Mông Đế Quốc đến lúc thống suất Tiêu Hổ, còn có Đại Đường Đế Quốc đến lúc tổng chỉ huy Bạch Vô Ảnh, cùng với Bạch Tí Huyết Vệ thống lĩnh Bạch Cửu. Vừa mới tránh nhập vòng chiến Tiêu Hổ không có bất kỳ lời thừa, trực tiếp xuất thủ ngăn cản Hách Liên Tiêu Tiêu, mà Bạch Vô Ảnh cùng với Bạch Tử hai người còn lại là rối rít đem Bạch Vũ hộ ở tại phía sau, phảng phất rất sợ đã bị trọng thương Bạch Vũ lại bị Hách Liên Tiêu Tiêu bị thương nặng vậy. Dù sao Bạch Vũ có thể là mới vừa chịu đựng qua như vậy một hồi thảm liệt đại chiến chủ lực một trong a. Tiêu Hổ đám ba người xuất hiện, lập tức cắt đứt Hách Liên Tiêu Tiêu cùng Bạch Vũ quyết đấu. Dù sao Hách Liên Tiêu Tiêu cùng Bạch Vũ hai người kia thân phận đều quá mức mẫn cảm, một cái có lẽ sẽ dẫn phát Nguyên Mông cùng Đại Đường lần thứ hai hội chiến. Cứ như vậy, dùng Hách Liên Tiêu Tiêu cùng Bạch Vũ cầm đầu Nguyên Mông cùng Đại Đường song phương nồng cốt thế lực đều là tụ tập nơi này, hai phe trận doanh ở cách xa nhau hai mươi mấy mét ra vị trí đứng vững. Ai đều không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương, tựa hồ. Mấy cái này lão du điều đều ở đây cảm thụ được ý đồ của đối phương, nếu như đối phương nếu là có tái chiến ý đồ, bên kia sẽ không chút do dự phát động chiến tranh. Mặt mũi, đây chỉ là vấn đề mặt mũi mà thôi, dù sao Nguyên Mông cùng Đại Đường ở Thần Châu trên đều được cho thế lực lớn, ai cũng không muốn tại đây dạng một hồi đại chiến trong ném mặt mũi, không phải sao. Đủ qua một lát, không khí trong sân đi qua thời gian lắng đọng, càng phát biến bị đè nén đứng dậy. Rốt cục, giỏi về ngoại giao đồng thời khéo léo Bạch Vô Ảnh lên tiếng. Tiêu Hổ, đây là có chuyện gì? Bạch Vô Ảnh chậm rãi đưa tay ra ngón tay, chỉ Bạch Vũ như cũ về Hách Liên Tiêu Tiêu bảo kiếm cánh tay, ra cười không cười hỏi hướng Tiêu Hổ, lẽ nào đây là Nguyên Mông Đế Quốc cùng ta Đại Đường Đế Quốc đạt thành đỉnh chiến hiệp định sau biểu hiện sao? Đối mặt với Bạch Vô Ảnh chất vấn, Tiêu Hổ nhẹ nhàng hừ một tiếng nói, vị này chính là Hách Liên Tiêu Tiêu tiểu thư, chúng ta Nguyên Mông Đế Quốc công chúa điện hạ. Lúc này đây cùng Bạch Gia Thiếu Gia trong lúc đó chuyện xảy ra, chỉ là công chúa điện hạ cùng Bạch Gia Thiếu Gia mở một cái vui đùa mà thôi, thế nào? Lẽ nào Bạch Gia Tam trưởng lão cũng muốn gia nhập? Cái này Tiêu Hổ thân là Nguyên Mông năm lớn một trong những gia tộc chính là nhân vật, tất nhiên không phải người lương thiện, hơn nữa câu trả lời của hắn cũng là xảo diệu rất.